Chương 165, cái chết của Joseph. Chương 165, cái chết của Joseph. Joseph sớm biết rằng lòng trung thành của Sẹp Phịu dành cho mình không còn vững chắc như trước nữa. Hắn còn cho rằng Sẹp Phịu nhận ra mình không yêu cô ta nên lòng trung thành sinh ra lung lay. Nhưng Joseph chưa từng nghĩ rằng Sẹp Phịu, kẻ bị khế ước sủ cái mạ trói buộc lại phản bội mình. Điều khiến Joseph khó hiểu hơn là kẻ mà Sẹp Phịu thần phục lại là Sena. Nếu như Sẹp Phịu phản bội hắn vì một pháp sư gọi khác hay thì Joseph dù ngạc nhiên nhưng vẫn có thể hiểu được nguyên nhân. Nhưng Sena lại chỉ là một tên sủ cái mạ mà thôi, vì sao Sẹp Phịu lại chấp nhận Sena làm chủ nhân? Joseph, không phải ngươi nói rằng bản thân luôn cảm thấy sự trống rỗng trong tim hay sao? Ngươi làm mọi việc thậm chí sẵn sàng tạo ra một cuộc chiến tranh cũng chỉ để cho bản thân có thể cảm thấy kích thích. Như vậy bây giờ ngươi có cảm thấy kích thích hay không? Sẹp Phịu cũng không tiếp tục gọi Joseph là chủ nhân nữa. Joseph đứng nhìn Sẹp Phịu mà lồng ngực phập phồng vì tức giận. Hắn là cảm thấy trống rỗng trong nội tâm chứ không phải là mất hết cảm xúc. Trong lì tật nổ vập thì Joseph là vô cảm, trái tim trống rỗng không một rung động đúng như là cái tên gọi. Nhưng mà trong hạ niềm thì trông như tiểu lão bị khủng hoảng tuổi trung niên nên cảm thấy nhàm chán đấy. Bị thuộc hạ thân tín nhất của mình phản bội dù là Joseph cũng không thể tránh được nổi điên. Hạ sở. Joseph đột nhiên tăng tốc lao về phía Tạ Bị Thạ. Động tác bất ngờ này ngoại trừ cái xa được lớp vỏ bọc cộng sinh cảnh báo thì chỉ có Sena là có thể theo kịp. Hắn đã sớm biết Joseph có thể sử dụng một loại phép thuật để gia tăng tốc độ, phép thuật gọi được gọi là phép thuật vô là vì nó bao gồm những loại phép thuật không mang theo thuộc tính. Như là phép ẩn tở lọ xỉ ẩn và kẹo của Lục Hải Sệ, phép thuật xóa ký ức của Tiffany ạ hay là phép tiên tri và phép tái hiện ký ức của giáo hoàng Bí Tổ Dị Ổ. Dường như mỗi một pháp sư gọi sẽ sở hữu một loại phép thuật khác nhau dù đều sở hữu nguyên tố gọi. Lua sẽ có thể sử dụng loại phép thuật uy lực lớn như là ít đỡ lọ xỉ ẩn thì có sủ cài mạ là gần đặc dự. Trong khi đó phép thuật của Joseph là những loại phép thuật có thể giúp cường hóa sức mạnh bản thân. Vì có thể tự mình chiến đấu nên sủ cài mạ của Joseph mang sức mạnh sử dụng các đạo cụ pháp thuật, sức mạnh hoàn toàn trái ngược với khả năng sử dụng vũ khí của gần đặc dự. Ichia. Sena triệu hồi ra dạng sức mạnh thứ 3 của Tiazot. Sau thời gian dài luyện tập thì hắn chỉ cần hô lên tên loại sức mạnh mình muốn dùng là được. Đôi mắt của Sena được chia sẻ tầm nhìn với con quạ ít triệt thì đã có thể bắt kịp chuyển động của Joseph. Hắn lấy ra thanh kiếm tổ dạ cổ đâm về phía Joseph. Joseph lập tức bị một kiếm của Sena đâm trúng bụng. Khu. Dù rằng trên người Joseph có mặc áo giáp, nhưng Sena với kiếm thuật của Dịn Tẩu Kỳ và thanh tổ dạ cổ trên tay dễ dàng đâm thủng lớp áo giáp không phải quá dày của Joseph. Cũng may là Joseph luôn mặc một chiếc áo giáp nhẹ trên người, nếu không thì một kiếm này của Sena đã có thể đâm xuyên qua người hắn rồi. Không nên coi thường sức mạnh của Sena lúc này. Chỉ số Esther của hắn hiện là 128. Đã cao hơn hẳn so với nhân loại bình thường rồi. Joseph quỳ gối trên mặt đất và không ngừng há miệng cố gắng thở dốc. Nhưng cơn đau truyền tới từ bụng khiến hắn không hít thở bình thường được. Không giống một vết kiếm đâm thông thường, vì là kiếm gỗ nên tiết diện mũi kiếm khá lớn, lại không thể đâm xuyên bụng do bị áo giáp cản lại thì kết quả là trên bụng Joseph xuất hiện một vết bầm lớn. Vết tụ máu càng đem lại cảm giác đau đớn hơn so với việc bị một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên. Không có sủ cái mạ thì ngươi không thể chống lại chúng ta đâu. Hãy đầu hàng đi. Sena đặt mũi kiếm lên đầu Joseph ra hiệu cho hắn không nên phản kháng. Thực chất Sena đã cho rằng việc bắt giữ Joseph sẽ khó hơn thế này. Nhưng xem ra việc thu phục Sẹp Phịu đã loại bỏ những trở ngại khó khăn nhất rồi. Có Sẹp Phịu âm thầm tác động nên bọn hắn mới có thể tiến vào hoàng cung trước khi quân đội hoàng gia kịp phản ứng. Sau đó cũng vì không còn Sẹp Phịu ở bên nên Joseph hoàn toàn không phát huy được sức mạnh của mình. Ha ha! Joseph bỗng nhiên bật cười. Khá lắm cháu gái, cháu đã có thể làm được tới mức này. Nếu như ngày xưa cha cháu có một phần quyết đoán của cháu thì có lẽ đã không bị ta giết. Cha của ta bị thả. Công tước Chatler sau khi biết được người anh trai của mình rồi sẽ được chọn làm người thừa kế đã lựa chọn che giấu cảm xúc tức giận và đấu kỵ của mình mà chúc mừng anh trai. Nhưng rồi sẽ là một kẻ luôn cảm thấy trống rỗng trong tim, mong chờ một phản ứng dữ dội hơn từ em trai mình. Hắn mong rằng em trai mình sẽ nổi điên và muốn đoạt lấy ngai vàng. Có điều Chatler lại không để lộ ra cảm xúc của mình khiến rồi sẽ không có được thứ kích thích mà mình muốn. Trong lòng mang theo nỗi thất vọng, rồi sẽ đã ra tay sát hại em trai mình trong một buổi đi săn. Joseph bây giờ chưa từng đối mặt với giáo hoàng Vĩ Tổ Dị Ổ và được hắn sử dụng phép thuật tái tạo ký ức để cho biết việc em trai mình thực sự cảm thấy thế nào. Joseph hiện tại vẫn không biết cảm xúc thật sự của em trai mình. Ngươi không xứng đáng được nhắc tới tên của ông ấy. Tạ Bị Thạ nghe Joseph nhắc tới cha mình thì nổi giận mà giơ cây pháp trượng lên. Trước đó Tạ Bị Thạ còn do dự chưa quyết định có thật sự muốn giết Joseph để báo thù hay không. Nhưng mà sau khi nghe những lời Joseph nói về cha mình thì Tạ Bị Thạ đã nổi giận và ra tay. Chết đi. Tạ Bị Thạ dùng phép thuật tạo ra hàng loạt những mũi tên gió bắn về phía Joseph. Joseph lúc này đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Trên mặt hắn thậm chí còn xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Không rõ hắn cười vì cái gì, cũng có thể là vì đã có được thứ mình vẫn tìm kiếm, chính là có được cảm xúc nên hắn mới tỏ ra vui mừng trước khi chết. Sếp chỉ đứng đó nhìn Tạ Bị Thạ ra tay với Joseph mà không hề ngăn cản. Chứng kiến Joseph bị những mũi tên gió bắn trúng và hất văng ra sau thì Sếp Phỉu Đông đưa tay sờ lên trán của mình. Dấu ấn của Giọt Vịt Ni đã biến mất. Dấu ấn này có được là nhờ vào sức mạnh của Joseph. Bây giờ khi Joseph đã chết rồi thì dấu ấn cũng sẽ không còn nữa. Sếp chính thức được giải thoát khỏi khế ước sủ cài mạ với Joseph. Hệ Lệ Ấu Ngọ lúc này lên tiếng, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nếu như chờ tới khi quân đội hoàng gia tới thì sẽ không thể đi được nữa đâu. Vương quốc Gạ Lì ạ đương nhiên không thể chỉ có một chút lực lượng như vậy. Nếu không nhờ có Sếp thì đám Sena đã bị phát hiện từ trước khi đặt chân lên ngọn núi rồi. Bây giờ quân đội hoàng gia đã phát hiện động tĩnh và đuổi tới nơi. Một mình Cạ Dìn có thể chống lại được một pháp sư cấp sở cạ dở và vài tên pháp sư cấp chỉ ẩn lệ, nhưng nếu như lại có thêm pháp sư cấp sở cạ dở ra mặt thì cô ấy cũng không thể ngăn cản được. Chủ nhân, ta có thể mở đường. Dù không còn sức mạnh của Dọn Vịt Nị nhưng ta vẫn có thể điều khiển được Dọ Mùn Găng Dị. Sếp phải chỉ vào con gỗ lẻm Dọ Mùn Găng Dị mà nói. Cũng giống như Sệ Nạ dần học được kiếm thuật của Dịn Tẩu Kỳ thì Sếp phải cũng nắm được phương pháp chế tạo và khống chế vật phẩm ma pháp dù không còn dấu ấn Dọn Vịt Nị nữa. Mọi người nhanh chóng rời khỏi cung điện. Khi đi ra tới bên ngoài thì mọi người thấy được Cạ Dìn lúc này đang cùng con mẹn tỷ cò của mình đứng cạn trước cửa. Bên ngoài chính là Dĩ Mị cùng với hàng ngàn kỵ sĩ hoàng gia đã tới nơi. Phía trên bầu trời còn có cả trăm kỵ sĩ rồng đang bay lượn. Chương 166, Tạ Bị Thạ trở thành nữ hoàng. Chương 166, Tạ Bị Thạ trở thành nữ hoàng. Phát hiện tiếng động từ phía sau thì Cạ Dìn liền quay lại nhìn. Trông thấy Sế Nạ cùng những người khác đi ra thì Cạ Dìn dùng giọng mệt mỏi nói, ta đã không thể cản nổi bọn họ nữa rồi. Chúng ta mau đi thôi. Lúc này chính là lúc Cạ Tổ Ạ và Mạ Tỷ đã thể hiện khả năng của mình. Đường xuống núi đã hoàn toàn bị chặn lại rồi. Bây giờ chỉ có cách dùng thổ pháp thuật để tạo đường đi xuống dọc theo vách núi thôi. Thay đổi cấu trúc của một ngọn núi thì chỉ có pháp sư cấp sở cả giờ mới làm nổi. Cả tổ ạ cùng mạ tỷ đã chỉ là chỉnh sửa một phần nhỏ của ngọn núi thôi nhưng cũng cần phải tập trung hết sức. Mọi người tạo thành hàng rào để bảo vệ cho cả tổ ạ và mạ tỷ đã thi triển phép thuật. Lúc này lao pháp sư Dị Mị không ra lệnh cho đội kỵ sĩ hoàng gia tấn công mà lại chủ động một mình đi tới gần. Thấy hành động mạo hiểm này của Dị Mị thì mọi người cảm thấy khó hiểu. Sệ Nạ đi ra phía trước để cản trước mặt các cô gái. Cải xạ đang ẩn nấp ở phía sau sẵn sàng đợi Sệ Nạ ra hiệu thì sẽ lập tức tấn công. Sệ Nạ, hãy chờ đã. Để em đi ra nói chuyện với ông ta. Tạ Bị Thạ trông thấy Dị Mị không giống như là có ý định ra tay thì bước tới trước. Sệ Nạ gật đầu một cái rồi tránh đường để Tạ Bị Thạ đi tới gần Dị Mị, hắn vẫn đi theo ngay sau cô ấy để đề phòng. Dị Mị chờ tới khi Tạ Bị Thạ chỉ còn cách mình 10 mét thì lên tiếng, công nương chặt lọt hè, không biết hiện giờ đức đua thế nào rồi. Tạ Bị Thạ đáp lại ngắn gọn, chết rồi. Dị Mị lập tức lắc đầu mà thở dài một cái, chuyện này ta không thể trách cô được. Việc đức đua hại chết công tước chát lơ ta cũng biết rõ. Tạ Bị Thạ không biết Dị Mị muốn nói gì nên chỉ giữ im lặng không đáp. Lúc này Dị Mị lại nói, công nương chặt lọt hè, ta là người phục vụ cho hoàng tộc gã lì ạ, ta chỉ phục vụ cho người đứng đầu mà không quan tâm người đó là ai. Bây giờ đức đua rổ sệt đã chết thì công nương và mẹ của mình, nữ công tước đi ản đều có tư cách kế thừa ngai vàng. Ta có thể ủng hộ cho công nương trở thành nữ hoàng của gã lì ạ, chỉ là mong ngài hứa với ta một việc. Dị Mị hoàn toàn không có ý định bắt giữ Tạ Bị Thạ vì tội mưu sát đức đua, thậm chí còn đề nghị việc đưa cô ấy lên làm nữ hoàng. Tạ Bị Thạ không biết Dị Mị có yêu cầu gì. Sệ Nạ thì nghĩ Dị Mị có lẽ là muốn có thêm quyền lực nên mới chọn làm người đầu tiên ủng hộ Tạ Bị Thạ. Nhưng suy nghĩ này của hắn đã bị phủ nhận ngay sau đó. Công nương hẳn cũng đã biết vì sao gã Lý Á lại rơi vào tình trạng thiếu người thừa kế như hiện giờ đúng không? Tạ Bị Thạ gật đầu một cái thì Dị Mị nói tiếp, ta chỉ muốn công nương hứa với ta rằng sau khi lên ngôi sẽ không ra tay với công chúa. Người được Dị Mị nhắc tới chính là con gái của Joseph, công chúa Isabella. Ngoại trừ người chị em kia của công nương theo luật không được phép kế thừa ngai vàng thì danh sách thừa kế của gã Lý Á chỉ còn 3 người. Ta chỉ muốn công nương hứa với ta rằng sẽ không vì quyền lực mà làm hại công chúa Isabella. Tạ Bị Thạ giờ mới hiểu được Dị Mị làm như vậy thì ra là để bảo vệ cho đứa con gái duy nhất của Joseph. Tạ Bị Thạ sau khi im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng đáp lại, cô ấy không liên quan gì tới những tội ác mà cha mình đã gây ra. Ta không phải là kẻ sẽ làm hại người thân của mình. Tạ Bị Thạ công nhận Isabella là người thân và khẳng định bản thân sẽ không làm hại cô ấy thì Dị Mị mới đáp, chỉ cần ngài không thay đổi ý định thì ta sẽ tận hết sức mình để phục vụ cho ngài. Dị Mị nói xong thì mới quỳ một gối xuống mà nói, kính mời nữ hoàng quay trở về hoàng cung nghỉ ngơi trong lúc chúng thần dọn dẹp mớ hỗn độn này. Ngày hôm nay mọi việc thuận lợi hơn những gì Sệ Nạ tính toán rất nhiều. Từ việc Joseph không thể phản kháng sau đó Dị Mị bỗng nhiên dẫn đầu quy phục Tạ Bị Thạ giúp bọn hắn tránh được một trận chiến. Sệ Nạ không hề thích phải chiến đấu. Cũng chính vì lý do này Sệ Nạ mới muốn ra tay ám sát Joseph trước khi bắn mang quân tấn công Rộ Mã Lý ạ, như vậy sẽ tránh được một cuộc chiến tranh mới nổ ra. Sệ Nạ không thể tăng cấp từ việc chiến đấu. Nếu không có nhiệm vụ tương tác hay nhiệm vụ khiêu chiến yêu cầu phải chiến đấu thì Sệ Nạ vẫn muốn tránh khỏi những trận chiến. Việc Tạ Bị Thạ được Dị Mị chọn làm người kế thừa ngai vàng của Joseph không gặp phải quá nhiều sự phản đối. Dị Mị đã đem cái chết của Joseph đẩy lên đầu một kẻ khác để tránh Tạ Bị Thạ phải mang danh đồ vương. Sau đó thì mọi chuyện khá đơn giản. Tạ Bị Thạ là cháu gái của Joseph, hoàn toàn có quyền được thừa kế ngai vàng. Sau khi Tạ Bị Thạ được chỉ định sẽ trở thành nữ hoàng thì mẹ của cô ấy, nữ công tước Đi Ản cũng có thể quay trở về Gạ Lì ạ. Đi Ản vừa được đưa tới chỉ sở kèn không lâu, bây giờ lại được đưa trở về Gạ Lì ạ. Sau mấy ngày Đi Ản đã được đưa tới cung điện vợ xéo lẹt và Tạ Bị Thạ cũng đã có thể gặp lại mẹ mình. Ngay sau đó Sế Nạ đã triệu hồi cậu tiến hành hóa giải chất độc mà mẹ Tạ Bị Thạ đang phải chịu đựng. Chất độc được hóa giải thì tâm trí của Đi Ản cũng trở lại như bình thường. Đồng thời cậu còn giúp Đi Ản khôi phục sinh lực, giúp cô ấy thoát khỏi dáng vẻ hốc hác mà trở lại thành một người phụ nữ xinh đẹp như trước khi trúng độc. Sau khi lấy lại ý thức và biết được Sế Nạ đã cùng con gái cứu mình thì độ thân mật của Đi Ản tăng lên rất cao. Cộng với 40 độ thân mật có được từ nhiệm vụ giải cứu lúc trước thì độ thân mật của Đi Ản đã tăng lên tới 97 điểm. Phát hiện ra độ thân mật của Đi Ản đã cao như vậy thì Sế Nạ cũng quyết định đem nó tăng lên 100 điểm. Hắn đã tiến hành tặng quà cho Đi Ản khiến độ thân mật tăng thêm 5 điểm đạt tới 102. Sệ Nạ cũng được thêm 10, nhưng so với việc đó thì Sệ Nạ lại càng quan tâm tới hộp quà thân mật hơn. Ở nạ kẹp tật đủ, mộ đi phẹt sau khi uống vào sẽ nhận được khả năng kháng lại độc tố. Hiệu quả kháng độc dựa vào thiên phú ma phòng. Độc là một loại vũ khí vô cùng khó đề phòng. Không chỉ có thể gây ra tổn thương tới cơ thể mà còn có những loại thuốc độc ảnh hưởng tới tâm trí như loại thuốc đã khiến đi ảm trở nên điên loạn. Khả năng kháng độc có tác dụng lớn. Vì dù cho sẽ nạ có thể dùng sức mạnh của cơ để giải độc cũng không thể đề phòng được loại độc dược có thể lấy mạng của hắn trong nháy mắt hoặc là khiến hắn mất đi ý thức thì cũng không thể kịp giải độc. Sẽ nạ nhìn thấy một ống thủy tinh nhỏ chứa máu ở bên trong thì không nhịn được mà đưa lên mũi ngửi ngửi vài cái rồi mới đưa lên miệng và uống vào. Dù không phải là lần đầu nếm bị máu, người Việt Nam thì lạ gì món tiết canh, nhưng mà trực tiếp uống như vậy thì sẽ nạ vẫn không khỏi dùng mình một cái. Sẽ nạ dùng tay lau khỏe miệng một cái. Hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt sau khi uống chỗ máu rắn trong lọ cả. Nhưng Sế Nạ biết hiện tại mình đã có được khả năng kháng độc không thấp nhờ vào thiên phú ma kháng đạt tới SS. Sế Nạ cũng không rảnh rỗi đi thử xem bản thân mình có thể kháng độc tới mức nào. Vì nếu như lỡ uống phải loại độc quá mạnh thì dù có thể kháng độc cũng sẽ không hề dễ chịu. Hiện tại Sế Nạ lại mơ ước tới việc chuyển chức sang cờ lạt long kỵ sĩ khi mà cờ lạt này sở hữu chỉ số thiên phú ma kháng cực cao. Nhưng mà cờ lạt long kỵ sĩ yêu cầu cờ lạt chính là thuần thú sư khiến cho Sế Nạ chỉ có thể quên đi ý nghĩ này. Chương 167, Pháp sư vội mới chương 167. Pháp sư vội mới vì để tránh Tạ Bị Thả gặp chuyện nên Sệ Nạ quyết định ở lại Gạ Lì A để bảo vệ cô ấy cho tới khi buổi lễ đăng quang kết thúc. Trong khoảng thời gian này Tạ Bị Thả cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Dĩ Bị đã chủ động phái đội kỵ sĩ hoàng gia tới bảo vệ cung điện để bảo vệ Tạ Bị Thả. Kể từ sau cái chết của Joseph thì việc canh phòng tại cung điện vợ xéo lẹt đã được gia tăng gấp mấy lần. Bây giờ cho dù là Sệ Nạ muốn đột nhập vào mà không để ai biết cũng khó chứ đừng nói tới việc giám sát. Tạ Bị Thả không có chuyện gì nhưng còn Sệ Phiếu lại có vấn đề. Không phải bản thân Sẹp Phỉu có vấn đề mà là trong một lần hắn đang đứng ngoài hành lang ngắm cảnh thì bỗng nhiên Sẹp Phỉu dùng đái mện xì ẩn ám để liên lạc với hắn. Sệ Nạ sau khi nghe xong lời Sẹp Phỉu nói thì lập tức chạy tới tìm cô ấy. Vừa nhìn thấy Sẹp Phỉu đang ở trong căn hầm cất giữ giỏ mùn găng dứt thì Sệ Nạ liền hỏi, cô nói là cánh cổng không gian giống như lần được rộ Sẹp triệu hồi lại xuất hiện. Sẹp Phỉu gật đầu rồi chỉ về phía trước mặt mình nói, đúng vậy, nó ở đây này. Sệ Nạ không thấy được cánh cổng vì cổng triệu hồi chỉ dành cho người được xác định trở thành sủ cái mạ của người triệu hồi mới có thể nhìn thấy cánh cổng này. Cánh cổng đột nhiên xuất hiện có nghĩa là lại có pháp sư vội tiến hành triệu hồi Sếp Phỉu. Sếp Phỉu lần đầu nhìn thấy cánh cổng này khi còn sinh sống ở quốc gia nằm ở phía bên kia sa mạc Sahara. Đã nhiều năm trôi qua rồi Sếp Phỉu không nghĩ rằng mình sẽ lại nhìn thấy cánh cổng triệu hồi này một lần nữa. Tại thế giới này cũng chỉ có pháp sư vội là có thể triệu hồi nhân loại. Sế Nạ là trường hợp ngoại lệ duy nhất khi hắn có thể triệu hồi cái xạ. Bây giờ Sếp Phỉu lại bị triệu hồi thì có nghĩa là sau cái chết của Joseph đã có một người khác thừa kế sức mạnh của nguyên tố vội xuất hiện. Chi tiết này chỉ có trong lì tật nổ mèo, mà chỉ xem ạ niềm nên không biết là ai. Sệ Nạ cũng không biết được người này là ai, nhưng mà sức mạnh của pháp sư vội cũng chỉ được lưu truyền tại thế giới này. Hắn không quá lo tới việc Sệ Phỉu sẽ bị triệu hồi tới thế giới khác, nhưng để cho chắc chắn Sệ Nạ vẫn để cho Đi ở Rốt đi cùng với Sệ Phỉu. Đi ở Rốt, nếu như có vấn đề gì thì ngươi hãy lập tức mang theo Sệ Phỉu quay trở về. Sệ Phỉu dù không còn dấu ấn ruột vịt nỉ nữa, nhưng cô ấy vẫn còn nắm giữ rất nhiều tri thức liên quan tới đạo cụ ma thuật. Sệ Nạ còn đang có dự định dùng những kiến thức của Sệ Phỉu để có thể cải tiến sức mạnh của ảm. Vì thế hắn không thể để Sệ Phỉu cứ như vậy biến mất. Chủ nhân đừng lo, ta sẽ quay trở về gặp ngài ngay thôi. Sếp Phỉu hôn lên má Sệ Nạ một cái rồi mỉm cười đi vào trong cánh cổng triệu hồi. Sệ Nạ bất ngờ bị Sệ Nạ hôn lên má thì khá là bất ngờ. Có lẽ là tình cảm mà Sếp Phỉu dành cho Joseph đã chuyển sang cho Sệ Nạ nên mới có biểu hiện thân thiết như vậy. Sếp Phỉu vừa mới biến mất thì Sệ Nạ cũng nhắm mắt lại. Sệ Nạ nhắm mắt lại là vì lúc này hắn đang sử dụng tầm nhìn của con quạ Ichia. Đi ở đốt lợi dụng năng lực điều khiển không gian của mình cùng Sếp Phỉu đi qua cổng dịch chuyển. Sau đó nó đã triệu hồi con quạ Ichia để Sệ Nạ có thể quan sát tình hình bên này. Một nhà thờ. Sệ Nạ chứng kiến Sẹp Phỉu xuất hiện trước một cái nhà thờ nhỏ ở trong rừng. Nhà thờ này nằm trong một khu nhà khép kín nên Sệ Nạ đoán rằng nơi này là một tu viện. Ngươi chính là sủ cái mạ của ta sao? Một giọng nói vang lên khiến Sẹp Phỉu chú ý tới và quay lại nhìn. Sệ Nạ thì không thể nghe được nhưng hắn thấy Sẹp Phỉu quay lưng lại thì cũng nhìn theo. Ngay sau đó Sệ Nạ trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Tạ Bị Thả. Sệ Nạ trông thấy một thiếu nữ trông giống hệt Tạ Bị Thả. Ngay khi vừa nhìn vào Sệ Nạ còn cho rằng mình nhìn thấy Tạ Bị Thả. Nhưng sau khi thấy thiếu nữ này trên người mặc trang phục nữ tu thì mới biết được đây không phải là Tạ Bị Thả. Lúc này bên tai Sệ Nạ đống nhiên vang lên giọng nói của Sệp Phỉu. Thì ra Sệp Phỉu biết Sệ Nạ không thể nghe được nên đã dùng đái mện xì ẩn ẩm để truyền âm thanh trở về. Điều này cũng giúp cho Sệ Nạ không cần tiếp tục dựa vào tầm nhìn của Ít Triệt nữa. Hắn giải trừ triệu hồi với Ít Triệt để tránh những suy nghĩ đấu kỵ lại nổi lên. Ta đã từng nghe rộ Sệp nhắc tới ngươi. Ngươi chính là người em gái song sinh của Chặt Lọt Kẹ phải không? Sệ Nạ nghe được lời này thì kinh ngạc. Tạ Bị Thả có chị em song sinh. Hoàng gia Gạ Lụy Ạ đã có một điều luật để tránh cho hai anh chị em song sinh tàn sát lẫn nhau vì quyền thừa kế. Mỗi khi có một khi có cặp song sinh được sinh ra trong hoàng tộc thì một trong hai sẽ phải chết. Cha mẹ của cô đã không nỡ để con gái mình phải chết nên đã đưa cô vào trong một tu viện. Lời này của Sẹp Phỉu là để giải thích cho Sệ Nạ về thân phận của thiếu nữ trông giống hệ Tạ Bị Thả. Thiếu nữ này tên là Dỗ Sẹp Hẹ, em gái song sinh của Tạ Bị Thả. Mang trong mình dòng máu hoàng tộc Gạ Lụy Ạ, Dỗ Sẹp Hẹ đã trở thành người kế thừa sức mạnh nguyên tố vội sau khi Dỗ Sẹp chết đi. Ngươi chính là sủ cái mạ của ta sao? Dỗ Sẹp Hẹ không trả lời Sẹp Phỉu mà chỉ hỏi lại một lần nữa. Lúc này giọng nói của Sệ Nạ vang lên bên tai Sệ Phỉu. Hãy đồng ý trở thành sủ cải mạ của cô ta đi. Trở thành sủ cải mạ của tân pháp sư vòi rổ Sệ Phỉu, tức là Sệ Phỉu sẽ có được sức mạnh mới. Bất kể nó có phải làm ruột vịt nhì hay không thì vẫn sẽ là một loại năng lực không tệ. Sức mạnh của khế ước sủ cải mạ không thể thay đổi lòng trung thành của Sệ Phỉu với Sệ Nạ nên hắn không cần lo lắng. Nhận được mệnh lệnh của Sệ Nạ thì Sệ Phỉu cũng trả lời rổ Sệ Phỉu. Đúng vậy, ta đã từng là sủ cái mạ của pháp sư vòi Joseph, cũng chính là chú của ngươi. Bây giờ Joseph đã chết, ngươi chắc hẳn là đã kế thừa sức mạnh của ông ta nên mới triệu hồi ta tới. Joseph khẽ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nói, nếu vậy thì chúng ta mau lập khế ước thôi. Joseph khẽ lộ rõ ra là một người không giống chị gái mình. Tạ Bỉ Thạ là một người rất yên tĩnh, Joseph khẽ thì ngược lại luôn lộ rõ cảm xúc trên mặt. Trong chuyện không mô tả nhiều về Joseph khẽ mà chỉ nhắc đến việc Joseph khẽ sau khi thừa kế sức mạnh nguyên tố vòi đã triệu hồi sủ cái mạ chính là Julio. Sau đó thông qua Julio, Joseph Kẹ có được sự ủng hộ của vị tổ Dio và xoán ngôi Tạ Bỉ Thạ trở thành nữ hoàng Gạ Lì ạ. Thông qua việc cướp ngôi chị gái thì có thể đoán rằng Joseph Kẹ là một người có tham vọng hơn hẳn Tạ Bỉ Thạ, vì thế ta cho rằng tính cách cũng sẽ rất khác. Ngoài ra việc Sẹp Phịu được triệu hồi là vì trước đó đã từng được Joseph triệu hồi, chứng tỏ Sẹp Phịu là người thích hợp nhất với dấu ấn ruột biển nhi. Bây giờ Sẹp Phịu còn sống nên người thích hợp nhất vẫn sẽ là Sẹp Phịu. Trông thấy Joseph Kẹ nóng đội như vậy thì Sẹp Phịu liền đi tới gần. Joseph Kẹ lập tức niệm chú và đặt một nụ hôn lên môi Sẹp Phịu. A! Sẹp Phịu đột nhiên kêu lên. Trên trán của cô lại một lần nữa xuất hiện một hàng cổ ngữ rùn. Ruột biển nhì. Quả nhiên Joseph Kẹ đã thừa kế sức mạnh của Joseph. Vì thế nên Sẹp Phịu lại một lần nữa có lại được dấu ấn của ruột biển nhì. Tốt lắm, bây giờ chúng ta đã có thể rời khỏi nơi này rồi. Nhìn thấy dấu ấn của ruột biển nhì xuất hiện trên trán của Sẹp Phịu thì Joseph Kẹ tỏ ra mừng rỡ. Sẹp Phịu lại ngẩng đầu lên mà hỏi, bây giờ đã có được sức mạnh của pháp sư vậy thì cô muốn làm gì? Joseph Kẹ lập tức nói, ta muốn thoát khỏi nơi này. Với sức mạnh mới này sẽ không còn ai có thể ngăn cản ta rời đi nữa. Joseph Kẹ từ khi mới sinh ra đã bị đưa tới tu viện này. Cô ấy luôn muốn rời khỏi đây nhưng mà nơi này có người ngày đêm canh gác, Joseph Kẹ muốn trốn cũng không được. Chương 168, gia đình đoàn tụ chương 168, gia đình đoàn tụ Sẹp Phịu nói, cô định trốn khỏi đám kỵ sĩ hoàng gia đó như thế nào trong khi còn chưa làm chủ được sức mạnh của mình. Joseph Kẹ lộ ra nụ cười đắc ý nói, tôi đã có cách rồi. Chúng ta đi thôi. Sẹp Phịu tò mò đi theo Joseph Kẹ thì thấy cô ấy không phải tìm đường rời khỏi tu viện mà lại đi về phía cuối hành lang. Nơi này tuy là tu viện nhưng thực chất là nơi để giam lỏng rổ sệt kẹ nên ngoài một nữ tu lớn tuổi được phân công chăm sóc đồng thời theo dõi rổ sệt kẹ thì không có ai ở đây cả. Dãy phòng ở này đều trống rỗng, chỉ có một mình rổ sệt kẹ ở đây mà thôi. Nhưng mà Sẹp Phịu lại bất ngờ khi thấy có người đang ở trong căn phòng ở cuối hành lang này. Khi rổ sệt kẹ vừa đẩy cửa tiến vào thì một tiếng nói đã vang lên, em có thành công không? Rổ sệt kẹ dùng giọng nói vui vẻ đáp lại, em thành công rồi, tất cả là nhờ vào quyển sách ghi chép phép triệu hồi sủ cái mà chị đã đưa cho em. Joseph bị tước đi quyền thừa kế phải sống trong tu viện này thì đương nhiên sẽ không được học phép thuật. Cô ấy biết được phép triệu hồi sủ cái mạ là nhờ vào người ngoài trợ giúp. Công chúa Isabella. Sếp Phịu lập tức nhận ra người ở trong phòng là công chúa Isabella, con gái của Joseph. Thì ra sau khi Joseph chết thì Isabella đã trốn tới nơi này để tìm Joseph. Sếp Phịu. Cô chính là sủ cái mạ của Joseph. Isabella đương nhiên nhận ra Sếp Phịu khi mà cô ấy chính là sủ cái mạ của cha mình. Đây quả thực là một cuộc hội ngộ đầy ngẫu nhiên. Sếp Phịu không nghĩ rằng sẽ gặp được Isabella ở nơi này. Sau cái chết của Joseph thì Isabella đột nhiên mất tích, thì ra là cô ấy đã chạy tới tu viện nơi giam giữ Joseph để trốn. Cô không bị chặt lọt kẻ xử lý sao? Việc Tạ Bỉ Thạ là người giết Joseph đã bị dị mỉ che giấu, nhưng mà Isabella thân là công chúa thì sao lại không biết cha mình bị ai giết? Vì sợ rằng Tạ Bỉ Thạ sẽ ra tay với mình nên Isabella đã lựa chọn chạy trốn trước khi bị Tạ Bỉ Thạ tìm ra để diệt cỏ tận gốc. Dù sao xét tới tư cách kế thừa ngai vàng thì Isabella thân là con gái của đức vua sẽ được coi trọng hơn cháu gái. Isabella không biết về thỏa thuận giữa Tạ Bỉ Thạ và dì mình nên mới bỏ trốn như vậy. Thậm chí Isabella biết cha mình khi còn sống là một kẻ vô cảm nên trong lúc chị vì cũng có không ít kẻ phản đối. Isabella không biết ai là bạn là thù nên đành phải tìm tới Joseph. Sở dĩ Isabella tìm tới Joseph là bởi vì cô ấy cho rằng Joseph bị gia tộc chặt lọt kẻ giam lỏng trong một tu viện sẽ căm ghét chị gái mình, hay ít nhất là sẽ không ưa. Vì vậy Joseph là người mà Isabella cho rằng mình có thể tin tưởng chọn làm đồng minh. Khoan nói đến việc lật đổ Tạ Bỉ Thạ hay đoạt lại ngai vàng, Isabella trước tiên là muốn sống. Sệ Nạ trông thấy hết cảnh này thì im lặng mà suy nghĩ. Hai người này không thể nghi ngờ chính là một mối họa lớn đối với Tạ Bỉ Thạ. Dù cho Sệ Nạ thấy cả hai người đều không lộ ra vẻ căm hận đối với Tạ Bỉ Thạ, cũng không thấy nói tới việc đoạt lại ngai vàng. Nhưng mà sẽ luôn có kẻ muốn lợi dụng thân phận công chúa của Isabella để tìm cách lật đổ Tạ Bỉ Thạ. Dù là hèn gì tở ta được chính mẹ mình truyền ngôi còn gặp phải sự phản kháng chứ đừng nói tới kẻ đã giết chết tiên vương như Tạ Bỉ Thạ. Sệ Nạ muốn tìm cách giải quyết hai người này. Không có người nắm giữ tư cách kế thừa ngai vàng bên cạnh thì những kẻ có ý đồ với ngai vàng vĩnh viễn sẽ chỉ là quân phản loạn mà thôi. Những kẻ như vậy sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều. Sệ Nạ lập tức rời khỏi căn hầm và đi tìm Tạ Bỉ Thạ. Muốn giải quyết chuyện này thì hắn sẽ cần tới sự giúp đỡ của Tạ Bỉ Thạ. Sếp Phịu ngồi trên ghế nhìn hai người Isabella và Joseph mừng rỡ nắm lấy tay nhau mà trò chuyện. Joseph lộ ra vẻ mơ ước nói, em muốn đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, em muốn được thử tới ản bị ẩn một chuyến. Isabella gật đầu nói, chỉ cần rời khỏi gã lì ạ chúng ta sẽ được an toàn. Bây giờ có thêm sẹp phụ trợ giúp thì chúng ta có thể dễ dàng trốn khỏi đây rồi. Chờ sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chứng kiến hai thiếu nữ cùng nằm trên giường tỏ ra háo hức tới mức không ngủ nổi thì sẹp phụ lộ ra vẻ thương cảm. Cả hai người này đều sinh ra trong tình cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình. Joseph từ nhỏ đã bị đưa tới tu viện. Còn ý xạ bỡ lạc thì mẹ mất ngay sau khi sinh, Joseph lại là một kẻ vô cảm nên cũng chưa từng được cảm nhận tình thương của cha ngày nào. Dù là như vậy thì sẹp phịu vẫn sẽ hoàn toàn ủng hộ mọi hành động của sệ nạ cho dù có là muốn trừ khử cả hai để giữ an toàn cho tạ bị thạ. Chờ tới ngày mai khi chủ nhân tới thì số phận của các ngươi sẽ được quyết định. Sẹp phịu đi tới gần giường kéo chăn đắp lên người Joseph kẹ và ý xạ bỡ lạc sau đó mới rời khỏi phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, ý xạ bỡ lạc thức dậy thì đã thấy Joseph kẹ ngủ dậy rồi. Joseph kẹ mặc vào bộ trang phục nữ tu mà thường ngày mình vẫn mặc. Joseph kẹ cũng đã chuẩn bị một bộ trang phục nữ tu cho ý xạ bỡ lạc vì bộ váy của ý xạ bỡ lạc lúc trước rất dễ bị chú ý tới. Số đo thân thể của Joseph kẹ và ý xạ bỡ lạc gần tương đương. Có lẽ vóc người nhỏ nhắn đã nằm trong gen của con gái hoàng tộc gạ lì ạ rồi. Vừa mặc xong quần áo Joseph kẹ gọi sẹp tới để chuẩn bị rời khỏi tu viện này. Nhưng khi cả ba người vừa mới đặt chân tới cửa thì bỗng nhiên bị người chặn lại. Joseph kẹ và ý xạ bỡ lạc đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị kỵ binh hoàng gia chặn lại. Nhưng mà người chặn đường bọn họ lại không chỉ có vậy. Joseph kẹ trông thấy hai người dẫn đầu những kỵ binh này là một người có vẻ ngoài vô cùng giống mình và người còn lại thì là một người phụ nữ có mái tóc màu xanh lam giống hệt cả hai. Dù chưa từng gặp gỡ lần nào nhưng trong lòng Joseph kẹ đã biết được hai người này là ai. Đây chính là người mẹ và người chị gái song sinh mà Joseph kẹ chưa từng được gặp. Chứng kiến vẻ mặt ngỡ ngàng của Joseph kẹ thì Đi ản đã không nhịn được mà chạy tới gần và ôm lấy cô. Joseph kẹ không biết phải phản ứng thế nào thì đã bị Đi ản ôm vào lòng. Hơi ấm từ trên người Đi ản chuyển tới khiến cho Joseph kẹ đầu góc trống rỗng. Joseph kẹ, cuối cùng mẹ cũng đã có thể ôm con vào lòng một lần nữa rồi. Phải xa đứa con gái của mình trong hơn 10 năm là một cực hình đối với một người mẹ. Bây giờ cuối cùng đã có thể ôm lấy con gái mình thì Đi ản không thể kiềm chế mà vỡ bà cảm xúc. Tạ Bỉ Thạ cũng đi tới gần nhìn Joseph kẹ mà nói, luật lệ của gã Lì ạ bắt buộc khi một cặp song sinh được sinh ra thì một trong hai sẽ phải chết. Cha mẹ không muốn em phải chết nên đã đưa em tới tu viện này, nhưng bù lại bọn họ không thể gặp mặt em. Bây giờ chị đã sắp trở thành nữ hoàng gã Lì ạ nên quyết định bãi bỏ điều luật này. Như vậy gia đình chúng ta sẽ lại được đoàn tụ với nhau. Joseph kẹ mang theo ý định muốn bỏ trốn thì bỗng nhiên lại được trả lại tự do khiến cho cô ấy không biết phải làm sao. Phần thì Joseph kẹ muốn nổi giận vì mình đã phải chịu đựng cảnh giam lỏng suốt hơn 10 năm. Nhưng lúc này cảm giác hạnh phúc đã áp đảo hoàn toàn những cảm xúc tiêu cực của Joseph kẹ. Hoa hu hu. Joseph kẹ đột nhiên bật khóc và ôm chặt lấy Đi ản, hai mẹ con cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Lúc này Ý xạ bỡ là ở bên cạnh tỏ ra lo lắng. Joseph kẹ là đồng minh duy nhất của cô ấy lúc này. Bây giờ một mình phải đối diện với Tạ Bị Thạ khiến cho Ý xạ bỡ là sợ hãi. Ý xạ bỡ là vội vàng nhìn sang phía sẹp phịu để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng lúc này Tạ Bị Thạ đã đi tới trước mặt cô rồi. Chương 169, gia đình chương 169, gia đình Ý xạ bỡ là, cái chết của cha chị là do em gây ra. Chị có quyền căm ghét em vì điều đó. Tạ Bị Thạ cúi đầu nói tiếp, nhưng em sẽ không vì những tội lỗi mà cha của chị gây ra mà trách cứ chị. Nếu như chị muốn ở lại quê hương, ở lại gã lì ạ thì em sẽ đảm bảo cho chị một cuộc sống an bình. Ý xạ bỡ là cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Những tội lỗi mà cha của mình gây ra Ý xạ bỡ là đương nhiên là có biết. Tạ Bị Thạ giết Joseph cũng chỉ là để trả thù cho cha của mình mà thôi. Từ nhỏ Joseph chưa bao giờ tỏ ra yêu thương Ý xạ bỡ là nên cô ấy hoàn toàn không có ý muốn báo thù cho hắn. Nhưng Joseph dù thế nào cũng là cha của Ý xạ bỡ là nên khi đối mặt với kẻ giết cha mình thì không thể thoải mái được. Lúc này Đi ản bỗng nhiên quay sang mà nói, Ý xạ bỡ là, nếu như cháu muốn thì có thể tới sống với chúng ta. Chúng ta sẽ có thể sống với nhau như một gia đình. Gia đình. Hai từ gia đình này là một thứ gì đó rất xa vời đối với Ý xạ bỡ là. Mẹ mất sớm, cha lại là một kẻ vô cảm khiến cho Ý xạ bỡ là chưa từng được có được một gia đình đúng nghĩa. Bây giờ đối diện với Đi ản mang tình thương của mẹ bao la thì trái tim nhỏ bé của Ý xạ bỡ là đã bị đánh động. Ư hi hi. Ý xạ bỡ là không nhịn được mà bật khóc. Đi ản thấy thế liền kéo cô bé vào lòng để an ủi. Sê Nạ đứng ở bên cạnh trông thấy khung cảnh gia đình hòa hợp này thì không khỏi hài lòng. Hắn đã thành công giải quyết mối họa ngầm là Joseph kẹ và Ý xạ bỡ làm mà không cần tới biện pháp cực đoan. Trong tiểu thuyết Ý xạ bỡ là rất ghét Tạ Bị Thạ vì đã giết cha mình nhưng sau đã được mẹ của Tạ Bị Thạ dùng tình thương cảm hóa. Ta cũng không bịa chi tiết này ra mà chỉ là cho nó xảy ra nhanh hơn một chút thôi. Dù sao đây cũng là nhân vật phụ nhưng lại nắm giữ sức mạnh nguyên tố vòi khá quan trọng nên ta viết như vậy để đỡ dài dòng quá mà vẫn giải quyết ổn thỏa. Joseph kẹ cùng với Ý xạ bỡ là được mang trở về cung điện vợ xèo lét. Lão dị mị khi thấy Tạ Bị Thạ mang Ý xạ bỡ lạ về mà không hề làm hại cô ấy thì rất hài lòng vì Tạ Bị Thạ đã giữ lời hứa. Đổi lại lão dị mị đã lên tiếng ủng hộ Tạ Bị Thạ trong việc bãi bỏ điều luật đã khiến Joseph kẹ bị giam lỏng trong tu viện hơn 10 năm qua. Việc Tạ Bị Thạ kế thừa ngai vàng không gặp phải quá nhiều sự phản đối ở trong nước vì đã có lão dị mị ra mặt chống đỡ. Nhưng việc này vẫn có một ít phiền toái từ bên ngoài đất nước. Vào ngày lễ đăng quang của Tạ Bị Thạ thì sẽ có khách từ khắp nơi tới tham dự buổi lễ. Những người khách này bao gồm cả những người đứng đầu các vương quốc. Ngoài hẹn gì tợ tạ chắc chắn sẽ tới thì giáo hoàng Vì Tổ Di Ổ cũng đích thân tới tham dự buổi lễ này. Vì Tổ Di Ổ đã tới trước khi buổi lễ diễn ra một ngày và đã đưa ra yêu cầu muốn được gặp mặt Tạ Bị Thạ. Yêu cầu gặp mặt của giáo hoàng của Dô Mạ Lì ạ là không thể từ chối. Tạ Bỉ Thạ bắt buộc phải chấp nhận gặp Vĩ Tổ Dị Ổ. Khi Vĩ Tổ Dị Ổ bước vào trong cung điện để gặp Tạ Bỉ Thạ thì bên cạnh ông ta còn có cả Hèn Dị Tở Tạ đi cùng nữa. Nữ hoàng Hèn Dị Tở Tạ, vì sao hôm nay người lại cùng với giáo hoàng tới đây muốn gặp ta? Tạ Bỉ Thạ dù chưa chính thức lên ngôi nhưng cũng đã có thể coi là nữ hoàng nên cô ấy ngồi trên ngai vàng đối diện với hai người. Hèn Dị Tở Tạ nghe Tạ Bỉ Thạ hỏi vậy thì đáp, ta được giáo hoàng mời tới để gặp tân nữ hoàng của Galia. Nhưng chính ta cũng không biết lý do ngài ấy làm vậy là có ý gì. Lúc này Vĩ Tổ Dị Ổ mới nói, hôm nay ta muốn được gặp cả nữ hoàng Chặt Lọt Kẹ và nữ hoàng Hẹn Dị Tở Tạ là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Tạ Bỉ Thạ thản nhiên đáp, giáo hoàng cứ hỏi, ta sẽ thành thật trả lời. Và ta tin rằng nữ hoàng Hẹn Dị Tở Tạ cũng sẽ sẵn sàng đáp lại. Vĩ Tổ Dị Ổ lúc này mới nói, ta đã được biết rằng nữ hoàng Chặt Lọt Kẹ trước đó đã từng bị tiên vương Rộ Sẽ phán tội phản bội và tiến hành giam giữ. Sau đó ngài Rộ Sẽ bỗng nhiên bị ám sát và nữ hoàng đã được chọn làm người kế nhiệm ngai vàng. Vĩ Tổ Dị Ổ để lộ ra ý đồ của mình khi tìm gặp Tạ Bỉ Thạ. Chuyện tranh chấp nội bộ của gã Lì Ạ ta không có ý định và cũng không có quyền tham gia vào. Nhưng mà ta lại biết được trước đó nữ hoàng Chặt Lọt Kẹ và mẹ mình đã được nữ hoàng Hẹn Dị Tở Tạ phái người tới để giải cứu. Không biết là hai vị có phải là đã âm thầm lập ra một liên minh quyền lực. Điều mà Vĩ Tổ Dị Ổ quan tâm đó chính là việc Tạ Bỉ Thạ có thể lên ngôi là nhờ Hẹn Dị Tở Tạ nhúng tay vào. Hắn lo rằng Hẹn Dị Tở Tạ cũng đóng một vai trò lớn trong cái chết của Joseph. Việc này xảy ra ngay sau khi Chỉ Sợ Kẹn vừa giành được một phần lớn lãnh thổ của A Bỉ Ẩn. Vĩ Tổ Dị Ổ lo sợ rằng Chỉ Sợ Kẹn sẽ ngầm thành lập một liên minh để tiến hành lật đổ Germania, đế quốc sở hữu sức mạnh quân sự lớn nhất. Nếu chuyện này xảy ra thì sẽ có một cuộc chiến lớn nổ ra. Một kẻ theo chủ nghĩa hòa bình cực đoan như Vĩ Tổ Dị Ổ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này có cơ hội xảy ra. Khác với Tạ Bỉ Thạ dù thông minh nhưng không được nuôi dạy để trở thành nữ hoàng, Hẹn Dị Tở Tạ vừa nghe được câu hỏi của Vĩ Tổ Dị Ổ thì đã hiểu ra ý của hắn. Cô ấy lập tức đáp lại, ngài sợ rằng nữ hoàng Chặt Lọt Kẹ sẽ bị ta thao túng sao? Bị Hẹn Dị Tở Tạ nói ra ý đồ thì Vĩ Tổ Dị Ổ cũng không chối bỏ mà đáp, nếu như tin tức này tới thai đế quốc Germania thì bọn họ nhất định sẽ không trơ mắt nhìn một thế lực có thể uy hiếp tới mình được thành lập. Vì vậy để tránh việc này xảy ra thì ta cần sự cam kết tới từ hai ngài. Tạ Bỉ Thạ đã hiểu được ý của Vĩ Tổ Dị Ổ nên nói, ngài muốn chúng ta cam kết như thế nào? Hay là ngài muốn nhúng tay vào nội bộ Galia? Trong tiểu thuyết thì Vĩ Tổ Dị Ổ thậm chí đã để cho Rộ Sệt Kẹ xoán ngôi Tạ Bỉ Thạ để có thể nắm quyền kiểm soát Galia. Dù là để gìn giữ hòa bình thì Vĩ Tổ Dị Ổ vẫn là một kẻ thích điều khiển mọi việc theo ý mình. Động thái của Vĩ Tổ Dị Ổ đương nhiên sẽ gây ra sự không hài lòng. Nhất là khi cái cớ vì hòa bình sẽ không được ai tin tưởng dù rằng Vĩ Tổ Dị Ổ thật sự chỉ vì nền hòa bình của Hạ Kẻ Rì Nì A mà thôi. Hèn Dị Tở Tạ cũng lên tiếng, Chỉ Sợ Kèn và Gạ Lì A là hai nước có biên giới nằm sát cạnh nhau. Mối quan hệ qua lại của chúng ta từ xưa tới nay vẫn rất tốt. Nếu như có người muốn phá hoại mối quan hệ giữa hai nước thì chúng ta sẽ coi như là một mối đe dọa mà xử lý. Hèn Dị Tở Tạ hoàn toàn không e ngại mà buông lời đe dọa. Cho dù có vì việc này mà Dỗ Mạ Lì A đi liên kết với Gờ Mạ Nhì A thì Hẹn Dị Tở Tạ cũng không lo lắng. Gờ Mạ Nhì A và Dỗ Mạ Lì A nằm ở hai phía đối lập của biên giới Gạ Lì A. Nếu như Dỗ Mạ Lì A muốn liên minh với Gờ Mạ Nhì A cũng không thể nhận được sự tiếp viện vì đã có Gạ Lì A ngăn ở giữa. Đối đầu với Chỉ Sợ Kèn và Gạ Lì A cùng một lúc sẽ chỉ đặt Dỗ Mạ Lì A vào thế khó mà thôi. Hai vị nữ hoàng đã hiểu lầm ý ta rồi. Ta chỉ là vì không muốn một cuộc chiến tranh khác xảy ra nên mới muốn có được sự cam kết của hai người. Dù Vĩ Tổ Dị Ổ sau đó có cố gắng giải thích thì một ấn tượng không hề tốt đẹp gì đã được ghi sâu vào trong đầu Tạ Bỉ Thạ và Hẹn Dị Tở Tạ. Sau này mối quan hệ giữa Dỗ Mạ Lì Ạ cùng với Chỉ Sợ Kẹn và Gạ Lì Ạ hẳn là cũng sẽ trở nên xấu đi. Cho tới khi Vĩ Tổ Dị Ổ rời khỏi cung điện thì trên mặt mang theo vẻ không vui. Hiển nhiên là mục đích mà hắn mong muốn đã không thể đạt được mà còn gây ra một vấn đề không nhỏ. Xê Nạ sau đó mới được nghe về chuyện ngày hôm nay thì cũng không hề nói đỡ cho Vĩ Tổ Dị Ổ lời nào. Dù rằng Sệ Nạ hiểu được lý do mà Vĩ Tổ Dị Ổ làm như vậy nhưng mà hắn vẫn không hề đồng tình với cách làm của ông ta. Chương 170, lễ đăng quang của Tạ Bỉ Thạ. Chương 170, lễ đăng quang của Tạ Bỉ Thạ. Ngày lễ đăng quang của Tạ Bỉ Thạ là một ngày lễ cực kỳ long trọng. Người dân tại Lũ Tệ Sơ ở dưới chân núi không ngừng tổ chức bữa tiệc ăn mừng. Joseph khi làm vua cũng không quá được lòng dân vì cách cai trị vô tình của mình. Cái chết của hắn ta cũng không khiến cho dân chúng khóc thương quá nhiều. Bây giờ đã là gần một tháng trôi qua từ sau cái chết của Joseph. Không ai còn nhớ tới vị vua vô cảm này nữa mà chỉ tập trung vào việc tung hô và ăn mừng vị nữ hoàng mới. Tạ Bỉ Thạ dưới sự giúp đỡ của mẹ mình cùng với Hẹn Dị Tở Tạ thì cũng biết được mình phải làm gì để lễ đăng quang được diễn ra thuận lợi. Trong cung điện mọi người đang tập trung chuẩn bị cho lễ diễu hành xung quanh thủ đô. Tạ Bỉ Thạ trong bộ trang phục nữ hoàng tỏ ra hơi lo lắng. Cô ấy đi tới bên cạnh Sê Nạ mà nói, Sê Nạ, liệu em sẽ có thể làm tốt nhiệm vụ của một nữ hoàng chứ? Sê Nạ hiếm khi thấy Tạ Bỉ Thạ tỏ ra không tự tin như vậy nên an ủi, đừng lo lắng Tạ Bỉ Thạ, em là một cô gái thông minh nên nhất định sẽ có thể làm được. Lúc này Joseph đi tới bên cạnh mà nói, Sena, anh xem em mặc bộ lễ phục này có đẹp không? Joseph đang mặc một chiếc váy trắng hở vai, trên cổ lại đeo một chiếc dây chuyền nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Từ sau khi được ra khỏi tu viện thì Joseph bỗng trở nên vô cùng thân thiết với Sena. Nguyên nhân là bởi vì Joseph cũng là một thành viên của gia tộc có lìn nên độ thân mật tự động được tăng thêm 40 điểm từ nhiệm vụ giải cứu lần trước. Ngay khi gặp Sena lần đầu tiên thì Joseph đã lập tức rung động. Độ thân mật đột ngột tăng mạnh khiến cho ấn tượng ban đầu của Joseph với Sena là cực kỳ tốt. Nó khiến cho độ thân mật của Joseph hiện tại đã tăng lên tới 77 điểm. Sau đó Sê Nạ cũng tiện tay tặng cho Rổ Sệt kẹ chiếc dây chuyền mà cô bé đang đeo để thu lấy 10 điểm và 5 độ thân mật. Điều này ngoài xảy ra với Rổ Sệt kẹ thì còn có cả Ý Xạ Bợ Lạ nữa. Đi ẩn sau khi đón Ý Xạ Bợ Lạ và Rổ Sệt kẹ về ở cùng mình thì đã nhận Ý Xạ Bợ Lạ làm con nuôi. Nhờ đó mà Ý Xạ Bợ Lạ cũng đã trở thành một thành viên của gia tộc Cọ Lìn. Độ thân mật của Ý Xạ Bợ Lạ thấp hơn Rổ Sệt kẹ khá nhiều khi mà chỉ đạt tới 68 điểm dù rằng Sê Nạ cũng đã tặng quà. Ý Xạ Bợ Lạ không giống với Rổ Sệt kẹ. Rổ Sệt kẹ từ nhỏ đã bị giam lỏng trong tu viện, không thể kết bạn với ai. Sê Nạ là một trong những người bạn đầu tiên Rổ Sệt kẹ có được nên độ thân mật mới tăng lên khá cao. Còn Ý Xạ Bợ Lạ chỉ coi Sê Nạ là bạn bè bình thường. Nếu không tính số điểm tới từ hệ thống thì dù thông qua quan hệ với gia đình Tạ Bỉ Thạ thì độ thân mật của Ý Xạ Bợ Lạ cũng chỉ khoảng trên 20 điểm thôi. Rổ Sệt kẹ, em đừng quấn lấy Sê Nạ như thế. Trông thấy em gái mình tỏ ra thân thiết với Sê Nạ thì Tạ Bỉ Thạ liền tỏ ra ghen tuông. Rổ Sệt kẹ lập tức phản bác lại, ngoài Ý Xạ Mạ, bây giờ chị đã là nữ hoàng rồi. Nếu để người khác thấy chị thân thiết với một người đàn ông thì sẽ không hay. Việc chăm sóc Sê Nạ cứ để cho em lo, chị hãy đi làm nữ hoàng của chị đi. So với Tạ Bỉ Thạ thì tính cách của Rổ Sệt kẹ hướng ngoại hơn rất nhiều. Nhưng Rổ Sệt kẹ công khai tuyên bố chủ quyền với Sê Nạ thì cũng khiến Tạ Bỉ Thạ nổi nóng. Hai chị em bắt đầu tranh cãi. Sê Nạ ở giữa biết mình tốt hơn là không nên tham gia vào cuộc tranh cãi này. Hắn lặng lẽ tìm cơ hội để trốn đi. Sê Nạ đi tìm những người khác để trò chuyện. Tất cả những cô gái khác đều đã kéo tới đây để tham dự lễ đăng quang của Tạ Bỉ Thạ. Sê Nạ thậm chí còn trông thấy cả Bỉ Trạch Sở và ba nữ tùy tùng cũng tới nữa. Các cô cũng tới sao? Có phải các cô lợi dụng Tiffany ạ để được vào trong hoàng cung không? Sê Nạ vẫn còn nhớ chuyện Bỉ Trạch Sở đã từng muốn bắt nạt Tiffany ạ. Dù là Tiffany ạ đã bỏ qua mọi chuyện và hai người còn trở thành bạn thân nhưng mà Sê Nạ vẫn không quá ưa kiểu công chúa kiêu ngạo và bướng bỉnh như Bỉ Trạch Sở. Bỉ Trạch Sở lập tức đáp lại, dù thế nào ta cũng là công chúa của Gùn Đèn Học thì cũng có thể tiến vào hoàng cung chứ. Bỉ Trạch Sở quay sang ôm lấy tay Tiffany ạ mà nói, Tiffany, chúng ta hãy đi dạo quanh cung điện một chút đi. Mình nghe nói ở ngoài hành lang là một vị trí ngắm cảnh rất tuyệt. Bỉ Trạch Sở nói xong thì kéo Tiffany ạ rời đi. Ba nữ tùy tùng cũng liền đuổi theo để mặc Sê Nạ ở lại. Trên trán Sê Nạ nổi lên mấy sợi gân xanh. Sau đó hắn chỉ lắc đầu một cái rồi đi tìm những người khác. Tới gần trưa, cuối cùng buổi lễ đăng quang cũng đã bắt đầu diễn ra. Lúc này vị tổ dì ổ với tư cách là giáo hoàng của Rổ Mạ Lì ạ sẽ là người đội vương miện cho Tạ Bỉ Thạ như một lời công nhận thân phận nữ hoàng của cô ấy. Nhớ tới lời nói của vị tổ dì ổ ngày hôm trước thì Tạ Bỉ Thạ nhìn hắn một hồi lâu rồi mới đi tới quỳ một gối trước mặt vị tổ dì ổ đang đứng trước ngai vàng. Sê Nạ đứng sau lưng hẹn dì tợ tạ thì cũng chăm chú nhìn vào vị tổ dì ổ. Hắn không cho rằng vị tổ dì ổ sẽ từ chối đội vương miện cho Tạ Bỉ Thạ vì làm như thế không chỉ khiến cho quan hệ giữa gã Lì ạ và Rổ Mạ Lì ạ trở nên căng thẳng mà còn khiến vị trí giáo hoàng bị nhắm tới. Một vị vua khi lên ngôi phải được giáo hoàng Rổ Mạ Lì ạ đội vương miện. Đây thực chất chỉ là một nghi thức mang tính thủ tục mà thôi. Nhưng nếu giáo hoàng Rổ Mạ Lì ạ lại từ chối đội vương miện cho tân vương hoặc tân nữ hoàng thì không khác nào đang muốn thể hiện quyền uy của mình. Đã có tiền lệ một lần thì khả năng chuyện này tái diễn sẽ là rất cao. Bất kỳ vị vua nào cũng không muốn bị một người khác nắm giữ quyền lực tước bỏ vương miện của mình. Quyền lực này là quá lớn kể cả cho một người như vị tổ dì ổ có thể nắm giữ. Vị tổ dì ổ không phải kẻ ngốc, ông ta sẽ không cho những người chỉ vì cái cớ để giảm bớt sự ảnh hưởng của giáo hội lên quốc gia của họ. Sau đó vị tổ dì ổ đã cầm lấy chiếc vương miện và đặt lên đầu Tạ Bỉ Thạ, chính thức công nhận vị trí nữ hoàng của cô. Buổi lễ diễn ra hết sức thuận lợi. Sau đó là lễ diễu hành của tân nữ hoàng xung quanh thủ đô Lũ Tè Sở. Lúc này toàn bộ lực lượng hoàng gia được phân chia ra để tiến hành giữ an toàn cho Tạ Bỉ Thạ khi diễu hành trên phố. Sê Nạ đi tìm những cô gái để cùng đi xem đoàn diễu hành. Nhưng mà khi mọi người đã tập hợp thì Sê Nạ lại không thấy bóng dáng Tiffany ạ đâu cả. Tiffany ạ đâu? Ngay lúc Sê Nạ đang thắc mắc thì Bỉ Trạch Sở cùng ba nữ tùy tùng của mình bỗng nhiên chạy vào. Bỉ Trạch Sở không ngừng khóc mà nói, Tiffany có kẻ đã bắt Tiffany ạ rồi. Bỉ Trạch Sở vừa nói xong thì Sê Nạ lập tức trừng mắt nổi giật quát, cái gì? Là kẻ nào đã bắt Tiffany ạ đi? Bỉ Trạch Sở bị tiếng quát của Sê Nạ khiến cho hoảng sợ mà vừa khóc nấc vừa trả lời, là ba tên đã bắt Tiffany đi mất rồi, bọn chúng dễ dàng đánh bại tất cả hộ vệ của ta, tất cả là lỗi của ta đã không bảo vệ được Tiffany. Sê Nạ cũng không thể nào trách Bỉ Trạch Sở được. Nếu như kẻ bắt cóc Tiffany ạ đúng là kẻ mà Sê Nạ nghĩ tới thì hộ vệ của Bỉ Trạch Sở quả thực không thể chống lại được. Mai Mòn, ngươi có thể tiến hành truy tìm tung tích của Tiffany ạ được không? Sê Nạ biết trước Tiffany ạ là một đáp lại không có khả năng chiến đấu có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Vì thế món quà mà hắn tặng cho Tiffany ạ chính là quyến thuộc khí của Mai Mòn. Quyến thuộc khí này có thể bảo vệ cho Tiffany ạ khỏi những kẻ muốn tấn công cô ấy, đồng thời Sê Nạ cũng có thể dựa vào Mai Mòn để dò tìm tung tích của quyến thuộc khí, từ đó tìm ra Tiffany ạ. Sê Nạ triệu hồi ra chiếc quạt của Mãi Mòn rồi hỏi. Ngay lập tức giọng nói của Mãi Mòn đã truyền tới tai hắn, vị trí của chiếc kẻn rổ cũ kia mà chủ nhân giao cho cô bé ập đó đang không ngừng di chuyển về hướng đông. Phía đông? Là hướng về phía sa mạc Sahara ra sao? Chương 171, giải cứu Tiffany ạ. Chương 171, giải cứu Tiffany ạ. Tất cả là lỗi của ta đã để Tiffany bị bắt. Xin ngươi hãy đi cứu cô ấy về đi. Bị Trạch Sở vẫn đang tự trách chính mình khi Tiffany ạ vì chuyện bắt. Giải cứu Tiffany ạ, Bị Trạch Sở nhờ ngươi đi cứu Tiffany ạ khỏi tay những kẻ bắt cóc. Phần thưởng 200 độ thân mật Bỉ Trạch Sở Yvon Von Gun đèn học tăng 30 điểm. Độ thân mật Tiffany ạ hẹ tuột tiểu đỏ tăng 30 điểm. Sê Nạ trông thấy có nhiệm vụ xuất hiện. Đây lại là nhiệm vụ tương tác xuất phát từ chính Bỉ Trạch Sở. Sê Nạ cũng không quá quan tâm tới nhiệm vụ lần này. Cho dù không có nhiệm vụ thì hắn cũng nhất định phải đi cứu Tiffany ạ. Bọn chúng đã đi được bao lâu rồi? Được Sê Nạ hỏi bị chả sợ cố nín khóc mà đáp, ta chúng phải phép thuật và đã ngất đi ngay lúc đó. Xem lại thời gian thì cũng đã là gần 2 tiếng rồi. Sê Nạ trong lòng càng thêm lo lắng. Đám bắt cóc Tiffany ạ đã đi được 2 tiếng rồi thì cho dù hắn có lập tức đuổi theo cũng cần cả đêm mới có thể đuổi kịp. Mãi mòn, Kenzo cũ kỹ của Tiffany ạ vẫn còn nguyên bản chứ? Mãi mòn liền đáp lại, Kenzo cũ kỹ của cô bé ở đó vẫn chưa hề bị kích hoạt. Có vẻ những kẻ đó chưa từng có ý ra tay với cô ấy. Biết được Tiffany ạ vẫn chưa gặp chuyện thì Sê Nạ cũng yên tâm hơn không ít. Anh sẽ một mình đi cứu Tiffany ạ. Để tránh sự chậm trễ thì Sê Nạ quyết định không dẫn theo bất cứ ai cả. Hắn sẽ một mình đuổi theo Tiffany ạ. Thực ra Sê Nạ có thể nhờ Sĩ Phịt chở mình bay đi, nhưng mà hiện tại Sĩ Phịt đang cùng Tạ Bị Thạ tham gia lễ diễu hành. Hắn không muốn cắt ngang buổi lễ. Dù là tự bay thì Sê Nạ nghĩ mình cũng không chậm hơn Sĩ Phịt là bao cả. Không chờ những cô gái khác lên tiếng yêu cầu đi cùng thì Sê Nạ đã nhanh chóng dùng dịch chuyển tức thời để ra khỏi lũ tẻ sợ. Được cờ lìn chờ, đi thôi. Sê Nạ triệu hồi ra sợ tỏm bờ dạ cờ và bay lên trời. Hắn nắm chặt lấy sợ tỏm bờ dạ cờ để nó kéo mình bay đi. Sê Nạ lao đi trên bầu trời từ lúc trời còn sáng cho tới lúc hoàng hôn buông xuống. Ma lực của Sê Nạ đã tiêu hao không ít nhưng mà hắn vẫn không có ý định ngừng lại. Mãi mòn, Tiffany ạ còn cách chúng ta bao xa? Sê Nạ từ chiều tới giờ vẫn luôn duy trì trạng thái triệu hồi của mãi mòn để có thể xác định vị trí của Tiffany ạ. Bọn chúng hình như đã ngừng di chuyển rồi. Với tốc độ hiện tại thì không tới một tiếng nữa là chủ nhân sẽ có thể đuổi tới nơi. Sê Nạ nghe được mãi mòn nói như vậy thì lập tức tăng tốc. Chẳng mấy chốc Sê Nạ thấy mình đã bay ra khỏi địa phận của Vương quốc Gã Lì ạ và tiến vào trong khu vực sa mạc Sahara. Bầu trời lúc này cũng đã tối hẳn nên thời tiết trên sa mạc đã không còn nóng nữa mà còn khá lạnh. Điều này là chuyện tốt đối với Sê Nạ khi mà hắn chỉ có thể chịu lạnh mà không thể chịu được nóng quá tốt. Bay hơn nửa tiếng thì Sê Nạ mới hạ xuống dưới một cồn cát. Nhìn phía xa xa là một ốc đảo với thảm cỏ và những hàng cây xanh tốt xung quanh một cái hồ lớn thì Sê Nạ biết mình đã tới nơi rồi. Xung quanh đây chỉ có cái ốc đảo này là chỗ có thể ngủ lại. Những kẻ bắt cóc Tiffany ạ chắc chắn là đã chọn nghỉ lại nơi này. Sê Nạ không đội xông vào giải cứu Tiffany ạ mà nghỉ ngơi để ma lực có thể khôi phục. Biết được Tiffany ạ không có nguy hiểm gì nên Sê Nạ cũng không gấp gáp. Hắn muốn chờ tới khi trời đã về đêm hẳn thì mới mò vào. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này trời đã về đêm nên trên sa mạc chỉ có tiếng gió thổi qua những bụi cát. Sê Nạ phải dùng niệm lực để có thể ngăn cản cơn gió mang theo cát sa mạc thổi qua người mình. Sê Nạ bắt đầu tiến lại gần ốc đảo. Hắn trông thấy được một căn nhà ở bên cạnh cái hồ thì liền đi tới. Đột nhiên Sê Nạ trông thấy có 3 người đi ra. Quả nhiên là bọn chúng. Sê Nạ trông thấy một kẻ mà hắn đã từng gặp, Bị Đạ Tản. Ngoại trừ Bị Đạ Tản thì bên cạnh hắn còn có 2 ở khác bao gồm một nam một nữ. Lúc này Bị Đạ Tản nói, "Lục Sơn ạ, bây giờ chú và ạ gì sẽ quay trở về tìm các vị trưởng lão để báo cáo mọi việc, còn cháu hãy ở lại đây trông coi tên ác ma này." Thiếu nữ ập tên Lục Sơn ạ liền đáp, "Cháu biết rồi. Cô ta chúng phải phép thuật của ạ gì thì sáng mai mới có thể tỉnh lại được nên chú đừng lo." Bị Đạ Tản gật đầu một cái rồi dẫn theo thiếu niên ập tên ạ gì kia đi. Sê Nạ trông thấy Bị Đạ Tản và tên ập khác cưỡi rồng bay đi chỉ để lại một mình thiếu nữ ập ở lại thì không khỏi mừng rỡ. Bị Đạ Tản có sức mạnh ngang ngửa pháp sư cấp sở cả giờ, nếu như chiến đấu thì Sê Nạ hiện không thể liên kết với bất kỳ người nào khó mà thắng nổi. Chưa kể đến bên cạnh Bị Đạ Tản còn có 2 ập nữa. Bây giờ Bị Đạ Tản đã đi rồi thì Sê Nạ có thừa tự tin rằng mình có thể đánh bại thiếu nữ ập kia. Sê Nạ đợi một lát cho 2 người Bị Đạ Tản đi xa rồi mới tiến lại gần căn nhà. Lúc này thiếu nữ ập Lục Sơ Nạ hoàn toàn không hề hay biết gì mà đi tới bên cạnh chiếc giường mà Tiffany ạ đang nằm ngủ. Lũ con trai đã đi rồi thì để tôi giúp cô thay quần áo nào. Lục Sở Nạ lột bỏ bộ váy đắt tiền mà bị Trạch Sở đã mua cho Tiffany ạ và bắt đầu mặc cho cô ấy một bộ quần áo của ông. Lớn quá. Chẳng lẽ thứ này ẩn chứa sức mạnh của ác ma? Lục Sở Nạ mặc quần áo cho Tiffany ạ được một nửa thì trông thấy bộ ngực của Tiffany ạ liền tỏ ra khó mà tin nổi. Cô ấy đưa tay ra nắm lấy bộ ngực của Tiffany ạ để thử xem nó có phải là thật không. Động tác này của Lục Sở Nạ đã bị Sê Nạ trông thấy. Đột nhiên hắn cảm thấy một loại cảm giác nóng rực truyền đến. Chết rồi. Sê Nạ giờ mới nhớ ra là mình đã duy trì triệu hồi mãi mòn suốt cả đường này. Dù không vận dụng quá nhiều sức mạnh của mãi mòn nhưng thời gian dài như vậy đủ để tạo ra một ngọn lửa dục vọng cháy âm ỉ trong lòng. Bây giờ Sê Nạ chứng kiến cảnh Lục Sơ Nạ nắm lấy bộ ngực của Tiffany ạ thì ngọn lửa dục vọng lập tức bùng cháy. Đôi mắt của Sê Nạ nổi lên những sợi tơ máu, hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Lục Sơ Nạ còn đang chăm chú sờ soạn bộ ngực của Tiffany ạ mà không chú ý tới việc có người đã tới ngay phía sau mình. Ừ. Lục Sơ Nạ đột nhiên bị một bàn tay bịt miệng thì giật bắn mình. Sê Nạ lúc này đã bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt đến phát điên nhưng mà nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Lục Sơ Nạ thì cố gắng lấy lại tỉnh táo. Hắn không thể ngăn được bản thân làm những chuyện tiếp theo nhưng mà ít nhất Sê Nạ cũng đủ tỉnh táo để làm một ít chuyện. Có xác nhận dùng 100 điểm chinh phục để thu phục Lục Sơ Nạ không? Sê Nạ nhân cơ hội Lục Sơ Nạ còn chưa kịp bình tĩnh lại và độ thân mật bị hạ xuống mà trực tiếp đung điểm chinh phục để thu phục cô ấy. Sê Nạ không phải một kẻ biến thái thích chứng kiến sự phản kháng trong vô lực của phụ nữ. Hắn làm như vậy là để bảo vệ bản thân không bị cắn rứt lương tâm. Lục Sở Nạ lúc này đã không tiếp tục phản kháng nữa mà để mặc cho Sê Nạ đẩy mình ngã xuống bên cạnh Tiffany ạ. Đã không còn gì để lo lắng nữa thì Sê Nạ lập tức nhào tới xé tan bộ quần áo ập trên người Lục Sở Nạ. Đêm nay Lục Sở Nạ đã chính thức từ một thiếu nữ trở thành phụ nữ. Sê nạ thì bị những suy nghĩ dâm dục xâm chiếm tâm trí thì không còn quan tâm tới chuyện gì khác ngoại trừ chiếm lấy lục sở nạ. Lục sở nạ dù sao cũng chỉ mới là lần đầu tiên nên sau 3 lần đã không chịu nổi mà ngất đi. Sê nạ chỉ có thể hướng hỏa lực sang Tiffany ạ. Tiffany ạ đã có kinh nghiệm làm cùng với Sê nạ nên dù đang trúng phải phép thuật mà không thể tỉnh lại được ngay nhưng mà cơ thể vẫn phản ứng lại với Sê nạ. Tới khi trời gần sáng thì Sê nạ mới dần tỉnh táo lại và nằm xuống giường ôm lấy hai thiếu nữ đã bị vắt kiệt sức rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Chương 172, tai họa của hạ kệ thì nhỉ ạ. Chương 172, hai họa của hạ kệ thì nhỉ ạ. Sê nạ anh tới cứu em ư? Tiffany ạ mở mắt ra trông thấy Sê nạ ở bên cạnh thì lập tức bật khóc vì vui sướng. Em biết anh nhất định sẽ tới cứu em mà. Sê nạ lúc này đã mặc lại quần áo và lục sơ nạ cũng đã tỉnh dậy và thu dọn chiến trường. Lục sơ nạ lúc này mới lên tiếng, chúng ta nên đi thôi, chú của em chắc là sắp quay lại rồi. Tiffany ạ nhìn thấy lục sơ nạ thì cảm thấy vô cùng quen mặt. Đặc biệt là trông thấy đôi hai của lục sơ nạ thì Tiffany ạ lập tức nhận ra. Cô là người đó, vì sao cô lại bắt cóc tôi? Sê nạ cũng tò mò hỏi, đúng thế, vì sao tổ cấp lại muốn bắt Tiffany ạ? Sê nạ có nhớ mang mang về việc tổ cấp sẽ bắt cóc Tiffany ạ nhưng mà hắn cũng không nhớ được lý do là gì. Lục sơ nạ lúc này mới giải thích cho bọn hắn. Đó là bởi vì cô nàng này mang sức mạnh của ác ma. Sức mạnh của ác ma trong lời của tộc chính là sức mạnh của nguyên tố vòi. Theo lời của lục sở nạ thì tộc đã có một lời sấm truyền là khi bốn kẻ mang theo sức mạnh ác ma tập hợp lại một chỗ thì sẽ có thảm họa đủ để hủy diệt cả thế giới xảy ra. Và trong buổi lễ đăng quang của tạ bị thạ thì cả bốn pháp sư vòi là lục hải sệ, Tiffany ạ, vị tổ dị ổ và cuối cùng là rộ xẹp kẹ mới trở thành pháp sư vòi đều có mặt tại gạ lì ạ. Vì việc này nên tộc đã phái 3 người bị đả tạn, lục sở nạ và thiếu niên tên ạ gì đi bắt cóc Tiffany ạ để khiến bốn pháp sư vội không thể tập hợp đầy đủ. Lục sở nạ nói tới thảm họa khiến cho Sê nạ nhớ tới con rồng cổ đại sẽ thức tỉnh tại rổ mã lì ạ. Đây chính là thảm họa mà tộc nhắc tới, bây giờ Sê nạ đã hiểu được sự thức tỉnh của con rồng này là do bốn pháp sư vội tập hợp lại một chỗ gây ra. Con rồng này là do ạ nỉm chế ra, trong lì tật nổ bập thì bốn pháp sư vội tập trung lại sẽ có sức mạnh để có thể phá hủy viên đá gió bị nợ tồn, thứ có khả năng phá hủy hạ kệ Rini ạ nằm dưới lãnh địa tộc. Nhắc tới con rồng này thì Sê nạ cũng còn nhớ cách để tiêu diệt nó. Đó chính là dựa vào sức mạnh từ dấu ấn Liệp Giả Si, trái tim của thần, mà Sato có được từ việc trở thành sủ cái mạ của Tiffany ạ. Dấu ấn Liệp Giả Si có khả năng khuyết đại sức mạnh phép thuật của pháp sư vòi. Sato đã sử dụng dấu ấn Liệp Giả Si để gia tăng uy lực phép ẩn tợ lọ xỉ ẩn của lùa sệ và thành công tiêu diệt con cổ long. Sê nạ hoàn toàn tự tin mình có thể trở thành sủ cái mạ của Tiffany ạ và nhận được dấu ấn của Liệp Giả Si. Vì việc triệu hồi sủ cái mạ là dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất chính là vận mệnh. Còn với pháp sư vòi thì sủ cái mạ được triệu hồi còn có một yếu tố khác ảnh hưởng, đó chính là tình yêu. Lùa sẽ nhờ vào tình yêu đã có thể một lần nữa triệu hồi Sato sau khi cậu ta đã mất đi dấu ấn gặp đặt. Tiffany ạ cũng tương tự, cô ấy có thể triệu hồi Sato trở thành sủ cái mạ của mình dù rằng Sato đã là sủ cái mạ của Lùa sẽ. Điều này có thể xảy ra chính là nhờ vào tình yêu. Sê nạ tin rằng Tiffany ạ yêu mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu lần này, độ thân mật của Tiffany ạ sẽ vượt qua 100 điểm và việc Sê nạ được triệu hồi chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà Sê nạ chưa chắc sẽ dùng sức mạnh này. Để có thể khuyết đại sức mạnh của pháp sư vội thì dấu ấn Liệp Dạ Sĩ sẽ rút đi sức sống của sủ cái mạ để gia tăng sức mạnh cho chủ nhân. Dù Sê nạ có thể dùng tổ để hồi phục sinh lực nhưng mà để có thể tiêu diệt một con rồng cổ đại thì sẽ cần lượng lớn sinh lực, thậm chí có khả năng sẽ lấy đi tính mạng của Sê nạ. Một việc mạo hiểm như vậy Sê nạ không muốn đi thử. Sê nạ cũng chưa chắc đã phải dùng tới Liệp Dạ Sĩ. Nguyên bản sẽ tổ phải dùng tới sức mạnh này là vì rộ sẽ và vì tổ gì ố lúc đó đều đã chết. Việc rộ sẽ trở thành pháp sư vội thì chưa ai biết. Chỉ với sức mạnh của hai pháp sư vội thì không đủ để tiêu diệt con rồng cổ đại, mới cần sẽ tổ hiến dâng sinh lực. Còn bây giờ cả bốn pháp sư vội đều còn sống. Bọn họ nếu hợp lực sẽ có đủ sức mạnh để tiêu diệt con rồng. Khi mà bị đạ tặng và ạ dị quay trở về thì Sê nạ đã mang theo Tiffany ạ và lục sở nạ rời khỏi ốc đảo đó từ lâu rồi. Phát hiện ra lục sở nạ đã biến mất thì ạ dị thân là hôn phu của cô ấy tỏ ra vô cùng lo lắng. Bị đạ tặng san, lục sở nạ và cả tên bán độc kia đều đã biến mất rồi. Bị đạ tặng cũng lo lắng cho cháu gái của mình. Hắn ta lấy ra đũa phép và lẩm bẩm nhậm chú. Thôi các tinh linh của tự nhiên, hãy cho ta biết lục sở nạ đã đi đâu. Phép thuật tự nhiên có thể điều khiển ý chí của vạn vật. Bị đạ tản muốn dùng phép thuật để dò hỏi những vật xung quanh xem bọn chúng có biết tung tích của lục sở nạ hay không. Thế nào rồi bị đạ tản san? Bị đạ tản nghe ạ gì hỏi thì mở mắt ra dùng giọng nói khó hiểu đáp, những tinh linh của tự nhiên từ chối nói cho ta biết vị trí của lục sở nạ. Ạ gì tỏ ra khó hiểu, vì sao lại như vậy? Bị đạ tản nói, các tinh linh tự nhiên là bạn của tộc chúng ta. Chỉ có phép thuật tự nhiên của tộc mới có thể điều khiển ý chí của các tinh linh. Hoặc là lục sở nạ đã bị thành viên tộc đưa đi hoặc là chính lục sở nạ đã ra lệnh cho các tinh linh che giấu tung tích của mình. À gì càng không hiểu nổi, lục sở nạ vì sao lại làm thế? Vì đã tản suy nghĩ một chút rồi đáp, lục sở nạ từ nhỏ vẫn luôn hứng thú với việc nghiên cứu nhân loại. Có lẽ con bé đã cố tình dẫn đứa con của ác ma kia đi để tìm hiểu thêm về thế giới loài người. Vì đã tản không thể tìm ra lời giải thích nào thích hợp hơn. Hắn vô vai à gì nói, tính tình của lục sở nạ cậu cũng đã hiểu rồi. Dù con bé hơi ham chơi một chút nhưng sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Chúng ta hãy đi thôi. Chờ lục sở nạ chơi chán rồi con bé sẽ quay về. A Di gật đầu một cái rồi quyết định cùng bị đạ tàn rời khỏi ốc đảo này. Hắn không hề biết vị hôn thê của mình, Lục Sơ Nạ lúc này đã đi cùng một người đàn ông khác. Trên đường quay về, Sê Nạ không khỏi nhìn Lục Sơ Nạ thêm vài cái. Hắn cảm thấy khá là đáng tiếc khi phải dùng điểm chinh phục để thu phục cô ấy. Không phải Sê Nạ tiếc 100 điểm chinh phục, mà là hắn tiếc rằng không thể biết được phần thưởng từ hộp quà thân mật của một ập sẽ là thứ gì. May mà Sê Nạ vẫn còn có thể nhận thưởng được từ Tiffany ạ. Khi đưa Tiffany ạ quay trở về tới Gà Lì ạ thì nhiệm vụ giải cứu lần này cũng đã hoàn thành. 200 điểm từ nhiệm vụ giúp cho Sê Nạ vừa vặn đủ để lên tới cấp 29. Tên, cô bệ ạ quả Sê Nạ Cơ Lạc, Nì Tất Xuất Cơ Lạc, Nồn HP, 1440, 1440 MP, 1110, 1110 lẻ bẹo, 29, 0, 290, Esther Giờ, 122, 104, 18, Vít, 134, 102, 32, Ad, 120, 75, 45, In, 101, 51, 50, điểm In của Sê Nạ cuối cùng cũng đã đạt tới 100 điểm. Hắn cũng đã nhận được hộp quà trưởng thành, In. Tuy nhiên vì đã có được cuộn giấy chuyển chức pháp sư từ Tạ Bị Thản nên Sê Nạ không đội mở ra xem. Thay vào đó Sê Nạ chú ý tới hai hộp quà hảo cảm mình mới nhận được. Đúng vậy, không phải một mà là hai. Một cái là của Tiffany ạ, cái còn lại là thuộc về Bị Trải Sở. Trông thấy hộp quà từ Bị Trải Sở thì Sê Nạ cũng không khỏi ngạc nhiên. Sê Nạ không ngờ rằng Bị Trải Sở bình thường vẫn tỏ ra không ngứa gì hắn lại có độ thân mật cao như vậy. Quả nhiên tóc vàng, song đuôi ngựa, con nhà giàu thì nhất định sẽ là sợ nở giờ sao. Sê Nạ nhìn qua Bị Trải Sở lúc này đang ôm lấy Tiffany ạ mà không ngừng tỏ ra mừng rỡ thì cảm thấy mình còn rất kém trong việc đọc tâm lý phụ nữ. Có lẽ sau này hắn sẽ cần phải chăm quan sát độ thân mật hơn. Cho dù là một người con gái mặt ngoài tỏ vẻ chán ghét nhưng trong lòng chưa chắc đã là như vậy. Chương 173, vỡ lột xuân chương 173, vỡ lột xuân Bị Trải Sở ý vòn von gùn đèn họng, 103, 35, Sê Nạ còn cho rằng Bị Trải Sở ghét mình nên khi kiểm tra thấy độ thân mật của Bị Trải Sở đã là 98 điểm thì không khỏi bất ngờ. Nếu không tính tới 30 điểm thân mật mới tăng thêm thì cũng đã lên tới 68 điểm, tức là Bị Trải Sở có tình cảm nồng nhiệt với Sê Nạ. Nếu bỏ qua tính cách có chút điêu ngoa do được chiều chuộng từ nhỏ thì Bị Trải Sở trông cũng khá dễ thương. Cô ấy được xếp vào phân loại tiểu thư nhà giàu. Khi Sê Nạ tìm cách gặp riêng Bị Trải Sở và tặng cho cô ấy một món quà để gia tăng độ thân mật lên trên 100 điểm thì phản ứng của Bị Trải Sở đúng như một cô gái sợ nở giờ điển hình. Quả là một món quà rẻ tiền, đừng nghĩ rằng ngươi tặng ta thứ này thì ta sẽ nghĩ tốt về ngươi. Dù ngoài miệng chê bai nhưng bàn tay Bị Trải Sở vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mà hắn tặng. Sê Nạ vừa mới lên cấp nên 10 tăng thêm cũng không tạo ra ảnh hưởng gì. Lúc này hắn lấy ra hộp quà thân mật của Bị Trải Sở và mở nó ra. Cuộn giấy chuyển chức kỵ sĩ, trệ vạn lì hệ. Phần thưởng từ Bị Trải Sở lại là cuộn giấy chuyển chức kỵ sĩ. Lần trước Sê Nạ nhận được cuộn giấy chuyển chức hiệp sĩ là từ Cắt Đờ Dìn, là công chúa của Dễ Gái Lì Em. Giờ hắn có được cuộn giấy chuyển chức kỵ sĩ từ Bị Trải Sở vì cô ấy cũng là một công chúa. Hiệp sĩ và kỵ sĩ nói chung thường được liên hệ tới một vị công chúa. Còn về trường hợp của Hẹn Dị Tợ Tạ thì khi nhận được phần quà thì cô ấy không còn là công chúa nữa mà đã là nữ hoàng rồi. Đối xứng với thân phận nữ hoàng không thể là hiệp sĩ hay kỵ sĩ nữa mà phải là đế vương. Sê Nạ lại đem cuộn giấy chuyển chức kỵ sĩ cất đi. Bây giờ hắn đã có đủ cuộn giấy chuyển chức cho cả Cờ Lạt Ma kiếm sĩ và Lòng kỵ sĩ rồi, điều này khiến cho Sê Nạ khá là vui mừng. Hắn tiếp tục lấy ra hộp quà thân mật của Tiffany ạ mà mình mới nhận được lúc nãy. Tiffany ạ là bạn học, pháp sư gọi đồng thời cũng có thể coi là công chúa khi mà cha cô ấy là đại công tước Ản Bị Ẩn. Nếu không phải vị vua của Ản Bị Ẩn giờ phải do hội đồng tạo thành từ quý tộc chỉ sợ Kèn và Germany ạ tạo thành thì Tiffany ạ là người duy nhất có đủ tư cách kế thừa ngai vàng Ản Bị Ẩn một cách chính thống. Dựa vào những đặc điểm này thì Sê Nạ không ngừng suy đoán về phần thưởng mà mình sẽ nhận được là gì. Mở ra nào. Sê Nạ cũng không tiếp tục đoán giả đoán non nữa mà quyết định mở quà. Bloodstone, mộ đi phẹt sau khi trang bị sẽ có được khả năng dung hợp các loại huyết mạch để thu được sức mạnh của chủng tộc khác. Nhìn viên hồng bảo thạch đỏ như máu trên tay mình thì Sê Nạ không khỏi suy nghĩ về khả năng của viên Bloodstone này. Phần thưởng này có liên quan tới việc Tiffany ạ sở hữu hai dòng máu của ập và của hậu duệ bờ Jimmy, thông qua đó sở hữu cả sức mạnh tự nhiên và sức mạnh của nguyên tố vòi. Sê Nạ có thể thông qua bờ lột xuẩn để dung hợp huyết mạch của chủng tộc khác, từ đó có được sức mạnh mà chỉ chủng tộc đó mới có. Điều khiến Sê Nạ phải đắn đo là liệu rằng sau khi dung hợp huyết thống thì có tác dụng phụ gì không. Ví dụ như hắn dung hợp huyết mạch với vàng thì hắn có trở nên sợ hãi ánh mặt trời không? Việc dung hợp huyết mạch này có khả năng ẩn chứa mối họa tiềm tàng nên trừ khi là Sê Nạ xác định là an toàn, nếu không hắn sẽ không tùy tiện đi dung hợp. Những loại huyết mạch như của vàng thì có khả năng ẩn chứa nguy hiểm do chủng tộc này có điểm yếu. Nhưng còn huyết mạch của bờ dị mị và chắc hẳn là không có tác dụng phụ gì nhỉ. Sê Nạ lúc này không khỏi sinh ra ý định tiến hành dung hợp dòng máu bán của Tiffany ạ. Huyết mạch của bờ dị mị vốn dĩ chỉ là huyết mạch của nhân loại bình thường. Chỉ là sẽ có được khả năng tiếp nhận sức mạnh nguyên tố vòi của bờ dị mị mà thôi. Còn dòng máu ập xưa nay Sê Nạ chưa từng nghe nói là có tác dụng phụ nào. Đồng thời ập cũng được miêu tả là một giống loài cao cấp khi có tuổi thọ cao hơn hẳn nhân loại, thành viên tộc ập cũng sở hữu ngoại hình rất đẹp. Sê Nạ sinh ra đã sở hữu một vẻ ngoài khá bình thường, kể cả sau khi chuyển sinh thì cũng không thay đổi vì hắn sở hữu ngoại hình giống hệ kiếp trước, chỉ là được trẻ ra mà thôi. Sê Nạ đương nhiên là muốn mình có thể trở nên đẹp trai hơn, huyết mạch tộc là thứ có thể đem lại điều đó. Điều khiến Sê Nạ có chút do dự là tộc có cái thai nhọn rất dễ bị nhận ra. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì Sê Nạ cảm thấy điều này dường như không phải vấn đề quá lớn. Sê Nạ lúc này nhớ tới Hizuma, cậu ta sở hữu một cái thai nhọn không khác nào thai. Ở một thế giới nơi mà người ngoài hành tinh tồn tại thì một đôi hai nhọn cũng không phải là điều gì quá bất thường. Thực ra bề ngoài cũng chỉ là một trong những lý do mà Sena muốn dung hợp với huyết mạch tộc. Kẹo là một giống loài có thiên phú phép thuật cực cao, điều này được thể hiện ra từ chỗ có thể sử dụng phép thuật khởi nguyên hay chính là phép thuật tự nhiên. Nếu như có được dòng máu của thì Sena cũng sẽ có thể sử dụng phép thuật tự nhiên, khi đó dù không có được nguyên tố vòi hắn vẫn có khả năng đạt tới cấp độ vẹn của Dẹm. Tất nhiên là việc dung hợp huyết mạch không phải muốn là làm được. Hắn cũng chưa biết phải làm như thế nào để có thể dung hợp. Sena chỉ có thể đem chuyện này gác lại nghiên cứu dần dần. Lúc này Sena mới lấy ra hộp quà trưởng thành, IN. Chỉ số IN đã đạt tới 100 nên Sena có thể tiến hành lựa chọn cuộn giấy chuyển chức của những cờ lật có sức mạnh chủ đạo là IN. Hắn lập tức mở hộp quà ra thì thấy được 3 cuộn giấy khác nhau. Quyển trục có biểu tượng một cây pháp trượng là cuộn giấy chuyển chức pháp sư, ngoài ra, quyển trục có biểu tượng một vòng tròn chứa ngôi sao 6 cánh là cuộn giấy chuyển chức thuật sĩ, vượt long, quyển trục có biểu tượng một cây thánh giá là cuộn giấy chuyển chức mục sư. Sena vốn có ý định lựa chọn cuộn giấy chuyển chức pháp sư để chuẩn bị cho cờ lật ma kiếm sĩ. Nhưng khi trông thấy cuộn giấy chuyển chức mục sư thì lại bắt đầu suy nghĩ lại. Một hệ ở là cực kỳ quan trọng. Tây Ô mặc dù có khả năng trị liệu nhưng trong lúc chiến đấu nếu tiêu hao ma lực để tiến hành trị liệu thì sẽ rất bất lợi. Nhưng dù Sena muốn lựa chọn cuộn giấy chuyển chức mục sư đến thế nào thì hắn vẫn không thể bỏ qua được một sự thực rất quan trọng. Khi chuyển chức ngoài chỉ số thay đổi thì bọn hắn sẽ chỉ nhận được một kỹ năng mà thôi. Hơn nữa những kỹ năng này đều là kỹ năng phụ trợ để giúp phát huy điểm mạnh của cờ lật đó. Có nghĩa là một người sử dụng cuộn giấy chuyển chức mục sư cũng không có nghĩa sẽ có thể trở thành hệ ở ngay lập tức. Chỉ khi bản thân người đó đã có sẵn loại sức mạnh đó thì kỹ năng thiên phú mới có thể giúp gia tăng thêm hiệu quả. Giống như sản nếu không phải đã sẵn có khả năng công kích từ xa nhờ năng lượng hư không thì kỹ năng thiện xạ cũng trở nên vô dụng. Sena cảm thấy hiện tại bên cạnh mình chưa có người nào có thể đảm nhận vai trò hệ ở nên hắn quyết định không chọn mục sư. Ngoài ra thì thuật sĩ cũng được Sena cân nhắc qua. Cờ lạt ma kiếm sĩ yêu cầu cờ lạt chính là kiếm sĩ cùng cờ lạt phụ là pháp sư hoặc thuật sĩ. Vì thế nên Sena dù chọn cái nào cũng không ảnh hưởng, chỉ khác biệt ở chỗ là hắn muốn ma kiếm sĩ của mình có được kỹ năng của pháp sư hay thuật sĩ mà thôi. Chương 174, thuật sĩ có kỹ năng như thế nào? Điều này Sena không rõ lắm nhưng theo những gì hắn biết thì một đột lộc thường được liên hệ với những kẻ giao kèo với thế lực tà ác để có sức mạnh. Sena đoán là đột lộc sẽ có năng lực gì đó liên quan tới nguyền rủa và vay mượn sức mạnh từ thế giới siêu tự nhiên. Sena sau khi suy nghĩ kỹ thì vẫn lựa chọn cuộn giấy chuyển chức pháp sư. Hắn là một người không thích mạo hiểm. Kỹ năng của cờ lạt pháp sư nhìn kiểu gì cũng là một kỹ năng vô cùng lợi hại. Cho dù kỹ năng của thuật sĩ sẽ có ít hơn là pháp sư trong một ít trường hợp, nhưng mà cùng là cờ lạt trung cấp thì kỹ năng sẽ không chênh lệch nhau quá nhiều. Kiểm tra xong phần quà của mình thì Sena cũng có thể tập trung vào việc chính rồi. Việc chính là việc gì ư? Đương nhiên là tìm phương pháp dung hợp huyết mạch bờ gì mị và huyết mạch rồi. Theo hắn suy đoán thì việc chuyển đổi huyết mạch theo phương pháp hiện đại thì sẽ là truyền máu hoặc ghép ủy. Truyền máu thì chỉ đơn giản là truyền trực tiếp máu của Tiffany ạ vào người hắn. Việc khác biệt về nhóm máu chắc hẳn sẽ được bờ lột giải quyết. Nhưng mà việc này vẫn cần phải đảm bảo an toàn. Sena cũng không muốn bị tán huyết khi truyền khác nhóm máu. Với vốn kiến thức y học hạn hẹp của mình thì hiện tại Sena không quá tự tin. Dù cậu thậm chí có thể tái tạo nội tạng đã mất nhưng vì là việc liên quan tới tính mạng mình nên Sena không thể không cẩn thận. Nếu như truyền máu không có tác dụng thì Sena phải chuyển sang phương pháp còn lại chính là ghép ủy. Tế bào máu được sinh ra từ tủy xương, so với truyền máu chỉ là bổ sung từ ngoài vào thì sau khi ghép tủy Sena sẽ có khả năng tự sinh ra tế bào máu mới. Nhưng mà việc ghép tủy phức tạp và nguy hiểm hơn truyền máu cả ngàn vạn lần. Việc ghép tủy chỉ có thể được diễn ra ở trái đất nơi có y học phát triển hơn thế giới này. Nhưng Sena cũng không hy vọng phải dùng đến cách này. Thử phương pháp truyền máu trước xem sao. Trước khi chuẩn bị việc truyền máu thì Sena lấy ra viên mỡ Lusburn. Viên mỡ Lusburn này là một viên ngọc hình tròn lớn hơn ngón tay cái một chút. Nó được 3 miếng đá màu đỏ kẹp lấy. Sena móc viên ngọc từ bên trong ra rồi bỏ vào miệng theo hướng dẫn sử dụng của Diodot. Sena vừa cho viên mỡ Lusburn vào miệng thì nó đã tan ra và ngấm vào trong cơ thể của hắn thông qua những mạch máu. Trong nháy mắt viên mỡ Lusburn đã hoàn toàn dung hợp với dòng máu chảy trong huyết quản của Sena. Từ giờ máu của Sena đã có được khả năng dung hợp với những loại huyết mạch khác nhau. Sau đó Sena bắt đầu chuẩn bị những dụng cụ dùng để truyền máu. Tuy khoa học kỹ thuật của thế giới này kém hơn nhiều so với trái đất nhưng bù lại thế giới này có giả kim thuật. Nhờ vào phép thuật thì các pháp sư có thể làm được những thứ mà khoa học kỹ thuật còn không thể làm được. Lúc này Sena lựa chọn người truyền máu cho mình không phải là Tiffany A mà là Lục Ái Sệ. Dù hy vọng có được huyết mạch của loài nhưng việc trực tiếp truyền máu của một loài khác vào người là quá nguy hiểm. Sena muốn thử với Lục Ái Sệ trước vì cô ấy cũng là nhân loại như hắn mà thôi. Được rồi, hãy bắt đầu thôi. Sena ở trong một căn phòng thí nghiệm của hệ lệ ổ ngọ. Nghề của hệ lệ ổ ngọ là nghiên cứu phép thuật, những dụng cụ sử dụng trong việc truyền máu ngày hôm nay phần lớn là do hệ lệ ổ ngọ dựa theo yêu cầu của Sena chế tạo ra. Sena và Lục Ái Sệ nằm lên hai cái giường nhỏ được đặt cạnh nhau và hệ lệ ổ ngọ bắt đầu tiến hành rút máu của Lục Ái Sệ và chuyển qua cho Sena. Tạ Bị Thạ ở bên cạnh đã cầm sẵn chiếc hồ ly ảm mà Sena tặng cho để sẵn sàng ra tay chữa trị nếu như có chuyện. Mọi việc sau đó diễn ra còn thuận lợi hơn là Sena đã nghĩ. Dù là Sena còn không biết được nhóm máu của Lục Ái Sệ có giống mình hay không nhưng mà khi máu của cô ấy được truyền vào thì ngay lập tức đã được hấp thụ hoàn toàn. Dù mới chỉ truyền một chút máu nhưng Sena đã cảm nhận được huyết mạch của mình có sự thay đổi nhờ vào bờ Lusburn. Quả nhiên hệ thống không hề khoa trương khi nói rằng bờ Lusburn sẽ giúp hắn dung hợp mọi loại huyết mạch. việc truyền máu diễn ra khá thuận lợi. Sê Nạ cũng không biết mình đã có được huyết mạch của bợ gì mỉ hay chưa, nhưng điều mà hắn biết là có bợ lụt sổn thì mình có thể thoải mái tiếp nhận các loại máu truyền vào. Cùng một thời điểm chỉ có thể có bốn pháp sư vội cùng tồn tại mà thôi. Cho dù Sê Nạ có được huyết mạch của bợ gì mỉ đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thể có được sức mạnh của nguyên tố vội khi mà cả bốn pháp sư vội còn sống. Khác với nguyên tố vội thì phép thuật tự nhiên lại là thứ Sê Nạ có khả năng có được nếu sở hữu huyết mạch. Sê Nạ sau khi biết việc truyền máu là an toàn thì không muốn chờ đợi nữa mà quyết định từ ngay. Người mà Sê Nạ lựa chọn để truyền máu cho mình không phải là Tiffany A mà là Lục Sơ Nạ. Tiffany A chỉ là bán, còn Lục Sơ Nạ lại thuần chủng. Sê Nạ đã nhận máu của Lục Sơ nên hẳn là đã có huyết mạch của bợ gì mị rồi, hắn chỉ cần huyết mạch được nữa nên cho rằng máu của Lục Sơ Nạ sẽ tốt hơn. Lục Sơ Nạ đương nhiên là đồng ý cô ấy thay thế Lục Sơ nằm lên chiếc giường bên cạnh Sê Nạ và hệ lệ ổ ngó lại bắt đầu thực hiện truyền máu. Lần này truyền máu thì Sê Nạ có một cảm giác khác hẳn so với lần đầu. Quả nhiên việc truyền máu của một chủng tộc khác vào người không hề đơn giản. Sê Nạ cảm thấy toàn thân mình đang có sự thay đổi gì đó mà hắn không biết rõ. Nhưng đồng thời Sê Nạ cũng không có cảm giác nguy hiểm tới tính mạng nên cố gắng trấn tĩnh. Lúc này hệ lệ ố ngọ và những người khác đang quan sát việc truyền máu thì không khỏi há hốc miệng kinh ngạc trước sự biến đổi của Sê Nạ lúc này. Tiếp nhận huyết mạch của thì ngoại hình của Sê Nạ cũng bắt đầu thay đổi. Làn da của hắn dần trở nên trắng và mịn màng hơn, lúc này Sê Nạ còn trắng hơn cả trước khi phải phơi nắng khi tham gia ỉ mát. Những đường nét trên khuôn mặt Sê Nạ cũng trở nên cân đối và tinh tế hơn rất nhiều. Lúc trước khuôn mặt của Sê Nạ chỉ xếp vào hạng bình thường nhưng hiện tại bắt đầu dễ nhìn hơn. Điều thay đổi lớn nhất ở Sê Nạ có lẽ chính là làn da và khuôn mặt. Mái tóc của Sê Nạ cũng không hề chuyển sang màu vàng giống như hắn nghĩ mà vẫn có màu đen như cũ. Cảm nhận được sự biến đổi đã kết thúc thì Sê Nạ mới mở mắt ra và thấy mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Có chuyện gì sao? Lục Sê lập tức nói, anh hãy thử soi gương thì sẽ biết. Sê Nạ tiếp nhận chiếc gương từ tay Lục Sê và thử nhìn vào. Sê Nạ cũng bị giật mình khi trông thấy khuôn mặt của mình. Về tổng thể thì khuôn mặt Sê Nạ không thay đổi nhiều. Những người biết hắn vẫn có thể nhận ra được nếu như nhìn kỹ. Nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua thì khó mà phát hiện đây chính là Sê Nạ. Anh chàng đẹp trai này chính là mình ư? Sê Nạ giờ mới tin chắc rằng mình thật sự đã sở hữu huyết mạch của loài ập khi mà hắn đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Sê Nạ nghiêng mặt sang hai bên thì cũng thấy được đôi thai của mình. Thai của hắn cũng không biến thành thai ập, về tổng thể vẻ bề ngoài không khác gì nhân loại bình thường cả. Nghe nói ập có tuổi thọ rất cao, lên tới vài trăm tuổi. Không biết liệu mình cũng có được tuổi thọ như vậy hay không? Vấn đề tuổi thọ hiện tại cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn với Sê Nạ. Điều mà hắn quan tâm nhất bây giờ là liệu mình có thể dùng phép thuật tự nhiên được không? Chương 175, phép thuật tự nhiên chương 175, phép thuật tự nhiên việc sử dụng phép thuật tự nhiên còn cần phải thông qua luyện tập. Ngay cả người sinh ra với dòng máu ập như Tiffany ạ và Lục Sơ Nạ cũng phải luyện tập thì một kẻ mới có được huyết mạch ập như Sê Nạ đương nhiên cũng phải học mới có thể dùng được phép. Nhưng mà lúc này Sê Nạ đã trông thấy sự thay đổi từ chính bảng chỉ số của mình. Những chỉ số cơ bản không có gì thay đổi nhưng còn chỉ số thiên phú của hắn đã được tăng lên. Tên, cô bệ ạ quả Sê Nạ Cơ Lạc, Đi Tất Số Cơ Lạc, Nồn HE 1440, 1440 MP, 1110, 1110 lẻ mẹo, 29, 20, 290, Esther, 122, 104, 18, Vít, 134, 102, 32, Ác, 120, 75, 45, Ỉn, 101, 51, 50, Thiên Phú, Ác, S, 2.65, Esther, S, 2204, MAC, S, 21506, Đẹp, S, 1.1, Dẹp, SS, 085025, MZ, SS, 090502, thiên phú tấn công và phòng ngự không có gì thay đổi. Nhưng còn chỉ số thiên phú nhanh nhẹn và phản xạ lẫn ma công và ma kháng đều được tăng mạnh. Nhất là chỉ số thiên phú ma công được gia tăng nhiều nhất. Hiện tại trong các loại chỉ số thiên phú thì ma công và ma phòng của Sê Nạ lại là cao nhất mặc cho hắn là cờ lật thiên hướng vật lý. Nhìn thấy chỉ số thiên phú ma công của mình từ B tăng lên 6 bậc đạt tới S thì Sê Nạ không khỏi giật mình. Với thiên phú ma công như vậy thì khả năng tấn công bằng phép thuật của Sê Nạ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thì ra dung hợp huyết mạch của chủng tộc khác thì có thể gia tăng thiên phú. Sê Nạ lúc này càng muốn dung hợp những loại huyết mạch khác nữa. Tại thế giới này có loại huyết mạch nào mà Sê Nạ có thể đạt được? Trong đầu hắn lập tức hiện lên một chữ: rồng. Rồng là giống loài còn mạnh mẽ hơn cả loài. Nếu có thể dung hợp huyết mạch của loài rồng thì thiên phú của Sê Nạ nhất định sẽ tăng mạnh. Nhưng dù thèm muốn có được huyết mạch loài rồng thì Sê Nạ cũng không đội vàng đi tìm xì phịt để xin tí huyết. So với có ngoại hình không khác con người quá nhiều thì rồng đúng nghĩa là một giống loài hoàn toàn khác. Vì thế nên Sê Nạ không dám đội vàng. Sau khi dung hợp với huyết mạch tộc thì Sê Nạ mới bắt đầu học cách sử dụng phép thuật tự nhiên. Tiffany ạ tuy được mẹ mình dạy cho phép thuật tự nhiên nhưng thực chất cũng chỉ biết những thứ cơ bản mà không quá thành thạo. May mắn là Sê Nạ còn có Lục Sơ Nạ ở đây. So về cấp độ thì Lục Sơ Nạ có cấp độ phép thuật ngang với cấp chỉ ẩn lệ của pháp sư nhân loại. Kiến thức về phép thuật tự nhiên của Lục Sơ Nạ là vô cùng hoàn thiện khi cô được học nó trực tiếp từ tộc. Có Lục Sơ Nạ là giáo viên thì Sê Nạ cũng được học về phép thuật tự nhiên một cách bài bản. Loài ập tin rằng thế giới này là một sinh vật sống có ý thức. Ý thức của thế giới được loài ập gọi là đại ý chí, Theosu. Không chỉ có đại ý chí mà mọi vật xung quanh chúng ta đều có ý thức của riêng mình. Những ý thức này được gọi là các tinh linh của tự nhiên. Ý thức bên trong ngọn lửa được gọi là tinh linh lửa, ý thức bên trong những dòng nước gọi là tinh linh nước, ngoài ra còn có những tinh linh đất, tinh linh cây và nhiều loại khác nữa. Phép thuật tự nhiên được loại gọi là phép thuật tâm linh khi chúng ta sẽ tiến hành giao tiếp với các tinh linh bằng tâm linh và điều khiển các tinh linh theo ý mình. Phép thuật tự nhiên bao phủ rộng hơn phép thuật nguyên tố rất nhiều. Từ việc điều khiển những tinh linh nguyên tố như tinh linh lửa, nước để tạo ra những phép thuật tương tự phép thuật nguyên tố, đến những phép thuật điều khiển tinh linh bên trong một thanh kiếm, một bộ giáp rỗng để tiến hành chiến đấu. Sena muốn học phép thuật tự nhiên thì phải học cách giao tiếp với những tinh linh này. Đây cũng không chỉ đơn giản là giao tiếp bằng lời nói mà là thông qua sức mạnh tâm linh. Điều cơ bản nhất của phép thuật tự nhiên là học cách để có thấy được sự tồn tại của các tinh linh. Và để làm được thì chủ nhân cần phải tin tưởng vào sự tồn tại của các ý thức, sự tồn tại của đại ý chí. Nếu như không tin vào sự tồn tại của các tinh linh thì hắn làm sao có thể điều khiển được chúng? Vì thế việc đầu tiên Sena cần làm là tạo dựng niềm tin vào đại ý chí. Khó trách loài ập đều tín ngưỡng đại ý chí. Vì phải có đức tin thì mới có thể dùng được sức mạnh của tự nhiên. Niềm tin không phải muốn là sẽ còn nên quá trình học tập phép thuật tự nhiên của Sena sẽ còn rất dài. Việc học tập phép thuật tự nhiên của Sena sau đó đã bị gián đoạn khi mà hẹn gì tợ tạ gọi hắn và lùa sẽ tới hoàng cung. Không chỉ có Sena và lùa sẽ được gọi tới mà còn có cả Tiffany à nữa. Nguyên nhân mà bọn hắn được triệu tập rất đơn giản. Đã nửa tháng trôi qua kể từ lễ đăng quang của Tabitha. Đám Sena trở về chỉ sợ kẹn thì bên kia vị tổ di ổ cũng đã mang theo rủ lì ổ quay trở về rổ mạ lì ạ. Sau khi trở về vị tổ di ổ liền nhận được tin về sự thức tỉnh của con rồng cổ đại. Chỉ trong một ngày mà con rồng cổ đại này đã hoàn toàn phá hủy và nhấn chìm thành phố ạ quẹ ạ của rổ mạ lì ạ trong biển lửa. Với sức mạnh tàn phá khủng khiếp như vậy thì tin tức về con rồng nhanh chóng được chuyển tới những quốc gia khác. Bọn họ đều hiểu được hậu quả gì sẽ xảy đến nếu như không thể ngăn cản bước tiến của con rồng này. Vì thế khi nhận được lời cầu cứu từ giáo hoàng vị tổ di ổ thì tất cả các quốc gia đều đồng ý ra tay giúp đỡ tiêu diệt con rồng cổ đại này. Và lúc này vị tổ di ổ đã xin chỉ sở kẹn và gạ lì ạ phái ra những pháp sư vội của mình để hợp lực tiêu diệt con rồng. Hẹn gì thở tạ vì thế đã gọi lùa sệ và tịch phản y ạ cùng với sủ cái mạ của hai người là sệ nạ tới. Đúng vậy. Sệ nạ sau khi trở về chỉ sở kẹn đã để cho tịch phản y ạ tiến hành triệu hồi sủ cái mạ của mình. Đúng như Sena dự đoán thì vì trái tim của Tiffany ạ đã hoàn toàn thuộc về hắn nên sủ cái mà được Tiffany ạ triệu hồi tới không ai khác chính là Sena. Với một nụ hôn để lập thành khế ước thì trước ngực Sena đã xuất hiện một dòng cầu ngữ run. Lip ra si, trái tim của thần. Trở lại với việc hẹn gì tở tạ yêu cầu ba người bọn hắn tới rổ mạ lì ạ. Ngay khi cô ấy vừa đưa ra yêu cầu thì hai tấm bảng thông báo cùng lúc xuất hiện. Nhiệm vụ khiêu chiến, tiêu diệt con rồng cổ đại mới thức tỉnh tại rổ mạ lì ạ. Phần thưởng, 500-200 điểm chinh phục cứu vớt hạ kẻ ghi nị ạ, tham gia vào chiến dịch chống lại con rồng cổ đại và tiêu diệt nó. Phần thưởng 550 độ thân mật của sinh vật sống tại hạ kẻ ghi nị ạ. Lần này lại là hai nhiệm vụ cùng xuất hiện một lúc. Trong đó có một cái là nhiệm vụ khiêu chiến. Sena nhìn thấy hai tấm bảng thông báo thì vô cùng mừng rỡ. Hắn liền ôm lấy hẹn gì tờ tạ mà không ngừng hôn cô ấy. Hẹn gì tờ tạ, em quả là nữ thần may mắn của anh. Hẹn gì tờ tạ bị Sena hôn trước mặt mọi người thì không khỏi đỏ mặt mà nói, đừng mà, có người đang nhìn chúng ta đấy. Nghe hẹn gì tờ tạ nói vậy thì Sena không khỏi cười nói, không sao đâu, nơi này đâu có người ngoài. Ở trong phòng lúc này chỉ toàn là người thân thiết với Sena. Không nói tới Lucy và Tiffany ạ thì ở chỉ còn có ba người khác. Bọn họ là Agnes và Michelle, cả hai đều đã có quan hệ không đứng đắn với Sena rồi. Tại sao nói ba mà chỉ nhắc tới hai? Người còn lại ở trong phòng chính là nữ hoàng tiên nhiệm, mẹ của hẹn gì tờ tạ, nữ hoàng mấy dị ản. Sau khi chiến tranh kết thúc thì độ thân mật của mấy dị ản đã tăng lên tới 96 điểm. Hắn cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội để tặng quà cho mấy dị ản và thu được số điểm còn thiếu để đạt tới 100. Mấy dị ản re chỉ sợ kèn 101-25. Độ thân mật đã tới 100 thì Sena muốn làm gì trước mặt mấy gì ăn mà không được. Thấy hẹn gì tở tạ tỏ ra lo lắng khi bị mẹ mình nhìn thấy cảnh hôn nhau với mình thì Sena liền buông hẹn gì tở tạ ra mà đi tới trước mặt mấy gì ăn. Ừ. Sena dùng tốc độ cực nhanh khóa môi với mấy gì ăn. Hẹn gì tở tạ cùng với những cô gái khác trông thấy Sena và mấy gì ăn bắt đầu trao nhau nụ hôn ướt át thì hoàn toàn bị sốc và không thể tin nổi vào mắt mình. Chương 176, Cổ Long chương 176, Cổ Long độ thân mật của mấy gì ăn đạt tới 100 thì hắn cũng nhận được một hộp quà thân mật. Thứ mà hắn nhận được khi mở hộp quà là một cây quyền trượng. Trên tay Sena hiện đang cầm một cây quyền trượng, sờ sẹp tơ, màu đen chỉ dài khoảng nửa mét. Trên đầu trượng có một viên bảo thạch màu lam được gắn vào thân quyền trượng bởi phần chi tiết giống vương miện thu nhỏ bằng vàng. Đây không chỉ đơn giản là một cây quyền trượng thông thường mà nó còn là một dụng cụ phép thuật. Cây quyền trượng này có công dụng tương tự như đũa phép hay pháp trượng. Từ trước tới nay Sena vẫn luôn làm phép bằng tay không. Bây giờ có được cây quyền trượng này thì phép thuật của hắn sẽ có hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với lúc trước. Sena cất cây quyền trượng ở trong ba lô không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra ngay. Sau này nếu mình chuyển qua cờ lạc đế vương thì đã có sẵn quyền trượng rồi thì mình chỉ thiếu vương miện thôi nhỉ. Sena tự nói thầm rồi bật cười. Anh có chuyện gì vui hả? Lucy thấy Sena bỗng nhiên bật cười thì hỏi. Không có gì đâu, anh chỉ là bỗng nhớ tới một chuyện buồn cười thôi. Sena nói xong thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này hắn cùng với Lucy và Tiffany ạ đang trên đường đi tới rổ mạ lì ạ. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Lucy và Tiffany ạ bỗng nhiên hô lên khi trông thấy cảnh tượng trước mặt. Vừa vượt qua dãy núi phân cách giữa gã lì ạ và rổ mạ lì ạ thì bọn hắn đã trông thấy một cảnh tượng của một thành phố điêu tàn, khắp nơi còn có những ngọn lửa cháy từ những ngôi nhà chưa sụp đổ hoàn toàn. Đây chính là ạ quẹ ấy ạ. Sena từ trên núi cao nhìn xuống thì trông thấy thành phố ạ quẹ ạ bị một đàn rồng bao vây. nhưng những con rồng này không khiến Sê Na e ngại mà hắn lại chú ý tới một con rồng to lớn gấp cả ngàn lần những con rồng khác. Con rồng này toàn thân màu đen như than, trên người còn phát ra một loại khí màu đen. Đó chính là con cổ long mới thức tỉnh đó sao? Sê Na vừa mới mở ra chức năng dò xét của cặp kính áp tròng thì ngay lập tức bị dọa tới mức lui ra sau mấy bước. Thứ mà Sê Na trông thấy là một lượng ma lực khổng lồ ẩn chứa bên trong cơ thể đồ sộ của nó. So sánh với con cổ long này thì những con rồng đang bay trên bầu trời ạ quẻ ạ thì có khác biệt quá lớn. Nếu như nói con cổ long này giống như một con khủng long bạo chúa tờ dẹt thời tiền sử thì những con rồng thời đại này chẳng khác nào một con gà. Mặc dù là hậu duệ của khủng long nhưng một con gà lại không thể nào sánh bằng tổ tiên của mình từ hình thể cho tới sức mạnh. Một bên là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn còn một bên chỉ là gia cầm để cho con người chăn nuôi. Liệu rằng lũ sẽ có thể tiêu diệt được sinh vật đáng sợ này không? Trong lúc Sê Na đang âm thầm ước lượng sức mạnh của con rồng này thì trên đầu bọn hắn có hai con rồng bay tới. Sê Na. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Sê Na ngẩng đầu lên thì thấy Sỉ Phịt trong dạng rồng đang hạ cánh. Trên lưng Sỉ Phịt có người đang ngồi. Tạ Bị Thạ. Thấy Lũ Sệ nhận lầm thì nói, là Rộ Sệ Kẹ. Ngoại hình của Tạ Bị Thạ và Rộ Sệ Kẹ giống hệt nhau nên Lũ Sệ nhận lầm cũng là dễ hiểu. Lũ Sệ sau đó mới nhận ra là Tạ Bị Thạ thân là nữ hoàng gạ lì ạ thì sao có thể xuất hiện ở đây. Lại thêm người ngồi phía sau là Sệ Phịu, thù cải mạ của Rộ Sệ Kẹ. Rộ Sệ Kẹ cũng là pháp sư vội nên mới được vị tổ di ổ mời tới trợ giúp. Sỉ Phịt là Tạ Bị Thạ cho Rộ Sệ Kẹ mà dùng. Hai người một rồng từ Lũ Thệ Sơ nằm cách Rộ Mạ Lì ạ không xa lại cưỡi rồng nên đã tới đây từ trước rồi. Một con rồng khác cũng bắt đầu hạ xuống. Ngồi trên lưng nó chính là Julio. Nơi này không thể ở lâu, hãy mau tới chỗ an toàn đã. Julio cắt ngang màn hội ngộ giữa mấy người Sê Na. Con cổ long dưới kia có thể điều khiển tâm trí của những con rồng khác. Ngoại trừ Sỉ Phịt cũng là một chủng tộc rồng cổ đại nên mới không bị ảnh hưởng thì con rồng của Julio còn tỉnh táo được là nhờ sức mạnh của Bindan. Nhưng mà sức lực của Julio cũng chỉ có hạn, nếu như ở lại đây quá lâu thì cậu ta cũng khó mà duy trì được ý thức cho con rồng của mình. Sê Na cũng hiểu được tình hình nên liền đi theo cậu ta rời khỏi đây. Được dù lì ổ cơi rồng dẫn đường thì bọn hắn đi vòng qua ạ quẻ ạ và tới được thủ đô của Rồ Mạ Lì ạ. Bọn hắn tới thủ đô vào lúc đội kỵ sĩ rồng của Rồ Mạ Lì ạ vừa được phái đi. Dù lì ổ đưa 5 người Sê Na vào trong thánh điện để gặp vị tổ dì ổ. Trông thấy Lũ Hải Sệ, Tiffany ạ và cả Rồ Sệt Kẹ đã tới thì tỏ ra vui mừng. Cảm ơn vì mọi người đã đáp lại lời cầu cứu của Rồ Mạ Lì ạ. Lũ Sệ là người có tinh thần trọng nghĩa cao nhất liền nói, trên đường tới đây chúng tôi đã thấy thảm cảnh của ạ quẻ ạ. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng giúp Rồ Mạ Lì ạ thoát khỏi tai nạn này. Vì tổ dì ổ nói, cảm ơn lòng tốt của cô tiểu thư bà Ly ở giờ. Ta đã phái đội kỵ sĩ rồng ra để ngăn cản bước tiến của con cổ long đang hướng về thánh địa. Nhưng mà để đánh bại được nó thì bốn pháp sư vội chúng ta phải cùng ra tay mới được. Giuseppe nói, tôi còn chưa được ngắm nhìn hết những cảnh đẹp trên thế giới nên sẽ không để con cổ long đó tiếp tục phá hoại đâu. Tiffany ạ cũng nói, nếu chúng tôi có thể giúp được gì xin ngài cứ nói. Vì tổ dì ổ cúi đầu cảm tạ mấy người lùa sệ sau đó mới nói ra kế hoạch của mình. Để giết được con rồng này thì sẽ cần tới Lục Hải Sệ, người có thể sử dụng phép ẩn tợ lọ xì ẩn, phép thuật có tính công kích mạnh nhất trong số các phép thuật vòi. Nhưng con rồng này là một con rồng đúng nghĩa, tức là nó có khả năng kháng phép cực mạnh. Khả năng này thể hiện ra ngoài ở việc quanh người nó được bao bọc bởi những lá chắn phép thuật. Để phép ẩn tợ lọ xì ẩn của Lục Hải Sệ có thể gây sát thương thì phải loại bỏ lá chắn phép này trước. Vì tổ dì ô dự định bản thân mình sẽ là người làm việc này với sự trợ giúp của Rồ Sệ Hệ. Trong lúc phá hủy lá chắn phép thì bọn hắn sẽ khó tránh được việc bị tấn công nên sẽ có đội kỵ sĩ rồng bảo vệ. Có điều con cổ long có thể khống chế lũ rồng nên sẽ cần tới sức mạnh điều khiển tâm trí của Tiffany ạ giúp đỡ đánh thức những con rồng này. Kế hoạch thì là như vậy nhưng còn việc thực hiện ra sao thì phải chờ tới lúc tiến hành mới biết được. Bọn hắn sẽ tiến hành phục kích con cổ long tại một hẻm núi. Có vẻ như vì vừa mới thức tỉnh nên con cổ long này không thể bay được. Lợi dụng điểm này thì đội kỵ sĩ rồng sẽ chờ con cổ long tiến vào một hẻm núi rồi sẽ dùng phép thuật đáng sập hai bên vách núi, chôn vùi con cổ long bên dưới lớp đất đá, khống chế hành động của nó. Bước đầu của kế hoạch diễn ra rất thuận lợi khi mà con cổ long bị chôn sâu dưới hàng triệu tấn đất đá, chỉ còn cái đầu có thể thò ra ngoài. Phát hiện mình không thể lập tức thoát khỏi đống đất đá này thì con cổ long lập tức điều khiển những con rồng bị nó khống chế tấn công những kẻ vừa ra tay với mình. Những con rồng này sau đó đã được Tiffany ạ dùng ma thuật lãng quên để giúp thoát khỏi sự khống chế của con cổ long. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải những con rồng bé tí này mà là con cổ long khổng lồ bên dưới. Dù bị chôn dưới lớp đất đá nhưng con cổ long vẫn có thể vươn cổ lên và há miệng phun ra một cột lửa khủng khiếp đung chạy tất cả trên đường đi. Con cổ long chỉ cần mở miệng ra là đã có thể phun ra một cột lửa có uy lực còn lớn hơn cả phép thuật của pháp sư cấp sở cả giờ. Chương 177, vây công chương 177, vây công đến lượt chúng ta ra tay rồi. Trong lúc những kỵ sĩ của Rồ Mạ Lì ạ đang kiềm chế con cổ long thì vị tổ dì ổ cũng đã leo lên lưng con rồng của Dụ Lì ổ. Ở bên này Rồ Sệt Kẹ cùng với Sẹp Phịu cũng cưỡi lên lưng Sỉ Phịt. Sê Na đột nhiên nhớ ra lần này vị tổ dì ổ hình như sẽ bỏ mạng. Hắn không nhớ rõ lý do dẫn đến cái chết của vị tổ dì ổ nhưng vẫn nói với Dụ Lì ổ. Sếp trong lúc giáo hoàng và Rồ Sệt Kẹ tiến hành phá lớp lá chắn phép của con cổ long thì hai người nhớ phải bảo vệ họ cho tốt. Dù vì tổ dì ổ làm ra những việc không được lòng Sê Na nhưng mà ông ta vẫn là một người đáng kính trọng khi sẵn sàng hy sinh để cứu lấy hạ kẻ gì nị ạ. Sê Na cũng chỉ có thể nhắc nhở dù Lì ổ bảo vệ chủ nhân của mình vì bản thân hắn cũng phải bảo vệ hai người lùa sệ và tịp phản nị ạ. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ thánh hạ. Dù Lì ổ tự tin nói ra lời này sau đó điều khiển con rồng của mình bay lên. Bên này Sĩ Phịt cũng đã mang theo rổ sẹt kẹ và sẹt phịt cất cánh bay lên. Bốn người hai rồng nhanh chóng tiếp cận con cổ long. Sẹt phịt dùng sức mạnh của mình điều khiển con gỗ lẻm dọ mùn găng dứt cùng với hàng chục con gạt gỗ dần vây lấy cái đầu con cổ long. Những ngọn lửa do con cổ long phun ra đều bị dọ mùn găng dứt dùng thân thể chắn. Ngọn lửa của con cổ long còn mạnh hơn cả phép thuật cấp sở cả giờ nên vốn dĩ là dọ mùn găng dứt cùng lắm chỉ chịu được vài phát mà thôi. Nhưng mà lúc này rổ sẹt kẹ cũng bắt đầu ra tay. Cô ấy kế thừa sức mạnh của Joseph, ngoài khả năng dùng phép thuật vội để bờ UFF sức mạnh cho dọ mùn găng dứt và những con gạt gỗ dân của Joseph thì Joseph kẻ còn có thể làm suy yếu sức mạnh của con cổ long. Lúc này vì tổ dì ổ cũng đã bắt đầu sử dụng phép thuật thanh tẩy để bảo mòn lá chắn phép trên lớp vảy của con cổ long. Lớp vảy trên người con cổ long bắt đầu chuyển từ màu đen qua màu xám và bong ra để lộ một lớp vảy màu đen lẫn với màu đỏ như là dung nham bên dưới. Có tác dụng rồi. Joseph kẻ mừng rỡ kêu lên nhưng lúc này Joseph lại nói, chủ nhân, con dọ mùn găng dứt của tôi không thể chống đỡ được lâu nữa đâu. Dù được phép thuật vội tăng cường sức mạnh nhưng dọ mùn găng dứt vẫn không thể chống lại được những đòn tấn công liên tiếp của con cổ long. Lúc này thân thể của dọ mùn găng dứt đã nứt ra và rơi xuống từng mảng đất đá. Giáo hoàng thánh hạ, chúng tôi không thể tiếp tục chống đỡ được lâu nữa đâu. Ngài cần phải nhanh tay lên. Vì tổ gì ổ nghe thấy tiếng hét của dọ sẹt kẹt thì cố gắng điều động toàn bộ ma lực của mình để thi triển phép thuật. Thánh tổ bờ Jimmy, xin hãy ban cho ta sức mạnh. Vì tổ gì ổ trên trán đổ đầy mồ hôi, ánh sáng phép thuật thanh tẩy trên tay càng phát ra mãnh liệt hơn. Từng mảng xám trắng trên người con cổ long cũng dần rụng xuống. Sena đứng từ xa trông thấy cảnh này thì biết là trong thời gian ngắn thì vị tổ dị ổ khó lòng có thể phá hủy hoàn toàn lá chắn phép của con cổ long. Nếu không có sự trợ giúp thì việc này khó mà thành công được. Sena cũng muốn giúp nhưng mà sức mạnh của hắn hoàn toàn không đủ sức gây ra tổn thương quá lớn cho con cổ long. Tên: Cô bệ hạ quả Sena Clark, Litasu Clark, nổn HP 1480, 1480 MP, 2870, 2870 lệ mèo, 29, 20, 290, Esther, 126, 104, 1822. Vip 138, 102, 32, 22, At 127, 75, 45, 25, In 277, 51, 50, 85, 91. Sena hiện đang tiến hành liên kết với cả lùa sệ lẫn tịch phản ý ạ. Chỉ số In của hắn lúc này đã đạt tới cấp chỉ ấn lệ, cộng thêm thiên phú ma công được tăng cao sau khi dung hợp dòng máu ập thì phép thuật của Sena đã có thể sánh ngang cấp sở cả giờ. Nhưng đối phó với con cổ long này phép thuật cấp sở cả giờ là không đủ. Hắn cần tới một loại pháp thuật mạnh hơn như là phép thuật hư không. Có điều bây giờ Sena vẫn chưa quá thành thạo việc sử dụng năng lượng hư không. May mắn là hiện tại không chỉ có một mình Sena có thể dùng được năng lượng hư không. Cái xạ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sena đi đối đầu với một tồn tại như con cổ long thì sao có thể không mang theo cái xạ được? Bây giờ cái xạ đang ở một vị trí cách hẻm núi này khá xa. Lý do cho điều này là vì Sena muốn lợi dụng kỹ năng thiện xạ của cái xạ. Nhờ vào kỹ năng thiên phú của cỡ là xạ thủ thì cái xạ tấn công từ khoảng cách càng xa thì sát thương sẽ càng lớn. Đương nhiên để vận dụng triệt để sức mạnh này không phải là dễ khi mà khoảng cách càng xa việc bắn chúng sẽ càng khó. May mắn là con cổ long này có hình thể quá lớn. Thân thể của nó dài hàng cây số, cho dù cái xạ đang ở trên một đỉnh núi cách nơi này hàng chục cây số thì vẫn có thể nhìn thấy nó. Tầm nhìn của ta hoàn toàn không bị hạn chế. Việc tấn công là hoàn toàn khả thi. Sena nghe được cái xạ báo cáo trở lại. Trên trời rất ít mây và hoàn toàn không có sương mù nên cái xạ có được tầm nhìn rất tốt. Từ khoảng cách đó thì tia năng lượng hư không của cái xạ chắc chắn sẽ có được sức mạnh vượt xa phép thuật cấp sở cả giờ. Hy vọng như vậy là đủ để làm con cổ long bị thương. Sena không mong cái xạ có thể trực tiếp bắn chết con cổ long. Nhưng chỉ cần làm nó suy yếu thì lùa sẽ có thể dùng phép ít tợ lọ xì ẩn để dứt điểm. Trong lúc Sena chờ thời cơ thì lúc này con cổ long dường như đã nổi giận. Nó giống lên một tiếng sau đó ở ngay giữa trán liền xuất hiện một vết nứt. Vết nứt mở rộng lộ ra một con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba của con cổ long vừa được mở ra thì dù Leo đột nhiên phát hiện mình không còn có thể dùng sức mạnh dấu ấn của Bin Dan để điều khiển con rồng của mình nữa rồi. Đôi mắt con rồng của dù Leo lập tức chuyển sang màu đen, nó chậm rãi bay tới gần con cổ long. Nguy hiểm. Sena lập tức nhận ra đây chính là cảnh tượng mà vị tổ Di ổ sẽ phải chết. Hắn lập tức lấy ra sở tòm bờ giả cờ và bay thẳng về phía rủ lì ổ và vị tổ dì ổ để cứu lấy bọn họ. Nếu để con cổ long này nuốt mất vị tổ dì ổ thì nó sẽ hấp thụ sức mạnh của nguyên tố vòi và trở nên càng khó đối phó hơn. Sena không thể để chuyện này xảy ra được. Lúc này rổ sẹt kẹ cũng nhìn thấy con rồng của rủ lì ổ đã bị khống chế nên lập tức điều khiển xỉ phịt bay sang ứng cứu. Nhưng rổ sẹt kẹ vừa không chú ý tới con cổ long một chút thì nó đã nhân cơ hội này thoát khỏi phép thuật suy yếu của rổ sẹt kẹ. Nó há miệng phun ra một cột lửa đánh tan rọ mùn găng sau đó quay qua tấn công xỉ phịt. Sifit là con rồng duy nhất không bị cổ long khống chế nên con cổ long biết là cần phải loại bỏ Sifit trước. Sifit vội vàng đổi hướng để né tránh ngọn lửa của con cổ long, không thể nào tới gần hơn được. Mau đi cứu giáo hoàng. Những kỵ sĩ ở trên vách núi vội vàng bay tới để ứng cứu vị tổ dị ổ nhưng bọn hắn đã quá chậm khi mà con cổ long đã vươn cổ ra và há rộng cái miệng tắc một cái. Vị tổ dị ổ thấy thế vội vàng đẩy rủ Leo ngã khỏi lưng con rồng của mình. Sau đó vị tổ dị ổ cùng với con rồng trắng của rủ Leo đã bị con cổ long nuốt lấy. Sena lúc này mới tới nơi thì không kịp ngăn cản con cổ long nuốt mất vị tổ dị ổ. Nhưng hắn cũng không có ý định dừng lại, không được để nó có cơ hội tiêu hóa sức mạnh của giáo hoàng. Sena nói xong thì dùng sở tỏm bờ dạ cờ bắn ra một chùm tia sét về phía con cổ long. Tia sét của hắn đánh trúng nơi mà lớp lá chắn ma pháp đã bị phá bỏ của con cổ long khiến nó bị thương. Gào! Ba con mắt màu vàng của con cổ long lập tức chuyển sang màu đỏ nhìn chòng chọc vào Senna. Chương 178, tiêu diệt cổ long
mau tấn công nó đi.
Senna quát lớn một tiếng khiến cho đám kỵ sĩ còn đang sững sờ khi trông thấy vị tổ gì ô bị con cổ long nuốt mất tỉnh táo lại. Bọn họ bắt đầu giơ kiếm phép ra để tấn công con cổ long. Nhưng mà những đòn tấn công này đều bị lá chắn phép của nó cản lại. Senna là dựa vào cặp kính dò xét ma pháp mới có thể nhìn ra được điểm yếu trên lá chắn phép của con cổ long. Thông qua dòng chảy ma pháp, Senna xác định được vị trí lá chắn phép bị kéo mỏng để bù đắp cho phần lá chắn phép đã bị vị tổ gì ổ phá hủy. Kai'Sa, tấn công vào cổ họng của con rồng này. Senna nhìn thấy lớp lá chắn ở ngay dưới cằm của con cổ long đã bị suy yếu do nó cần che chắn những vị trí bị đội kỵ sĩ tấn công vào. Kai'Sa nhận được lệnh của Senna thì lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý và bắn ra một tia năng lượng hư không. Tia năng lượng này vượt qua khoảng cách hàng chục cây số và bắn trúng vào vị trí ngay dưới cằm khiến cho con cổ long phải rống lên một tiếng. Năng lượng hư không có thuộc tính phản ma pháp cực mạnh. Lớp lá chắn phép của con cổ long nhanh chóng bị phân rã bởi năng lượng hư không. Tiếp tục tấn công. Senna nói với cả Kai'Sa và đám kỵ sĩ ở hai bên vách núi. Kai'Sa không ngừng bắn ra tia năng lượng hư không phá hủy lớp lá chắn của con cổ long, còn đội kỵ sĩ thì bắt đầu tấn công vào những nơi lá chắn phép bị phá hủy. Nhưng con cổ long đã nhanh chóng nhận ra tia năng lượng màu tím từ xa bay mới là thứ nguy hiểm nhất nên nó bắt đầu né tránh. Senna trông thấy cảnh này thì lập tức triệu hồi Kai'Sa cụ cải tẹn. Trọng lực kết giới, Senna dồn lượng lớn ma lực của mình tạo ra một trọng lực kết giới gấp trăm lần để đè con cổ long xuống đất. Con cổ long có thân thể quá lớn nên khi trọng lực bị gia tăng thì áp lực lên chính thân thể của nó lại càng lớn. Chưa kể đến hàng triệu tấn đất đá đang đè lên người nó cũng trở nên nặng hơn. Senna dùng trọng lực đè chặt con rồng xuống đất khiến nó không thể tránh né tia hư không của Kai'Sa. Nhưng mà phải tạo ra một trọng lực kết giới ở phạm vi lớn như vậy hơi quá sức đối với Senna. Buồn ngủ quá vì sao mình lại phải liều mạng để giúp đỡ thế giới này. Đáng ra mình đang được ở nhà vui lùa cùng các cô em xinh đẹp rồi chứ. Senna bỗng nhiên sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Là do hắn vận dụng quá nhiều sức mạnh của Kai'Sa cụ cải tẹn nên suy nghĩ lười biếng mới xuất hiện. Đây là suy nghĩ tiêu cực sinh ra từ trong nội tâm mà không phải do yếu tố bên ngoài ảnh hưởng vào. Vì thế gì óc mỉn xỉ Eddie cũng không thể bảo vệ tâm trí hắn khỏi tác dụng phụ của việc dùng sức mạnh quá mức. Senna cố gắng giữ vững tinh thần. Senna nhân lúc mình còn chưa hoàn toàn mất tỉnh táo mà bị những suy nghĩ lười biếng kiểm soát thì kêu lên, "Lục Hải Sệ, hãy mau ra tay đi." Lớp lá chắn phép ở phần đầu của con cổ long đã bị tia hư không của Kai'Sa phá hủy gần như toàn bộ. Nhân lúc nó còn chưa kịp tiến hành khôi phục thì Senna ra hiệu cho Lục Hải Sệ tấn công. Lục Hải Sệ cũng không do dự mà bắt đầu niệm chú. Trải qua vài tháng dưỡng sức thì Lục Hải Sệ đã thành công khôi phục lại lượng ma lực tiêu hao sau khi dùng phép ẩn tợ lọ xì ẩn đánh rơi chiến hạm bạn bị ẩn. Có vẻ như là nhận ra sức mạnh của nguyên tố vòi đang được Lục Hải Sệ tích tụ nên con cổ long điên cuồng dãy rủa. Nó chỉ đơn giản là bị sức nặng được tăng lên gấp trăm lần bởi trọng lực của chính bản thân đè xuống mà không phải bị cố định một chỗ. Con cổ long cố gắng nghiêng đầu sang và há miệng phun ra một ngọn lửa về phía Lục Hải Sệ. Nhưng lúc này Senna đã xuất hiện và giơ lên sở tỏm bờ dạ cờ để cản lại. Ngọn lửa của con rồng ngay lập tức bị sở tỏm bờ dạ cờ hấp thụ. Tuyệt thật đấy cộng sự, nếu là cái vỏ trước thì khi ta hấp thu phép thuật cỡ này chắc chắn là không nổi. The Flurlin trở tỏ ra vô cùng yêu thích cái vỏ mới này của mình. Nhưng lúc này Senna đang cắn vào môi để không bị những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng, hoàn toàn không rảnh rỗi đi tiếp chuyện The Flurlin chờ. Inter Lossian. Cuối cùng thì Lũa Sệ cũng đã dùng ra phép thuật tấn công con cổ long. Không có lớp lá chắn phép thì con cổ long này không thể chịu đựng nổi phép Inter Lossian của Lũa Sệ. Chỉ thấy cả hẻm núi bị nhấn chìm trong ánh sáng màu trắng do phép thuật của Lũa Sệ bắn ra. Sau khi ánh sáng này tan biến thì thân thể tàn tạ của con cổ long mới lộ ra. Lúc này nó đã bị thương rất nặng nhưng mà không hề có dấu hiệu sắp chết nào. Lũa Sệ đã dồn toàn lực vào một chiêu này nhưng vẫn không thể tiêu diệt được con cổ long. Senna bận khống chế con cổ long không có thời gian rảnh rỗi để dùng liệp dạ xì tăng cường sức mạnh cho Lũa Sệ. The Flurlin trở lại lên tiếng, đáng tiếc thật đấy. Nếu là bợ dị mị thì ông ta có thể dùng phép ẩn tợ lọ xì ẩn này liên tục mà không hề cạn ma lực. Cô nhóc chủ nhân của ngươi còn kém lắm cộng sự à? Senna biết Lũa Sệ không thể nào sánh bằng bợ dị mị, người sáng tạo ra phép thuật vòi được. Lũa Sệ bây giờ chưa thực sự là pháp sư cấp vẹn vừa dẻm nên khi vượt cấp dùng tới loại phép thuật này sẽ tiêu hao ma lực nhiều gấp mấy lần bình thường. Nếu pháp sư vội không thể kết thúc kẻ địch thì ta thân là sủ cái mạ sẽ là người làm việc đó. Senna đem sở tỏ mờ dạ cơ và tất xạ cụ kẹt thu hồi lại. Cụ dạ mạ. Senna biết nếu mình không hạ sát con cổ long này ngay lập tức mà để nó có thời gian hấp thụ sức mạnh của vị tổ di ổ và hồi phục thì cơ hội đánh bại nó sẽ rất thấp. Nếu như lần này mà thất bại thì chỉ còn có cách dùng tới dấu ấn liệp dạ xì mà thôi. Senna vẫn chưa biết liệu mình đã có được tuổi thọ dài lâu của loài chưa. Vì thế hắn vẫn do dự không muốn dùng tới thứ sức mạnh sẽ tiêu hao sinh lực của mình. Cụ dạ mạ, tới đây nào. Senna triệu hồi cụ dạ mạ ra xong thì lập tức để nó nhập vào cơ thể mình. Với chỉ số hiện tại Senna đã có thể một lần nữa dùng tới kỳ hữu bị trả cờ dạ một rồi. Hãy kết thúc ở đây thôi. Senna toàn thân được trả cờ dạ vi thú bao phủ hóa thành một vệt sáng màu vàng lao thẳng về phía con cổ long. Hắn nhắm vào vết thương lớn ở trên cổ của con cổ long, nơi đang chảy ra dòng máu trông như là dung nham nóng chảy của nó. Gào. Senna vung tay cào một cái thì một cái móng vuốt lớn tạo ra từ trả cờ dạ vi thú liền hình thành và đâm thẳng vào vết thương trên cổ con cổ long. Senna không dừng lại và dùng hai tay điều khiển hai cái móng vuốt trả cờ dạ xé toang vết thương của con cổ long. Sau đó hắn còn chủ động chui vào bên trong cổ nó thông qua vết thương này. Tiến vào bên trong là một nơi không được lá chắn phép thuật bảo hộ thì Sê Na hô lên, bị dụ ủ ả mạ. Một viên vĩ thú đạn hình thành ngay bên trong cổ họng của con cổ long. Với hình. Chỉ thấy ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, phần cổ của con cổ long nở ra như bong bóng rồi lập tức bị nổ tung. Cái đầu của nó bị cắt rời ra khỏi thân thể, dòng máu như dung nham của con cổ long bắt đầu văng tứ tung ăn mòn đống đất đá ở xung quanh. Sê Na vẫn không dừng lại, hắn muốn chắc chắn rằng con cổ long sẽ không thể hồi sinh được nên tiếp tục đào sâu vào thân thể nó và dùng vĩ thú đạn để tàn phá. Cùng với hàng loạt những tiếng nổ vang lên, sau đó là cảnh tượng thân thể con cổ long nổ tung ra thành từng mảnh. Chương 179, niềm vui bất ngờ. Chương 179, niềm vui bất ngờ. Sê Na. Sê Na. Sê Na chưa mở mắt ra thì đã nghe thấy tiếng gọi ở bên tai. Hắn từ từ mở hai mắt ra thì thấy được trước mặt là những cô bạn gái của mình. Những cô gái lúc này có những biểu hiện khác nhau. Lưu Hải Sệ, Siesta, Hệ Lệ Ổ Ngọ thì rưng rưng nước mắt. Mọt Mọ Rèn Si, Cato ạ và Hèn Di Tờ Tạ thì như chút được gánh nặng. Joseph thì lộ rõ vẻ vui mừng và còn có một vài người khác nữa mà Sê Na chưa để ý hết được. Anh đã tỉnh lại rồi. Lưu Sệ dẫn đầu ôm lấy Sê Na mà bật khóc. Sê Na bị mấy cô gái vây lấy thì mới nhận ra là mình hiện đang nằm trên một chiếc giường lớn. Hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Sau khi dùng toàn lực để đảm bảo con cổ long không thể sống lại nữa thì Sê Na liền bị những cảm xúc tiêu cực xâm chiếm. Sê Na bị hai loại suy nghĩ lười biếng và phẫn nộ chi phối. Hậu quả của việc để sự phẫn nộ và căm thù chi phối là thế nào Sê Na hiểu rất rõ. Vì thế hắn cố tình để cho sự lười biếng có cơ hội chiếm lấy tâm trí mình trước. Kết quả là Sê Na lập tức tỏ ra lười biếng và ngủ. Đúng vậy, Sê Na chỉ nhớ khi đó mình rất muốn ngủ, hắn không muốn làm cái gì khác ngoài nghỉ ngơi. Và thế là Sê Na đem những cảm xúc phẫn nộ còn chưa kịp buộc phát cùng mình chìm vào trong giấc ngủ. Đây quả thực là một sự trùng hợp khi mà sự lười biếng đã giúp hắn kiềm chế lại sự phẫn nộ của bản thân. Vậy là Sê Na đã tìm được một cách khá là tốt để có thể hạn chế tác dụng phụ chính là dùng độc trị độc. Dùng sự lười biếng ép bản thân chìm vào giấc ngủ, từ đó loại bỏ những cảm xúc khác. Anh đã ngủ bao lâu rồi? Sê Na chống tay ngồi dậy và hỏi. Tạ Bị Thạ là người đầu tiên trả lời hắn, anh đã ngủ trong suốt gần một tuần rồi. Sê Na giật mình khi nghe câu trả lời của Tạ Bị Thạ. Hắn không nghĩ rằng mình lại ngủ lâu như thế. Vậy còn con cổ long, nó đã chết chưa? Điều Sê Na chú ý tới là liệu con cổ long đã bị kết liễu hay chưa. May mà sau đó Hẹn Gì Tở Tạ đã cho hắn biết công sức của mình không phải lãng phí. Con cổ long đã bị anh phá hủy phần thân thể, gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn nữa rồi. Vì để đảm bảo nó không thể phục sinh được nữa thì đội kỵ sĩ Rồ Mã Lì Ạ đã dùng phép thuật để hủy đi những gì còn sót lại của con cổ long. Quá trình này được các quốc gia cùng nhau giám sát tránh việc có kẻ lén giấu một phần của con ác long. Một phần thuộc về con rồng cổ đại thì có rất nhiều người thèm muốn. Nhưng mà con rồng này đã tàn phá hơn nửa Rồ Mã Lì Ạ chỉ trong vài ngày. Ngay cả giáo hoàng Vị Tổ Di Ổ cũng bỏ mạng trong tay nó. Để tai họa này không có cơ hội tái diễn thì Hẹn Gì Tở Tạ và Tạ Bị Thạ dùng quyền lực của nữ hoàng Chỉ Sợ Kẹn và Gã Lì Ạ đảm bảo mọi thứ liên quan tới con cổ long phải bị tiêu hủy. Sê Na cũng hiểu được lý do mà Hẹn Gì Tở Tạ lại làm như vậy. Hắn cũng không quá quan tâm tới việc thi thể con cổ long được xử lý thế nào. Hắn chỉ biết là con cổ long đã chết thì cả nhiệm vụ tương tác lẫn nhiệm vụ khiêu chiến đều đã được hoàn thành. Hai nhiệm vụ cộng lại giúp cho Sê Na có được thêm 1.000. Chừng đó đã đủ cho Sê Na lên thêm mấy lẹ vào rồi. Tên, cô bệ ả quả Sê Na Cơ Lạc, Nhi Tất Su Cơ Lạc, Nôn HP, 1690, 1690 MP, 1200, 1200 lẹ mẹo, 32, 120, 320, Esther Giờ, 134. 116-18, VIP, 159, 117-32, AT, 129, 84-45, IN, 110, 60-50, Thiên Phú, AT, SS, 265-1, STG, SS, 2209, MA, SS, 215-13, DEP, SS, 1105, DEP, SS, 085-045, MZ, 20-09051, Sê Na nhìn vào bảng chỉ số của mình thì há hốc mồm vì kinh ngạc. Anh còn đau ở đâu sao Sê Na? Mấy cô gái thấy hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt thì hỏi. Anh ổn mà. Sê Na trả lời qua loa một câu sau đó lại chú ý tới bảng chỉ số của mình. Việc hắn tăng liền 3 cấp và chỉ số cơ bản tăng lên cũng rất bình thường. Chỉ là khi Sê Na nhìn vào bảng chỉ số thiên phú của mình thì còn cho rằng bản thân đã nhìn lầm. Chỉ số thiên phú của mình vì sao lại được cộng thêm nhiều như vậy? Sê Na nhìn thấy chỉ số thiên phú của mình tăng vọt không chỉ một cấp thì khó hiểu vô cùng. Đặc biệt là chỉ số thiên phú ma kháng từ SSS đã lên thẳng 20. Phải biết từ SSS còn phải trải qua SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS lại không bất ngờ cho được. Chủ nhân muốn biết vì sao thiên phú của ngươi lại tăng mạnh như vậy không? Giọng của Diorot đống nhiên vang lên. Ngươi biết lý do sao? Diorot hỏi lại, chủ nhân thử nhớ lại xem lần gần nhất mà thiên phú của ngươi tăng lên là lúc nào. Nghe Diorot nói thế thì Sế Nạ liền bừng tỉnh đại ngộ. Thấy Sế Nạ dường như đã đoán được rồi nên Diorot không tiếp tục thừa nước đục thả câu mà nói, chủ nhân khi đó đã trực tiếp nằm ngủ trên phần thi thể của con cổ long kia. Vỡ luôn phần trong cơ thể ngài đã tự động hấp thu máu thịt của con cổ long này. Chỉ số thiên phú của chủ nhân tăng lên nhiều như vậy là bởi vì bây giờ ngươi đã có được huyết mạch của cổ long. Dù đã đoán được nhưng nghe thì ở rồi xác nhận thì Sế Nạ vẫn không khỏi kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Trước đó Sế Nạ chần chờ không dám hấp thụ dòng máu rồng của Sĩ Phịt là vì lo ngại hai chủng tộc quá khác biệt. Bây giờ không chỉ là nỗi lo của Senna đã tan biến khi mà hắn dung hợp với huyết mạch long tộc mà không hề xảy ra chuyện gì, mà dòng máu hắn hấp thụ còn là cổ long huyết mạch. Huyết mạch của cổ long mới là huyết mạch long tộc chân chính, hơn xa loại huyết mạch đã bị thoái hóa của rồng hiện đại. Huyết mạch của con cổ long mà Senna hấp thu thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả huyết mạch dìm dở dạ gồng, rồng âm thanh của Sifin. Senna thừa kế thiên phú loài rồng, trong đó thiên phú ma kháng là được tăng mạnh nhất. Ngoài ra thiên phú công kích, ma công còn có phòng ngự cũng được tăng lên rất nhiều. Thiên phú nhanh nhẹn và phản xạ thì cũng tăng lên nhưng không quá nhiều, chỉ ngang ngửa với thiên phú tổng. Chỉ dựa vào chỉ số thiên phú hiện tại thì sức chiến đấu của mình đã gần như bằng được với lúc còn ở Mã Hỷ Vân rồi. Chiến lực của Senna không chỉ được tăng lên theo chỉ số thiên phú mà hắn vẫn còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ giết con cổ long ngoài nhận được 200 điểm chinh phục từ nhiệm vụ khiêu chiến thì còn có 50 độ thân mật của tất cả sinh vật sống tại hạ kẻ Rini à nữa. Điều này khiến cho tất cả những cô gái có độ thân mật với Senna cao hơn 50 thì đều đạt tới điều kiện để nhận được hộp quà. Senna kiểm tra ba lô không gian thì thấy bên trong xuất hiện 5 hộp quà thân mật. Những hộp quà này là từ Isabella, Giuseppe cùng với hai nữ phục vụ tại quán chặt mỉm dị của sở cả giòn là Jin và Malen. Ngoài ra còn có cả hộp quà thân mật của dì nẹ nữa. Cô nàng lính đánh thuê này Senna mới chỉ gặp mặt một lần trong lúc đi ám sát Joseph. Khi đó Senna còn dùng dì nẹ để uy hiếp đồng bọn của cô ta dừng tay lại, không nghĩ tới dì nẹ lại giống như là bị hội chứng sở tóc hòn, sinh ra hảo cảm với hắn. Không chỉ có vậy mà thôi. Độ thân mật tăng thêm bao gồm cả những người đã có độ thân mật cao hơn 100. Trong đó có ba chị em lệ ấu ngọ, cả tổ ạ và lũ sẽ sau khi tăng thêm 50 độ thân mật thì cùng lúc đạt tới 200 điểm. Khi độ thân mật đạt tới 200 điểm thì chính bản thân người đó sẽ được hệ thống tặng cho một hộp quà. Senna không vội hỏi xem ba chị em lũ sẽ nhận được phần quà gì mà trước tiên mở ra hộp quà của bản thân trước. Lúc biết chương này quên mất một việc là thân mật trên 50 sẽ có thể tặng quà. Nên là mình có thể bùn ép bằng cách tặng quà cho tất cả người trên hạ kẻ gì nị ạ. Mọi người bỏ qua chi tiết này giúp ta nhé, chương 180, quay về trái đất chương 180. Quay về trái đất Senna chọn mở hộp quà của Jin và Mạ Lên trước. Hộp quà của Jin là một chiếc máy ảnh hình bông. Giờ gì tốt camera, khi chụp hình sẽ thay thế trang phục người trong ống kính thành trang phục đã được cài đặt sẵn thông qua bản vẽ tay hoặc hình ảnh. Là máy ảnh tạo mẫu của Đỏ Dạ Emmon. Chỉ cần lấy một tấm hình của loại trang phục mình muốn nhét vào máy ảnh sau đó hướng ống kính về phía người khác là có thể thay đổi trang phục người đó thành bộ trang phục trong bức ảnh. Đây là một loại dụng cụ sinh hoạt khá có ích. Có thứ này Senna sẽ không cần mang theo quần áo dự phòng nữa mà chỉ cần một bức ảnh là có thể tạo ra trang phục. Thứ này sẽ giúp giải phóng không ít không gian bên trong ba lô của hắn. Hộp quà của Mạ Lẹn lại là một quyển sách rất dày nhưng bên trong lại trắng tinh không có nội dung. Quyển sách này có thể ghi chép lại hình ảnh trong tưởng tượng của người sử dụng. Đây quả thực là một dụng cụ phối hợp cực tốt với máy ảnh tạo mẫu khi mà hắn có thể dùng quyển sách này để ghi lại hình ảnh trang phục mà hắn muốn trong đầu. Sau đó Senna chỉ cần xé trang giấy đó ra và đưa vào trong máy ảnh tạo mẫu là sẽ có được bộ trang phục như mình mong muốn. Đem hai thứ này cất vào ba lô không gian xong Senna lại lấy ra hộp quà của Jinet, Isabella và Joseph. Hộp quà của dì nẹt chứa một thanh dao găm màu tím với tay cầm bằng vàng và thủy tịnh rỗng ruột chứa một loại dung dịch màu đỏ như máu. Và sần dagger, chuyến ma lực và có thể kích hoạt độc thuật được kiểm trên thanh gươm. Khi chém chúng sẽ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái trúng độc, sát thương độc dựa vào thiên phú ma công. Có thể dùng dung dịch trong tay cầm để giải độc, dung dịch sẽ tự hồi đầy sau một khoảng thời gian nhất định. Là một thanh dao găm tầm độc. Độc bên trên được tạo ra từ ma pháp, thiên phú ma công của Senna càng mạnh thì sát thương sẽ càng lớn, thậm chí có thể chí mạng. Senna cầm và sần dagger đùa nghịch một chút. Nhờ dấu ấn gặng đan phức thì Senna đã nắm được mọi kỹ thuật dùng dao một cách thuần thục. Vì thế hắn không sợ việc mình lỡ tay đâm trúng bản thân hoặc người bên cạnh. Mà cho dù Senna có lỡ tay để bản thân bị vạ sần đã gỡ chém chúng thì với thiên phú ma kháng hiện tại cao hơn ma công khả năng kháng độc của ở nạ kẹp tợ lũ cũng đủ để ngăn độc của vạ sần đã gỡ. Còn những người khác nếu lỡ trúng độc thì trong chuôi dao cũng có thuốc giải độc rồi. Tiếp đó hắn mở ra hộp quà thân mật của Isabella. Thay vì là thanh vũ khí như của dì nẹt thì hộp quà của Isabella chứa một cái vương miện bằng vàng, bên trên có không ít bảo thạch cùng một viên hồng bảo thạch lớn ở chính giữa. Chiếc vương miện này công dụng khá đơn giản, khi hắn đeo thứ này lên thì sẽ có thể phân biệt được ai đang nói dối. Trước đó Senna còn nói đùa rằng mình đã có quyền trượng thì chỉ còn thiếu vương miện nữa thôi là sẽ có thể giống với một vị đế vương. Ngày hôm nay thực sự có được một cái vương miện thì Senna cũng không biết nói gì. Senna cảm thấy mình nếu đội chiếc vương miện này lên thì trông khá buồn cười. Hắn liền đem chiếc vương miện này cất đi và sẽ chỉ lấy ra đội khi mình cần một cái máy phát hiện nói dối mà thôi. Sau đó là tới hộp quà của Joseph, thứ mà hắn nhận được là một cuộn giấy chuyển chức. Cuộn giấy chuyển chức mục sư. Joseph từ nhỏ đã phải sống trong tu viện nên bản thân không khác nào một nữ tu. Có lẽ vì thế mà Senna nhận được cuộn giấy chuyển chức mục sư. Lúc trước Senna đã phải tạm bỏ qua không lấy thứ này trong hộp quà trưởng thành, cuối cùng thì hắn vẫn có được nó. Sau khi nhận xong phần quà của mình thì Senna mới quay sang hỏi thăm ba chị em Lũ Sệ xem họ có nhận được phần thưởng từ hệ thống không. Và câu trả lời là có. Lũ Sệ nói rằng mình nhận được một cây pháp trượng. Cây pháp trượng càng ngắn, trông nó giống đũa phép hơn là pháp trượng. Cây trượng này làm từ gỗ và có phần đầu kim loại gắn một viên ngọc màu tím. Senna thấy Lũ Sệ lấy ra cây trượng này thì liền biết nó là thứ gì. Gọi sơ tạp. Trượng hư bô, phần thưởng khi độ thân mật đạt tới 200 quả nhiên là được lựa chọn sao cho phù hợp với người đó nhất. Lũ Sệ nói rằng khi mình sử dụng gọi sơ tạp để thi triển phép thuật thì uy lực của phép thuật được tăng lên rất nhiều. Cùng với đó thì Sê Nạ cũng đã biết được phần thưởng của cả tổ ạ và hệ lệ ổ ngọ khi đạt độ thân mật tối đa là gì. Ghi mọi giờ. Cả tổ ạ và hệ lệ ổ ngọ đều nhận được một quyển ghi mọi giờ, thứ mà Sê Nạ vẫn muốn có. Ghi mọi giờ là một quyển sách ma pháp có khả năng trưởng thành cùng với chủ nhân. Không chỉ có khả năng gia tăng sức mạnh ma pháp của chủ nhân giống đua phép mà ghi mọi giờ còn sẽ tự sinh ra phép thuật mới mỗi khi chủ nhân trưởng thành. Thứ này có xuất xứ từ thế giới bờ lách cờ lộ bờ. Nhưng mà bên trên hai quyển ghi mọi giờ của cả tổ ạ và hệ lệ ổ ngọ lại không có dấu hiệu của bất kỳ vương quốc nào trong bốn vương quốc của thế giới đó. Sê Nạ nhìn vào hai quyển ghi mọi giờ mà chỉ có thể mơ ước. Ghi mọi giờ đã nhận chủ rồi thì người khác không thể sử dụng được, và nó sẽ biến mất sau khi chủ nhân chết. Nhưng mà điều này cũng khiến Sê Nạ cảm thấy có hy vọng đạt được ghi mọi giờ từ phần thưởng của hệ thống. Sau khi con cổ long chết đi thì Sê Nạ cảm thấy mình cũng nên quay trở về trái đất thôi. Sinh hoạt tại Hạ Kẹ Ghi Nhi ạ gần một năm thì Sê Nạ cũng bắt đầu nhớ nhà rồi. Vì quyết định rời đi nên Sê Nạ cũng mang theo tất cả những cô gái có độ thân mật lớn hơn 103 người mà Tí Đạ, Sếp Thịu và Lục Sơ Nạ cùng mình trở về trái đất. Tất cả gồm có Agnes, Bi Trái Sơ, Cato Hệ ạ, Đi ẩn, Hệ Lệ Ống Ngỏ, Hèn Dị Tờ Tạ, Ý Sạ Bơ Lạ, Zinet, Dĩnh, Jessica, Joseph Hệ, Cà Dìn, Ít, Lục Hải Sê, Lục Sơ Nạ, Mệ Dị ẩn, Mạc Đèn, Mạc Tí Đạ, Michelle, Mọt Mọ Dèn Si, Sếp Thịu, Siesta, Sifi, Tạ Bị Hạ, Tịch Phan Nị ạ. Cộng thêm cả cái xạ cùng hai chị em Lis và Patti thì tổng cộng là 28 người. Mang theo nhiều người như vậy trở về thì cho dù hiện tại thiên phú ma công của Sê Nạ đã mạnh hơn trước rất nhiều thì Đi ở ruột cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian để khôi phục năng lượng. Tuy rằng lũa sẽ cũng có thể mở cổng không gian bằng phép đất đủ nhưng mà nếu như vậy thì nơi Sê Nạ tới sẽ là trái đất sau gần một năm kể từ khi hắn tới Hạ Kẹ Ghi Nhi ạ. Chỉ có Đi ở ruột mới có thể đưa Sê Nạ trở về đúng vào thời điểm mà hắn vừa rời khỏi trái đất mà thôi. Nhờ người đấy Đi ở ruột. Đi ở ruột xuất hiện bên cạnh Sê Nạ và cười, chủ nhân cứ yên tâm, bây giờ năng lượng của ta đang rất tràn đầy. Nhờ chủ nhân đã mạnh lên nên lần này mở cổng cho nhiều người như vậy nhưng thời gian hồi phục vẫn sẽ nhanh hơn so với lúc trước nhiều. Đi ở ruột nói xong thì biến trở thành dạng hoàn chỉnh của mình và mở ra cánh cổng không gian nối thông với trái đất. Sê Nạ dẫn đầu bước qua cánh cổng không gian và những cô gái cũng đi theo ngay phía sau hắn. Nơi này chính là quê hương của anh sao Sê Nạ. Cánh cổng không gian được Đi ở ruột mở ra không phải trong phòng Sê Nạ mà là một nơi ở gần thị trấn nơi mà Sê Nạ ở. Lý do mà Sê Nạ mang tất cả mọi người tới đây là để chuẩn bị đi tới căn nhà mới. Trước khi đi tới Hạ Kẹ Ghi Nhi ạ thì Sê Nạ cũng biết rằng mình sẽ dẫn theo không ít người quay trở về. Với chừng này người thì căn nhà mà Đi ạ Nạ đang ở sẽ không đủ rộng, dù sao nơi đó cũng đã có mười mấy người đang ở chung rồi. Vì sau này sẽ còn có thêm nhiều cô gái từ thế giới khác cùng Sê Nạ tới trái đất nữa nên hắn quyết định bỏ tiền mua lấy một căn nhà thật rộng. Sê Nạ đã đưa cho Đi ạ Nạ toàn bộ số tiền mà mình thắng được ở Las Vegas để cho cô ấy đi mua một căn nhà mới. Chương 181, nhà mới chương 181, nhà mới việc mua nhà được Sê Nạ giao hết cho Đi ạ Nạ. Dạ Cú Dạ là loại tổ chức có nhiều hoạt động mờ ám nên Đi ạ Nạ cũng cần phải hiểu biết về luật pháp Nhật Bản để tránh vượt quá giới hạn mà chính phủ Nhật Bản có thể chấp nhận. Dù Đi ạ Nạ mới chỉ tới trái đất được nửa năm nhưng cô ấy còn hiểu biết nhiều về những thứ liên quan đến kinh doanh và luật pháp hơn là hắn. Sê Nạ đã dặn dò Đi ạ Nạ việc tìm nhà mới từ trước khi qua Mỹ vì hắn nắm chắc việc có thể kiếm tiền từ casino nhờ vào siêu năng lực của mình. Khi Sê Nạ báo lại số tiền mình kiếm được từ casino thì Đi ạ Nạ liền chọn ra căn nhà thích hợp và hoàn tất công việc giấy tờ và đặt cọc. Tất cả chỉ chờ Sê Nạ mang tiền trở về mà thôi. Căn nhà mà Đi ạ Nạ mua được là một căn biệt thự rộng lớn nằm trên một con đường khá yên tĩnh. Sê Nạ chứng kiến căn biệt thự nằm giữa một khu vườn rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào cao 2 mét thì cũng bất ngờ. Đi ạ Nạ, cô làm thế nào mà mua được một nơi như thế này? Diện tích của căn biệt thự này là quá lớn. Đặt ở một nơi tấp đất tấp vàng như Tokyo này thì Sê Nạ không nghĩ số tiền mình đưa cho Đi ạ Nạ đủ để mua một nơi rộng lớn như thế này. Không phải là tiền của Sê Nạ không đủ mà một nơi như thế này đều đã có chủ, những người sở hữu nơi như vậy sẽ không thiếu tiền nên muốn mua lại được cũng không phải đơn giản. Đi ạ Nạ thấy Sê Nạ kinh ngạc thì giải thích, chủ sở hữu của căn biệt thự mới gần đây đã phải tuyên bố phá sản, do hắn không còn có khả năng duy trì căn biệt thự này nữa nên phải bán nó đi. Tôi nắm được thông tin này từ sớm nên đã thành công mua lại nó. Mặc dù Đi ạ Nạ nói như vậy nhưng Sê Nạ lại không cho là mọi chuyện đơn giản như thế. Một nơi như thế này khi được bán ra chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn mua. Đi ạ Nạ nhất định đã dùng thủ đoạn riêng của mình để loại bỏ những kẻ cạnh tranh, thành công mua lại nơi này với giá rẻ. Tất nhiên nói là giá rẻ nhưng mà Đi ạ Nạ cũng đã phải dùng hết số tiền mà Sê Nạ giao cho mình. Thêm vào đó là số tiền mà Đi ạ Nạ kiếm được trong vòng nửa năm qua cũng phải dùng hết. Lần này chủ nhân quay về có mang theo không ít trang sức và đá quý từ thế giới bên kia nên chúng ta cũng không quá lo về vấn đề tiền vốn. Sê Nạ khi trở về đương nhiên đã quét qua kho tàng của chỉ sợ kẹn và gạ lì ạ để mang đi không ít bảo vật. Dù sao Hẹn Dị Tợ Tạ và Tạ Bị Thả cũng là nữ hoàng, những thứ như vậy chỉ cần Sê Nạ muốn là có thể lấy đi. Với số của cải Sê Nạ mang về từ thế giới khác cộng thêm khả năng kinh doanh của Đi ạ Nạ thì chẳng mấy chốc mà bọn hắn sẽ kiếm lại được. Đúng rồi, sắp tới ta còn có dự định mở công ty giải trí nữa. Thị trường giải trí tại Nhật Bản có tiềm năng rất lớn để phát triển. Sê Nạ thấy Đi ạ Nạ còn muốn lấn sân sang cả mạng giải trí nữa thì cũng không ngăn cản. Cả kiếp trước lẫn kiếp này Sê Nạ đều chỉ có suy nghĩ là sống an nhàn và hưởng thụ nên hắn không có được tầm nhìn như Đi ạ Nạ. Vì thế mọi việc Sê Nạ đều để Đi ạ Nạ tự quyết định mà không nhúng tay vào. Nhưng mà lần này sẽ nã bỗng nảy ra một ý định mà nói, nếu là công ty giải trí thì cô hãy thử lập một nhóm nhạc nữ bao gồm nhiều thành viên thử xem. Sẽ nã còn nhớ là nhóm nhạc GKB48, một hiện tượng xã hội phải tới tận 2005 mới được thành lập. Chuyện lấy mốc thời gian của ETN, bắt đầu từ năm 2002, nếu như bọn hắn có thể đi trước thời đại thành lập một nhóm nhạc như AKB48 thì khả năng thành công là cực cao khi chưa có ai thành lập một nhóm nhạc theo mô hình thần tượng mà bạn có thể gặp mặt, idol dịu can mệ ít. Đương nhiên Sệ Nạ cũng không hiểu được những thứ cần có để một nhóm nhạc như vậy có thể hoạt động. Chuyện này phải dựa hoàn toàn vào khả năng ứng biến của Diana rồi. Đây chính là nhà mới của chúng ta sao? Nana, Zico và Mỹ Cạn mang theo vali đựng đồ tiến vào trong tòa biệt thự thì trầm trồ kinh ngạc. Lấy là thì là công chúa của hành tinh đệ vị Luke, đã từng sống trong lâu đài còn lớn hơn thế này rất nhiều nên cô ấy không hề ngạc nhiên. Nếu như đã bỏ số tiền lớn ra để mua một căn biệt thự thì Sệ Nạ đương nhiên sẽ không tiếp tục ở lại căn nhà nhỏ của gia đình cô bệ hạ quả nữa. Hắn quyết định đưa cả bốn người lấy là tới đây ở, không chỉ có gia đình mình mà Sệ Nạ còn mời cả mạ mọ gì và mẹ của cô mạ mỉ tới ở cùng nữa, khi mà cả hai đều có độ thân mật lớn hơn 100. Mạ mỉ san, chị cũng ở đây sao? Nạ nạ trông thấy mạ mỉ thì bất ngờ. Mạ mỉ liền đáp, tôi đã nhận lời mời tới đây làm đầu bếp cho gia đình đi ạ nạ san nên cô ấy đã sắp xếp cho tôi và mạ mọ gì ở lại trong biệt thự. Nạ nạ còn chưa biết mối quan hệ giữa Sệ Nạ và mạ mỉ nên hắn đã dặn mạ mỉ nói như vậy. Nạ nạ là kiểu người cả tin nên không suy nghĩ nhiều mà tin tưởng ngay. Thực tế mạ mỉ cũng không nói dối. Căn biệt thự lớn như vậy và số lượng người ở bên trong khá nhiều thì cũng cần tới không ít người làm việc. Công việc nấu ăn ngoài mạ mỉ thì còn có Jessica và nạ nạ làm cùng nữa. Mỉ cản khi đi học về cũng sẽ vào bếp trợ giúp. Dù chỉ có 4 người nhưng với bộ đồ làm bếp huyền thoại mà Sệ Nạ giao cho Jessica thì việc nấu ăn cho mấy chục người cũng không hề khó. Công việc dọn dẹp nhà cửa chủ yếu sẽ do Siesta cùng với Jin và Mạ Lẹn phụ trách. Đương nhiên Sệ Nạ sẽ không bắt 3 người làm hết. Hắn cùng những người khác cũng sẽ giúp đỡ nữa. Đa số các cô gái đều biết phép thuật nên việc dọn dẹp căn biệt thự rộng lớn này trở nên rất đơn giản. Hắn nhớ tới Sẹp Phi có khả năng chế tạo ra những hình nhân có thể hoạt động nhờ ma pháp như con gỗ lẻm và đám gạt gỗ dở. Vì thế Sệ Nạ đã nhờ Sẹp Phi chế tạo những đạo cụ có thể giúp làm việc nhà như dọn dẹp và nấu ăn. Nghe được yêu cầu của Sệ Nạ thì Sẹp Phi nói, ta có thể chế tạo ra những sinh vật ma pháp nhưng chúng cũng không thể tự mình hoạt động được mà cần có người điều khiển. Sệ Nạ cũng hiểu việc chế tạo ra sinh vật có ý thức thì đã hoàn toàn vượt qua khái niệm đạo cụ ma pháp rồi. Sẹp Phi chỉ có thể tạo ra những con rối làm theo mệnh lệnh mà thôi. Không vấn đề gì, chỉ cần mấy người Siesta ở bên cạnh ra lệnh cho chúng là được. Làm như vậy thì Siesta và những người khác không cần tốn sức tự mình làm việc mà chỉ cần sai khiến những con rối làm thay mình là được. Sếp Phiệu nhận được lệnh liền bắt tay vào việc chế tạo những con rối hỗ trợ làm việc nhà. Mặc dù muốn Sếp Phiệu giúp mình nghiên cứu cách cải tiến ảm nhưng mà việc ổn định lại sinh hoạt vẫn cần được ưu tiên. Căn phòng mới của Sệ Nạ đương nhiên sẽ là căn phòng lớn nhất ở giữa tầng 2. Chỉ cần đi lên cầu thang ở giữa đại sảnh là sẽ tới nơi. Mỗi người đều lựa chọn xong căn phòng mà mình yêu thích. Có điều dù căn biệt thự này rất rộng nhưng số phòng cũng không đủ cho tất cả mọi người có phòng riêng. Để giải quyết vấn đề này thì vài người đã lựa chọn ở chung phòng. Sệ Nạ dọn sang nhà mới xong thì cũng đã tới lúc phải đi học trở lại. Lúc này Sệ Nạ không chọn đi tàu điện mà muốn chạy bộ tới trường. Gần một năm ở Hạ Kẻ Đi Nì ạ thì hắn không luyện tập được quá nhiều về các loại kỹ thuật nhưng mỗi sáng đều có tập chạy để duy trì thể trạng. Bây giờ việc này đã thành một thói quen nên Sệ Nạ quyết định chạy bộ tới trường. Hình như đường tới trường ấy mần là đi lối này. Nhưng mà Sệ Nạ quên mất rằng mình vừa mới chuyển nhà. Hắn chưa nắm rõ con đường từ nhà mới tới trường nên vừa ra khỏi nhà đã bị lạc. Chương 182 Kèn Duyển Sạ Kỳ chương 182, Kèn Duyển Sạ Kỳ Sệ Nạ chỉ nhớ hướng từ nhà mình tới trường ấy mẩn nhưng không biết con đường cụ thể. Sau mấy lần rẽ nhầm hướng và phải đi vòng thì Sệ Nạ bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhất là khi từ nãy tới giờ hắn đã chạy quãng đường gấp rưỡi từ nhà đến trường rồi. Tập thể dục thế là đủ rồi. Sệ Nạ nói xong thì lập tức dùng niệm lực bay lên trời. Hắn bay vừa bay lên thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét. A, người đó biết bay. Sệ Nạ thầm chửi bậy một tiếng, không xui xẻo như vậy chứ. Mình mới dùng siêu năng lực mà đã bị người khác nhìn thấy rồi. Sệ Nạ thực sự không muốn dính vào rắc rối nên định quay đầu bay đi. Nhưng ngay khi hắn định quay đi thì lại nghe thấy một giọng nói khác. Ông còn đánh trống làm sao? Còn không mau tìm cách đi nếu không tôi sẽ muộn giờ học mất. Giọng nói lúc trước là của một người đàn ông nhưng giọng nói sau đó lại là giọng con gái. Hơn nữa thông qua giọng nói thì còn có thể là một cô gái dễ thương nữa. Sệ Nạ lập tức quay lại thì ánh mắt liền sáng lên. Là cô ấy. Sệ Nạ ngay lập tức nhận ra thân phận của thiếu nữ vừa lên tiếng dù rằng cô ấy đang quay lưng về phía hắn. Mái tóc vàng buộc thành hai cái túm với lọn tóc hình xoắn ốc, trên người mặc đồng phục nữ sinh trường ẩy mẩn. Đối diện với thiếu nữ này là một người đàn ông trung niên ăn mặc trang phục của một tài xế, bên cạnh còn là một chiếc xe sang trọng lúc này có một bánh xe bị lọt xuống cống. Kèn Dịu Ỉn Saki. Cô tiểu thư nhà giàu của nhà Kèn Dịu Ỉn, học trên Sệ Nạ một khóa. Do tham gia vào câu lạc bộ bóng bầu dục nên Sệ Nạ chưa từng gặp Saki lúc tới trường hay lúc tan học. Có điều danh tiếng của Saki ở trường ấy mẩn thì Sệ Nạ đã nghe nhiều rồi. Dù là ở trường tư nhưng một tiểu thư con nhà tài phiệt như Saki vẫn là rất hiếm có. Trông thấy Sạ Kỳ đang gặp vấn đề khó giải quyết thì Sệ Nạ đi tới đề nghị giúp đỡ. Hai người gặp chuyện gì vậy? Vị tài xế lái xe mới thấy Sệ Nạ vừa bay trên trời bây giờ lại tới gần thì há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó ông ta đã phản ứng lại và nói, là xe của chúng tôi bị kẹt, cậu có thể giúp chúng tôi được không? Người tài xế này nghĩ Sệ Nạ có thể bay thì chắc chắn không phải người bình thường nên mới thử nhờ hắn giúp đỡ. Lúc này Sạ Kỳ cũng đã quay lại nhìn Sena. Hắn liền đi tới gần hơn và giơ tay ra. Ngay lập tức chiếc xe này đã bị Sena dùng niệm lực khiến cho bay lên. Hắn dịch chuyển chiếc xe ra khỏi vị trí nắp cống bị hở và hạ nó xuống. Người tài xế đã thấy Sena bay lên nên chỉ mới giật mình, nhưng còn Sạ Kỳ thấy Sena đưa tay ra chiếc xe liền bay lên thì trợn tròn mắt nhìn. Vậy là được rồi phải không? Sena quay sang cười với Sạ Kỳ một cái sau đó mới rời đi. Có tác dụng không? Sena đã cố lựa chọn một góc nghiêng mà mình cho là đẹp nhất với ý định dùng vẻ ngoài đẹp trai của mình quyến rũ Sạ Kỳ. Từ sau khi dung hợp dòng máu độc và có được ngoại hình đẹp trai hơn trước thì Sena đã sinh ra một chút tự luyến. Thỉnh thoảng hắn vẫn đứng trước gương để ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của mình. Khu cụ việc này cũng giống như là khi ngươi có một chiếc xe mới thì thích lôi ra ngắm nghĩa mà thôi. Việc nghiên cứu xem bản thân mình xuất hiện trong tư thái nào thì đẹp trai nhất của Sena đã phát huy tác dụng. Sạ Kỳ sau khi chứng kiến nụ cười tỏa nắng của Sena thì khuôn mặt lập tức đỏ lên. Sạ Kỳ đứng đó nhìn theo Sena tới khi hắn đi khuất tầm mắt rồi thì mới tỉnh lại. Thôi chết rồi, mình còn chưa kịp hỏi tên của cậu ấy. Trông thấy tiểu thư nhà mình lộ rõ vẻ mê trai như vậy thì người tài xế đưa tay lau mồ hôi mà nói, tiểu thư, tôi thấy cậu ấy mặc đồng phục trường ấy mẩn giống như cô. Chắc cậu ấy học cùng trường với cô. Lời nói của người tài xế khiến cho Sạ Kỳ bừng tỉnh mà nói, thật vậy sao? Vậy mau tới trường nào. Người tài xế thấy mình thành công đánh lạc hướng Sạ Kỳ khiến cô quên đi việc mình lái xe lọt nắp cống thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sạ Kỳ vội vàng ngồi vào trong xe và mang theo tâm trạng háo hức mong tới trường thật nhanh. Sena do bị đi lạc lại bất ngờ gặp được Sạ Kỳ nên đến trường muộn. Hắn chỉ còn cách lén bay vào trường để tránh bị giáo viên phạt vì đi muộn. Đã sắp tới giờ vào học nên Sena chạy vội tới phòng học của mình. Thấy hắn tới thì dì cô liền đi lại gần hỏi, anh đến chế vậy? Anh đã lỡ mất giờ phát biểu trước học kỳ mới của hiệu trưởng rồi. Dì cô cùng những người khác đều ngồi tàu điện tới nên không hề bị lạc đường như hắn. Mạng mọ dị san có nhờ em nói lại với anh là chiều nay câu lạc bộ bóng bầu dục có buổi tập nên dặn anh tới sớm. Giải bóng bầu dục mùa thu đã sắp diễn ra rồi. Chủ nhật tuần này sẽ là trận đấu đầu tiên. Trong thời gian tham gia ít mặt cả đội chưa từng có cơ hội tập luyện trên sân. Đặc biệt là Sena đã ở thế giới khác chỉ duy trì việc tập luyện thể lực đơn thuần. Từ giờ tới cuối tuần hắn cần phải cố gắng tập luyện kỹ thuật cũng như học thuộc các chiến thuật để bắt kịp lại nhịp độ với những người khác. Các em mau ổn định chỗ ngồi đi nào. Lúc này giáo viên chủ nhiệm đã đi vào trong lớp. Như các em đã biết thì trường ta có một suất dành cho học sinh nhập học giữa kỳ. Và học sinh đó sẽ học tại lớp chúng ta. Suất nhập học giữa kỳ 4 sẽ do Tạ Kỳ đạt được để tham gia vào câu lạc bộ bóng bầu dục trường Lệ Mẫn. Bây giờ Tạ Kỳ không nhập học nên người nhập học cũng là người khác. Đây là Gen LC Gieo gì ạ? Từ hôm nay sẽ là học sinh lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Sena trông thấy học sinh mới thì cũng không quá bất ngờ. Quả nhiên là cậu ta. Các nữ sinh chứng kiến học sinh mới là một bịt ngẩn, bị thiếu niên, tương tự bịt cụ rổ bị thiếu nữ, thì không ngừng hò hét. Là một anh chàng đẹp trai. Lại còn là người nước ngoài nữa. Vẻ ngoài của Gen quả thực là rất dễ chiếm được hảo cảm của các nữ sinh. Sena cũng không chú ý tới việc này lắm nhưng sau đó hắn lại bị kéo vào câu chuyện. Theo các cậu thì giữa Gen Kun và cổ bạ quả Kun ai đẹp trai hơn? Cậu nói mình mới để ý là từ sau kỳ nghỉ hè thì cổ bạ quả Kun đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều. Mình suýt thì không nhận ra cậu ấy. Nhưng mà cổ bạ quả Kun đã có bạn gái rồi, lại không chỉ có một người. So với một kẻ trăng hoa như vậy thì Gen Kun tốt hơn nhiều. Các cậu nói thử xem có phải cổ bạ quả Kun đã làm cái đó trong kỳ nghỉ hè nên mới thay đổi như vậy không? Đề tài càng lúc càng trở nên tế nhị khiến cho Sena cũng phải quay mặt đi chỗ khác. Ở trường học Nhật Bản thường có lời đồn đại rằng nếu một người có thay đổi lớn, thường là theo hướng tích cực như trở nên đẹp trai, xinh đẹp hơn sau một kỳ nghỉ thì là do bọn họ đã thoát kiếp trai tân, gái trinh trong thời gian đó. Vì Sena thay đổi quá lớn sau khi dung hợp dòng máu độc nên ai cũng cho là vì nguyên nhân này. May mà sau đó đề tài đã chuyển sang Gen khi mà cậu ta phát hiện ra Lợi Lạ và đột nhiên chạy tới. Lợi Lạ, cuối cùng mình cũng tìm thấy cậu rồi, vị hôn thê của mình. Gen đột nhiên xuất hiện và nhận Lợi Lạ là vị hôn thê khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Hình ảnh của cậu đã khắc sâu vào tâm trí mình từ khi còn nhỏ. Cậu chính là vị nữ thần với ánh hào quang ấm áp như tia nắng mặt trời sưởi ấm vạn vật. Gen bắt đầu thao thao bất tuyệt để thổ lộ tình cảm của mình nhưng đáp lại là một câu nói như gáo nước lạnh của Lợi Lạ. Ở cậu là ai vậy? Chương 183, ganh đua chương 183, ganh đua. Câu nói vô cùng thản nhiên của Lợi Lạ như một viên tiên thạch rơi trúng đầu Gen. Cậu ta gục ngã trong nỗi thất vọng vì Lợi Lạ không nhận ra mình. Cậu không nhớ mình sao? Khi còn nhỏ chúng ta đã thân thiết như thế kia mà. Gen giống như đang diễn kịch trên sân khấu, cậu ta bắt đầu độc thoại, mình hiểu rồi. Chắc chắn là vì cậu đã bị tên cổ bạ quả Sena đó lừa gạt nên mới quên mình. Mình đã nghe nói về tên xấu xa đó rồi. Gen đột nhiên quay qua chỉ vào Sena. Vừa rồi khi nghe mọi người bàn tán thì Gen đã biết được mặt Sena rồi. Chính là ngươi. Ngươi không chỉ lừa gạt tình cảm của Lấy Lạ mà còn lừa gạt cả những cô gái ngây thơ khác nữa. Ta sẽ không thể cho Lấy Lạ rơi vào tay ngươi đâu. Bị Gen chỉ vào mặt thì trên trán Sena nổi gân xanh, trong lòng thầm chửi. Nếu không phải vì Jun Chan thì ta đã đập ngươi một trận rồi. Gen vẫn không hề chú ý tới biểu hiện cố kiềm chế của Sena mà tiếp tục nói, để ta cho ngươi biết mối quan hệ giữa ta và Lợi Lạ thân thiết thế nào. Hãy nhìn đây. Gen lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo và đưa tới trước mặt Sena. Lợi Lạ cũng tò mò ngó qua thì thấy được đây là bức ảnh chụp hai đứa bé. Một trong số đó chính là Lợi Lạ và đứa bé còn lại chính là Gen. Nhưng lúc này Gen lại đang mặc đồ con gái. Sao cậu ấy lại mặc đồ con gái? Những nữ sinh hiếu kỳ cũng ngó qua nhìn thì thắc mắc. À, cậu chính là Gen Chan đó sao? Cuối cùng Lợi Lạ cũng nhớ ra Gen, người mà khi còn nhỏ thường bị cô ấy bắt mặc đồ con gái và làm đối tượng thử nghiệm cho những phát minh của mình. Tới đây thì Sena cũng phải thương hại cho Gen vì cậu ta đã có một tuổi thơ cơ cực. Là người ở chung với Layla gần nửa năm thì hắn hiểu rất rõ những phát minh của Layla gây ra nhiều rắc rối như thế nào. Nếu không phải vì hắn đã đề phòng trước thì cũng đã nhiều lần gặp chuyện rồi. Layla đã hứa rằng một ngày nào đó khi ta trở nên mạnh mẽ hơn thì sẽ kết hôn với ta. Ngươi không có chút cơ hội nào đâu cổ mẹ ạ quả Sena. Gen lúc này quay sang nói với Layla, Layla, mình sẽ giúp cho cậu nhận ra ai mới là người xứng đáng trở thành chồng của cậu. Sau đó thì Gen bắt đầu thể hiện mình trước mặt Layla. Cậu ta thể hiện bằng cách cố gắng làm mọi việc tốt hơn Sena. Trong giờ học thì dành trả lời câu hỏi của giáo viên trước mọi người để Sena không có cơ hội nói ra đáp án. Trong giờ ăn trưa thì cố gắng ăn nhanh hơn Sena. Sena chứng kiến cách hành xử không khác nào trẻ con của Gen thì cũng chẳng thể giận nổi. Như lời nói của một vị nhị dạ huyền thoại nào đó, làm gì có người lớn nào lại đi nổi giận với trẻ con chứ? Bỏ cuộc đi Sena, ta hơn ngươi ở mọi mặt. Layla nhất định sẽ thích ta hơn. Gen bám theo Sena mọi lúc mọi nơi. Điều này khiến cho mấy cô bạn gái của Sena cảm thấy rất buồn cười khi hắn bị làm phiền và để mặc hắn một mình với cậu ta. Này ngươi đi đâu vậy? Tan học rồi mà ngươi lại để cho Layla về nhà một mình như vậy sao? Gen luôn mồm luôn miệng như vậy khiến cho Sena cũng thấy khó chịu mà đáp, tôi tới câu lạc bộ bóng bầu dục. Gen không biết bóng bầu dục là gì nhưng vẫn bám theo Sena. Bóng bầu dục là một môn thể thao phải không? Ta nhất định sẽ giỏi hơn ngươi. Sena mặc kệ không để ý tới cậu ta nữa mà đi tới phòng câu lạc bộ. Lúc này trong phòng câu lạc bộ đã có khá khá người rồi. Tới rồi hả thằng nhóc, mau đi thay đồ đi, chờ ba anh em họ Hà tới rồi chúng ta sẽ ra sân tập. Cú gì tạ thì lại chú ý tới Gen đi phía sau Sena. Ủa, Sena lại dẫn thành viên mới tới tham gia câu lạc bộ sao? Gen liền đáp lại, ta có thể làm mọi thứ tốt hơn tên cổ bệ ạ quả Sena này. Cứ giao nhiệm vụ của hắn cho ta. Thì dù mà không thèm nhìn Gen hai lần mà nói, lại thêm một thằng đần nữa. Khác với Hỉ Dụ Mạ thì Cụ Dị Tạ vô cùng nhiệt tình đón tiếp Gen. Sau khi nghe Gen nói muốn chơi bất kỳ vị trí nào mà Sena chơi thì liền mang cho cậu ta một bộ đồng phục. Gen mặc đồng phục bóng bầu dục với khí thế bừng bừng ra sân. Vì muốn thể hiện mình giỏi hơn Sena nên đã chạy lên nhận bóng. Cụ Dị Tạ sẽ lại nói chỉ cần mang trái bóng này chạy tới cuối sân là được phải không? Gen dốc toàn lực và chạy về phía Enzon. Nhưng lúc này một bóng người đã nhảy ra. Là Giải Hầy. Dầm. Gen còn chưa kịp phản ứng đã bị Giải Hầy đẩy ngã rồi. Đúng là thằng đần, lại đâm đầu vào lại nệ ba cờ như vậy. Gen choáng váng nằm trên mặt đất bắt đầu tự hỏi. Ta là ai? Đây là đâu? Không phải chủng tộc ngoài hành tinh nào cũng mạnh như tộc đệ Vi Lục Kẻ. Tộc người của Gen ngoài một điểm đặc biệt là một cơ thể có thể thay đổi giới tính thì không khác nào nhân loại bình thường. Gen cố gắng ngồi dậy nhưng sau khi hứng thêm vài cú bờ lọc thì đã bị mang ra ghế nằm. Dù là có thể chất không tệ, tốc độ và sức mạnh đều đạt chuẩn nhưng mà Gen chưa từng chơi bóng bầu dục bao giờ. Bị như vậy là còn nhẹ. Sau khi Gen bị đưa ra khỏi sân nằm nghỉ thì việc luyện tập lại tiếp tục như bình thường. Được rồi, tất cả tập trung lại để đo tốc độ chạy 40 giờ. Đột Dồ Cụ hiện tại đã nhận công việc lao công của trường ấy mẩn và phụ trách làm huấn luyện viên cho đệ bị bạn. Người đầu tiên được Đột Dồ Cụ kiểm tra là Dù Kimix. So với thời gian trước mùa hè thì Dù Kimix đã có tiến bộ cực lớn. Thời gian chạy 40 giật của cậu ta đã giảm từ 6.1 giây xuống còn 5.6 giây. Đây cũng chỉ là tốc độ dưới trung bình nhưng so với lúc trước đã là rất tốt rồi. Những người khác tốc độ cũng không có sự thay đổi quá nhiều. Chỉ có Giả Mã Mộ Tổ là có tiến bộ khi rút ngắn thời gian chạy 40 giật của mình từ 4.9 giây xuống còn 4.7 giây. Dù tốc độ cũng là một yếu tố quan trọng trong bóng chạy nhưng mà kỹ thuật bắt bóng và đánh bóng cũng rất cần thiết. Thành ra Giả Mã Mộ Tổ chưa bao giờ dồn hết thời gian vào luyện chạy như khi tham gia Imac. Với chiều cao của mình thì Giả Mã Mộ Tổ có được sải chân khá dài. Tốc độ của cậu ta đương nhiên sẽ nhanh hơn nhiều nếu tập trung luyện tập chạy. Cuối cùng là Sena. Khi Đột Dồ Cụ đọc đến tên Sena thì Gen còn đang nằm trên ghế dài đột nhiên bật dậy. Tôi cũng đó nữa. Tôi nhất định sẽ nhanh hơn tên Sena này. Sau một lát nghỉ ngơi Gen lại tỏ ra khí thế bừng bừng tiếp tục ganh đua với Sena. Huấn luyện viên Đột Dồ Cụ thấy thế cũng cho Gen đo thử. Kết quả sau đó khiến ông khá bất ngờ. Chạy 40 giật trong 4.6 giây. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Dạ Mạ Mộ Tổ và bỏ xa Dùn đỉnh bạt thứ hai của đội là Isimaz. Thằng nhóc này nếu được huấn luyện kỹ càng sẽ là một chân chạy cực tốt đấy. Thì dù mà hai mắt sáng lên như phát hiện ra vàng khiến Gen dùng mình. Chờ Gen đo xong thì Sena mới vào vị trí xuất phát. Bắt đầu. Theo khẩu lệnh thì Sena đạp mạnh một cái và lao về phía trước. Tốc độ của hắn đương nhiên là nhanh hơn Gen rất nhiều. Mạng mọ gì là người bấm đồng hồ nhìn vào kết quả trên tay mình đang định đọc ra thì đột nhiên dừng lại. Sao thế? Kết quả thế nào? Đột Dồ Cụ thấy mạng mọ gì mãi không đọc kết quả thì thắc mắc. Cô ấy liền đưa chiếc đồng hồ qua cho Đột Dồ Cụ xem. Đột Dồ Cụ sensei, thầy hãy xem thử. Thì dù mà cùng những người khác cũng tò mò không biết tốc độ chạy của Sena có gì khác thường mà mạng mọ gì lại tỏ ra kinh ngạc như vậy. Ngay khi nhìn vào kết quả hiện trên đồng hồ thì mọi người đều phải giật mình. Đột Dồ Cụ phun hết rượu trong mồm ra nhưng không thèm lau miệng mà giọng nói run run tràn đầy vẻ không tin nổi. Đây là chương 184. Điệu xạ xỉ trở lại chương 184, điệu xạ xỉ trở lại loại tốc độ này sao Sena có thể đạt được? Cú gì tạ tỏ ra khó tin nói, có thể nào là do ả nệ dạ kỳ san bấm nhầm không? Mọi người ai cũng nghĩ rằng là mạ mọ gì đã bấm nhầm. Bởi vì thời gian ở trên đồng hồ bấm giờ lại là 4.1 giây. Đột Dồ Cụ tiếp xúc với bóng bầu dục đã hơn 40 năm nay rồi nhưng chưa từng gặp được người nào ngoại trừ người da đen có thể đạt được tốc độ này. Chỉ có tuyển thủ da đen với thể chất vượt trội hơn hẳn mới có thể vượt qua được bức tường tốc độ ánh sáng. Cho dù là người châu Á hay người da trắng cũng chỉ có tốc độ tối đa là 4.2 giây mà thôi. Nếu không thì đo lại đi. Mọi người đều muốn Senna đo lại. Kết quả sau khi đo lại vẫn không hề thay đổi, tốc độ chạy 40 giật của Senna hiện tại quả thực là 4.1 giây. Bây giờ chỉ số ạt lẫn thiên phú nhanh nhẹn của Senna đều đã vượt qua được giới hạn người bình thường. Vì thế việc hắn vượt qua được bức tường ánh sáng 4.2 giây cũng là chuyện đương nhiên. Không chỉ đơn giản là khả năng tăng tốc mà ngay cả tốc độ phản xạ của Senna cũng được tăng lên rất nhiều. Đây là sự thật. Chạy 40 giật chỉ trong 4.1 giây. Mọi người dùng ánh mắt như gặp quái vật để nhìn Senna. Tốc độ này đừng nói là bóng bầu dục trung học, cho dù là giải xe mì tờ dầu cũng không có ai bằng được. Cũng chỉ có tại NFL thì mới có tuyển thủ có tốc độ ngang với Senna mà thôi. Đột dầu cụ nói xong thì cụ gì tạ nắm lấy vai ông mà lắc liên tục, tốt quá rồi, với tốc độ của Senna thì không đội nào có thể cản bước chúng ta được. Nhưng mà hỉ dụ mạ lúc này lại đá vào mông cụ gì tạ một cái rồi nói, tốc độ của thằng nhóc này chính là vũ khí bí mật của chúng ta. Không thể để những đội khác biết được. Tốc độ của Senna đương nhiên là nhanh nhưng còn chưa phải là vô địch. Nếu như không có đường để chạy thì tốc độ dù có nhanh hơn nữa cũng là vô dụng. Tất nhiên để cản được Senna thì không phải đội nào cũng làm được. Trừ khi gặp phải đối thủ quá khó sơi, nếu không thì mày không được để lộ ra tốc độ thật của mình, nghe rõ chưa? Thì dù mà sau khi biết được tốc độ mới của Senna thì bắt đầu suy nghĩ tới những chiến thuật để có thể tận dụng tốc độ này của hắn. Không thể nào, mình lại thua hắn ư? Gen cũng không hiểu rõ ý nghĩa của việc chạy 40 giật trong 4.1 giây là như thế nào. Cậu ta chỉ biết là tốc độ của mình không bằng được Senna mà thôi. Chờ đấy, ta sẽ không chịu thua đâu. Gen không chấp nhận được thất bại này nên bật khóc chạy mất. Mọi người đang bàn tán về tốc độ của Senna nên không ai quan tâm tới việc Gen chạy mất. Sau khi đo tốc độ thì mọi người bắt đầu chia thành hai nhóm bật và lại nạ để luyện tập. Tới khi trời đã tối thì việc luyện tập mới kết thúc. Đã 9 giờ rồi mà không thấy mệt gì hết. Những người ở đây ngoại trừ Ishi Mạ Dực và hai tên thành viên từ câu lạc bộ bóng rổ được Hỉ Dụ Mạ gọi tới để làm cầu thủ dự bị thì đều đã trải qua IMAC. Thể lực của mỗi người đều cực kỳ tốt sau khóa huấn luyện chết trong đó. Danh sách và vị trí từng người trong đại hội mùa thu lần này đã hoàn thành rồi. Hỉ Dụ Mạ tập hợp mọi người trở lại phòng câu lạc bộ. Sau khi thay đồ xong thì Hỉ Dụ Mạ bắt đầu công bố danh sách đội hình. Những người đọc tên sẽ tham gia vào cả đội hình tấn công lẫn phòng thủ. Hỉ Dụ Mạ lấy ra những mô hình thu nhỏ của thành viên trong đội ra và đặt lên bàn. Đầu tiên cả ở sẽ là tao. Còn kỳ cờ. Hỉ Dụ Mạ đống nhiên ngừng lại một chút khiến mọi người tò mò. Bình thường vị trí kỳ cờ sẽ do Hỉ Dụ Mạ đảm nhận luôn nhưng lần này cậu ta tỏ vẻ út mở như vậy khiến mọi người tò mò. Kỳ cờ sẽ là tôi. Lúc này cánh cửa phòng câu lạc bộ đã được mở ra. Senna lập tức quay sang thì nhìn thấy người ngoài cửa chính là Miu Sasi. Miu Sasi đã quay về rồi. Senna cũng không nghĩ rằng Miu Sasi lại đồng ý quay về ngay trước khi đại hội diễn ra. Xin lỗi đã bỏ rơi các cậu. Lần này tôi nhất định sẽ không khiến mọi người phải thất vọng nữa đâu. Niệu Sạ Xì dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Lúc này Cụ Dì Tạ như là hóa điên mà lao tới. Niệu Sạ Xì. Cụ Dì Tạ ôm lấy Niệu Sạ Xì mà khóc. Cậu ta quá mừng rỡ khi thấy Niệu Sạ Xì trở lại. Cậu lại dám bỏ rơi đội bóng lâu như vậy, thậm chí còn không thèm tham gia ịt mạch cùng bọn tôi. Lần này tôi sẽ bắt cậu phải tập luyện đến chết mới thôi. Thì dù mà cũng tỏ ra vui mừng trước sự trở lại của Niệu Sạ Xì, đương nhiên là không hề quá khích như Cụ Dì Tạ. Dù sao Hỉ Dù Mạ cũng đã biết chuyện này từ trước rồi. Chuyện cha của Niệu Sạ Xì đột nhiên khỏi bệnh sau khi được Senna âm thầm chữa trị thì đương nhiên Hỉ Dù Mạ không thể không biết. Dù bên ngoài không thể hiện ra nhưng Hỉ Dù Mạ vẫn luôn tìm hiểu về bệnh tình của cha Miu Sasi. Sau một tháng rơi tham gia ịt mạch tại Mỹ thì ở Nhật Bản cha của Miu Sasi đã được cho xuất viện và trở lại sinh hoạt như bình thường. Miu Sasi thấy cha mình dường như còn khỏe hơn cả trước thì đã chút được gánh nặng lớn nhất trên vai. Ngay khi toàn đội trở về Nhật Bản thì Miu Sasi đã chủ động tới tìm Hỉ Dù Mạ để xin quay trở lại đội. Đỗ Dầu Củ cũng là người được biết tin này từ Hỉ Dù Mạ từ trước. Dù sao ông ấy cũng là huấn luyện viên của đội, việc Miu Sasi quay về đương nhiên Đỗ Dầu Củ cũng nên biết. Niệu Sạ Sĩ đã quay trở lại thì đội của chúng ta đã loại bỏ được điểm yếu lớn nhất rồi. Sau màn tái ra mắt của Niệu Sạ Sĩ thì Hỉ Dù Mạ cũng tiếp tục công bố đội hình. Gian Lai Nạ sẽ có Cụ Dì Tạ, Sasagawa, Cố Niệu Subi, Juru Maronji, còn Cụ Dồ Kỳ và Tổ Gà Ngủ sẽ thay nhau ra sân. Cụ Dồ Kỳ và Tổ Gà Ngủ so với những người còn lại thì kém hơn hẳn nên Hỉ Dù Mạ chọn cách để hai người thay nhau ra sân để giữ sức lâu nhất có thể. Hai dùn đỉnh bật là ETN 21 và Isimaz. Còn có thằng đần lúc chiều tao sẽ tìm cách bắt nó làm dự bị. Hỉ Dù Mạ muốn đưa cả Gen vào đội hình dù chỉ mới qua một buổi tập. Thằng nhóc đó dù không hề biết chơi bóng bầu dục nhưng tốc độ của nó chỉ kém Senna mà thôi, hơn hẳn Ishimaz. Hỉ Dù Mạ, sao cậu lại nói thế? Cụ gì tạ thấy Ishimaz có vẻ suy sụp thì vội nói. Hỉ Dù Mạ chỉ nói ra sự thật mà không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Vị trí tỷ tật N, giờ lao bậm rượu này đã quay về rồi nên giả mạ mộ tổ sẽ chuyển qua chơi vị trí này. Mày sẽ được lao ấy huấn luyện cách trở thành một tỷ tật N. Giả mạ mộ tổ là một mẫu cầu thủ toàn diện. Chỉ cần được đốm rổ cụ truyền thụ kinh nghiệm sẽ có thể đảm nhiệm tốt vai trò của một tỷ tật N. Ha ha được thôi. Dạ mạ mổ tổ cũng không quá quan tâm mình chơi ở vị trí nào. Cuối cùng là hai rễ sấy vở, dạy mòn tạ dự còn một vị trí rễ sấy vở còn lại sẽ do hai tên từ câu lạc bộ bóng rổ, xạ tặc và dạ mạ cả thay nhau vào sân. Thì dù mạ công bố đội hình tấn công xong thì có một người duy nhất không được gọi tên chính là dù Kimix. Senna đã sớm biết điều này. Về thể chất lẫn kỹ thuật thì dù Kimix đều không đạt tiêu chuẩn. Có điều Sệ Nạ cũng biết Hỉ Dụ Mạ bên ngoài không hề có ý định sử dụng Dụ Kỳ Mịt, nhưng thực chất cậu ta đã sớm có kế hoạch rồi. Đội hình phòng thủ sẽ do huấn luyện viên Đồm Dỗ Cụ công bố nốt. Hỉ Dụ Mạ nói xong thì ném quyển sổ tay cho Đồm Dỗ Cụ rồi xách túi đi mất. Đối với Hỉ Dụ Mạ thì đại hội mùa thu này là cơ hội cuối cùng để tới cờ Zit Mus Bèo, nên cậu ta không thể chọn Dụ Kỳ Mịt chỉ vì cậu ta đã cố gắng hết sức được. Chương 185, Saki tới tìm. Chương 185, Saki tới tìm. Buổi sáng, Sệ Nạ đang tiến hành tập luyện buổi sáng cùng mọi người. Mòn Đạ trông thấy Dụ Kỳ Mịt đang tiến hành tập luyện thì nói, Dụ Kỳ Mịt Senai vẫn tới tập. Quả nhiên anh ấy không phải là loại người sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Sệ Nạ gật đầu đồng ý, nếu Dụ Kỳ Mịt là người như vậy thì cậu ta đã không thể cùng bọn hắn hoàn thành ít mát. Cả ý chí lẫn khát khao được thi đấu Dụ Kỳ Mịt đều không thua ai cả. Sau khi buổi tập kết thúc thì mà Mò Dị mang theo một tập giấy và phát cho từng người. Đây là kế hoạch an kiêng dành cho mỗi người. An kiêng. Mọi người nhìn vào tờ giấy trên tay thì tỏ ra bất ngờ. Đột rồ củ đi tới giải thích. Dù tập luyện điên cuồng đến mấy mà không có chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý thì cũng không phát huy được tác dụng. Tất nhiên ta không hy vọng đám nhóc tuổi bây có thể theo được chế độ ăn kiêng của vận động viên chuyên nghiệp, nên chế độ ăn kiêng sẽ không quá khắt khe, cứ ăn đủ chất là được. Bên trên tờ giấy có ghi rõ chế độ ăn trong vòng một tuần. Sệ Nạ cảm thấy chuyện này cũng khá bình thường, nhưng còn những người khác thì chưa chắc. Mấy người có lối sống cầu thả như ba anh em họ Hạ sẽ cảm thấy chế độ ăn kiêng này rất khó theo. Nhưng người gặp phải cú sốc lớn nhất không ai khác ngoài Cụ Dì Tạ. Cụ Dì Tạ, cậu phải hạn chế việc ăn đồ ngọt lại. Ăn quá nhiều đường sẽ ảnh hưởng tới chức năng tim mạch. Đỗ Dỗ Cụ dành thời gian riêng để dặn dò Cụ Dì Tạ một cách kỹ lưỡng. Nhưng nhìn khuôn mặt như mất hồn của Cụ Dì Tạ thì không biết cậu ta nghe lọt được mấy phần. Kết thúc buổi tập, Sệ Nạ mang theo tờ giấy ghi chép chế độ ăn kiêng đi về lớp. Hắn vừa đi vừa đọc nên không nhận ra rằng có người đang quan sát mình từ xa. Tới giờ ăn trưa, Sệ Nạ định đi lên sân thượng như thường lệ để ăn trưa. Nhưng khi hắn đi tới chỗ cầu thang thì bỗng nhiên có ba nữ sinh xuất hiện trước mặt hắn. Saki. Một trong ba người này chính là Saki. Từ sau khi Sệ Nạ giúp đỡ Sạ Kỳ sáng hôm qua thì tới giờ hắn mới nhìn thấy cô. Phía sau Sạ Kỳ chính là hai người bạn thân của cô ấy. Nữ sinh có mái tóc nâu buộc thành đuôi ngựa, sở hữu vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, chính là Cụ Dỗ Jin, bạn thở nhỏ kiêm vệ sĩ của Sạ Kỳ. Người còn lại là một phụ di Sạ Kỳ Aia. Aia có mái tóc xanh và đôi mắt màu tím, cô ấy đeo một chiếc kính tròn trông khá dễ thương. Aia khi còn bé có tính cách yếu đuối, sau khi được Sạ Kỳ cứu khỏi những kẻ bắt nạt thì trở thành bạn thân của cô ấy. Trông thấy ba người xuất hiện thì Sệ Nạ liền nói, "A cô là cô gái bị kẹt xe xuống cống ngày hôm qua." Sệ Nạ nhắc tới chuyện ngày hôm qua thì Sạ Kỳ liền trở nên vui vẻ mà nói, "Cậu vẫn nhớ tôi sao?" Sạ Kỳ lộ rõ sự ngưỡng mộ với Sệ Nạ. "Chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua thôi mà, đương nhiên là tôi còn nhớ cô." Sạ Kỳ tươi cười nói, "Xin tự giới thiệu, tôi là Kẹn Duyên Sạ Kỳ, xin hãy gọi tôi là Sạ Kỳ." Sệ Nạ tỏ vẻ do dự mà nói, "Gọi thẳng tên cô như vậy có được không?" Sạ Kỳ vội vàng đáp lại, "Nếu là Sệ Nạ Kun thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết." Sạ Kỳ lại biết được tên của Sệ Nạ. Xem ra là cô ấy đã tìm hiểu về hắn từ trước rồi. Ken Duyên Sạ Kỳ 74, không, độ thân mật của Sạ Kỳ khởi đầu đã là rất cao rồi. Ấn tượng Sệ Nạ lưu lại cho Sạ Kỳ là rất tốt. Vậy thì Sạ Kỳ, cô tới tìm tôi có chuyện gì không? Sạ Kỳ lúc này mới vội vàng cầm lấy cái bọc từ trong tay Aia mà nói, tôi muốn cảm ơn Sệ Nạ Kun vì chuyện hôm qua nên đã chuẩn bị bèn tổ cho cậu. Xin hãy nhận lấy. Sạ Kỳ dở cái bọc ra thì Sệ Nạ trông thấy cái hộp bèn tổ bên trong chứa toàn là những món ăn được ghi ở bên trong lịch trình ăn kiêng của hắn. Lúc này Sệ Nạ cũng không khỏi kinh ngạc. Làm thế nào mà Sạ Kỳ có thể biết mà chuẩn bị cho hắn những món này? Sệ Nạ không cho rằng đây là sự trùng hợp, Sạ Kỳ nhất định là đã cố tình chuẩn bị bữa ăn này cho hắn. Sạ Kỳ trong lòng vô cùng đắc ý, lúc sáng sớm cô ấy đã trông thấy tờ giấy ghi lịch trình ăn kiêng của Sệ Nạ nên đã cho người chuẩn bị hộp bento này. Cảm ơn vì hộp bento nhé Sạ Kỳ. Sệ Nạ không hề từ chối mà nhận lấy hộp bento từ tay Sạ Kỳ. Điều này khiến cho Sạ Kỳ càng thêm vui vẻ. Tới khi Sệ Nạ mang hộp bento rời đi rồi thì Sạ Kỳ lập tức hò reo. Cậu ấy đã nhận nó rồi. Cậu đúng là thiên tài đấy Aia. Aia dùng ngón tay đẩy nhẹ cặp kính của mình khép lại, muốn chinh phục một tên con trai thì trước hết phải chinh phục dạ dày của hắn, trong sách có nói vậy. Lời phía sau thì Aia chỉ nói rất nhỏ nên Sạ Kỳ không nghe được. Tiếp theo phải làm gì Aia? Bị Sạ Kỳ hỏi thì Aia liền nói, bước tiếp theo là tìm cách tiếp cận. Sạ Kỳ xạ mạ, từ ngày mai chị hãy mời cậu ấy ăn trưa cùng mình. Còn nữa, Sệ Nạ Kun vào buổi chiều ngày mai có sẽ tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ bóng bầu dục, chị có thể tới để cổ vũ cho cậu ấy. Trong lúc Sạ Kỳ đang chăm chú nghe những lời khuyên từ Aia thì Jin lại đăm chiêu suy nghĩ về chuyện gì đó. Sau buổi tập, Sệ Nạ cùng Mạ Mọ Dị cùng nhau về nhà. Vừa tới cửa nhà đến nhà mình thì trông thấy ngoài cửa xuất hiện thêm hai bức tượng gạt gỗ dẫn ở trên cây cột bên cạnh cửa. Cục cục. Đột nhiên hai con gạt gỗ dẫn quay sang nhìn Sệ Nạ và phát ra những âm thanh như cánh cửa đã được mở ra. Cách. Ngay sau khi nhìn Sệ Nạ trong chưa đầy một giây thì cánh cửa đã tự động được mở ra. Đây là do Sẹp Phỉu làm sao? Sệ Nạ nhận ra hai con gạt gỗ dẫn này là đạo cụ ma pháp. Có vẻ như Sẹp Phỉu đặt chúng ở đây để tiến hành canh gác. Cửa đã mở nên Sệ Nạ tiến vào trong nhà. Băng qua khu vườn rộng, Sệ Nạ đã tới trước cửa biệt thự. Sệ Nạ ngửa mặt lên nhìn căn biệt thự một cái rồi khỏe miệng khẽ mỉm cười. Kiếp trước Sệ Nạ chỉ có thể ở phòng đi thuê, cả đời cũng chỉ mong có được một căn nhà nhỏ nhoi. Còn bây giờ hắn đã có được một căn biệt thự rộng lớn, lại có được rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Thậm chí còn có thể thoải mái dạo chơi những thế giới khác. Cuộc sống hiện tại còn hơn cả những điều mà Sena từng mơ ước. Mình nhất định sẽ hưởng thụ cho thật tốt. Sena mang theo tâm trạng vui vẻ tiến vào trong biệt thự. Bên trong đại sảnh lúc này chỉ có vài người đang ở đây mà thôi. Anh về rồi đây. Pano ở gần cửa nhất trông thấy Sena thì liền ôm lấy tay hắn. Sena. Lúc này Pano đã thay bộ đồng phục nữ sinh của mình ra và mặc một bộ quần áo ưa thích của mình. Pano khi ở nhà rất thích ăn mặc đồ rất ngắn. Cảm nhận bộ ngực cọ sát vào tay mình thì Sena tỏ ra hưởng thụ mà hỏi, mọi người đâu hết rồi? À cuối lúc này lên nói, mọi người đều đang ở phòng chiếu phim hết rồi. Ở trong căn biệt thự này có một rạp chiếu phim cỡ nhỏ. Khi Sena biết là trong biệt thự có thứ này thì cũng cực kỳ ngạc nhiên. Bên trong căn phòng là một cái màn hình cực lớn và vài chục chỗ ngồi, thậm chí còn có cả máy làm bóng nô nữa. Quả nhiên có tiền muốn gì cũng được. Cát Đờ Dìn đã nảy ra ý dùng rạp chiếu phim để chiếu những phim tài liệu giới thiệu cho những cô gái mới tới từ Hạ Kẻ Đi Nhì Ạ về những điều thông dụng trên trái đất. Đó là lý do vì sao ở trong đại sảnh đều là mấy người bà nổ. Bọn họ từ Mạ Hỷ Vẩn tới trái đất cũng đã được nửa năm nên đã hiểu khá rõ về nơi này rồi. Chương 186, công việc buổi tối chương 186, công việc buổi tối việc học tập kiến thức của mấy cô gái tới từ Hạ Kẻ Đi Nhì Ạ cũng không hề gặp cản trở dù rằng bọn họ nói loại ngôn ngữ khác, không giống người Mạ Hỷ Vẩn nói tiếng Nhật. Ở Hạ Kẻ Đi Nhì Ạ có một loại phép thuật cho phép một người có được khả năng hiểu được ngôn ngữ mà mình không biết. Đây cũng là phép thuật mà Lũ Sệ đã dùng lên Seto để cậu ta có thể giao tiếp được với mọi người. Phép thuật này giống với phép thuật triệu hồi sủ cái mạ, là một loại phép thuật không có thuộc tính. Vì không thuộc về bất cứ loại nào trong bốn hệ nguyên tố cơ bản nên Lũ Sệ mới có khả năng dùng được dù khi đó chưa kiểm soát được phép thuật vòi. Ta quên không nhắc tới một việc là phép thuật vòi lúc ban đầu nếu chưa thể kiểm soát thì sẽ không dùng được phép khác. Nhưng sau khi đã làm chủ được phép thuật vòi thì hoàn toàn có thể sử dụng phép thuật nguyên tố. Điều này được chứng minh khi trong lì tật nổ bèo Lũ Sệ có thể dùng được phép thuật gió. Dù sao phép thuật của Hạ Kẻ Đi Nhì Ạ yêu cầu phải dùng được cả năm loại nguyên tố thì mới đạt tới cấp vẹn vừa rèm được. Với điều kiện như vậy nếu chỉ dùng được nguyên tố vòi mà không dùng được những nguyên tố khác thì vĩnh viễn không thể đạt tới cấp vẹn vừa rèm. Sena biết được mọi người đang học tập kiến thức về trái đất thì cũng không làm phiền mà đi tới phòng tắm. Chủ nhân trước của căn biệt thự này có vẻ rất thích tắm rửa nên nhà tắm của nơi này rất rộng. Sau khi ngâm mình thoải mái trong cái hồ nước nóng nhân tạo thì Sena mới mặc quần áo đi ra. Sena Nị Chan, em tới gọi anh đi ăn tối. Sena gật đầu cùng Mị Cản đi tới phòng ăn. Trên chiếc bàn trong phòng ăn rất dài nên mấy chục người có thể ngồi thoải mái mà không thiếu chỗ. Sena được dành cho vị trí đầu bàn. Đồ ăn do Mami, Nana, Jessica và Mị Cản cùng nhau chuẩn bị đã được dọn lên rồi. Lúc đầu Sena còn lo rằng bốn người phải chuẩn bị đồ ăn cho hơn 40 người sẽ gặp một chút khó khăn nên đã giao gạo mẹ tạ lệ cờ lọt cho họ. Nhưng mà bộ dụng cụ nấu ăn huyền thoại còn lợi hại hơn là hắn nghĩ. Bốn người sử dụng bộ dụng cụ huyền thoại này có thể nấu lượng lớn đồ ăn chỉ trong thời gian ngắn và vị cũng ngon hơn rất nhiều đồ ăn do gạo mẹ tạ lệ cờ lọt tạo ra. Lu Hải Sệ, em và mọi người đã quen với việc sống ở trái đất chưa? Lu Hải Sệ trả lời, ở trái đất quả thật có nhiều thứ rất kỳ lạ. Nhưng sau một thời gian thì em cũng đã quen dần rồi. Sena hỏi thăm thêm vài câu rồi lại quay sang hỏi Diana, việc làm ăn như thế nào rồi Diana? Diana ngồi gần hắn thì nói, việc buôn bán diễn ra rất tốt. Bên phía công ty giải trí cũng đã được thành lập, chúng ta đang tìm kiếm tài năng, hiện tại cũng đã tìm được một người rồi. Sena ngạc nhiên hỏi, nhanh vậy sao? Là ai chịu ký hợp đồng với một công ty mới thành lập như vậy chứ? Diana đáp, là một nữ diễn viên trẻ tuổi tên là Kỳ Dị Xạ Kỳ Kỳ Họ Cổ. Sena nghe thấy cái tên Kỳ Dị Xạ Kỳ Kỳ Họ Cổ thì bỗng nhiên nhíu mày. Hắn dường như có ấn tượng với cái tên này. Hình như mình biết người này, nhưng mà lại không nhớ ra được là ai, chắc hẳn là một nhân vật phụ. Sena đang suy nghĩ thì lấy lạ liền lên tiếng, Kỳ Dị Xạ Kỳ Kỳ Họ Cổ ký hợp đồng với công ty giải trí của chị Saudi Anasan. Sena quay sang hỏi, người này nổi tiếng lắm à? Ngay cả lấy lạ cũng biết đến cái tên này mà Sena thì lại không thể nhớ ra được đó là ai. Lúc này dì cổ mới nói, Kỳ Họ Cổ là người đóng vai mặt cản Kỳ Họ Cổ, một thiếu nữ ma thuật trong một bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng. Kỳ Họ Cổ ma hảo sạp rộ, ma pháp thiếu nữ. Sena đột nhiên nhớ ra cái tên này. Thì ra là cô ấy. Kỳ Dị Xạ Kỳ là người lai giữa người trái đất và người hành tinh Phật Lạm. Cô ấy có khả năng điều khiển lượn nên được một vị đạo diễn cũng là người ngoài hành tinh mời về đóng phim. Kỳ Họ Cổ là một nhân vật phụ không tham gia vào cốt truyện chính mà chỉ là một nhân vật mà lấy lại yêu thích, đồng thời còn có quan hệ rất tốt với Jun. Khi Mỏ Mỏ và Nạ Nạ xuất hiện thì cả hai đã dùng hình ảnh của Kỳ Họ Cổ để thử dị tổ. Cũng nhờ lần đó mà hắn có chút ấn tượng với Kỳ Họ Cổ. Chỉ là do Sena không biết tên đầy đủ của Kỳ Họ Cổ nên mới không nhận ra ngay lập tức. Sau khi dùng bữa tối Sena mới rời khỏi phòng ăn thì bỗng nhiên Cả Xạ lại tới tìm hắn. Có chuyện gì sao Cả Xạ? Trong bữa ăn hôm nay Cả Xạ khá là im lặng. Sena còn tưởng rằng Cả Xạ được hắn triệu hồi từ ranh giới vùng hư không tới Hạ Kẻ Đi Nhì Ạ chưa được bao lâu lại kéo cô ấy tới trái đất nên Cả Xạ chưa thể thích nghi được. Lúc này Cả Xạ mới nói, Sena, tôi có chút chuyện muốn hỏi. Sena đáp, cô có điều gì cần thì hãy cứ nói cho tôi biết. Cả Xạ do dự một lát rồi nói, thực ra tôi muốn được học nhảy. Ngay từ khi còn ở Hạ Kẻ Đi Nhì Ạ thì Cả Xạ đã sinh ra cảm giác thích thú đối với việc khiêu vũ rồi. Sau khi tới trái đất lại được tiếp xúc với văn hóa hiện đại, trong đó bao gồm cả việc nhảy thì Cả Xạ càng thêm yêu thích loại hình nghệ thuật này. Nhưng Cả Xạ suốt hơn nửa cuộc đời chỉ có biết đến chiến đấu. Cả Xạ cũng nghĩ rằng Sena triệu hồi mình là vì cần tới sức mạnh của cô. Cả Xạ lo rằng Sena sẽ không muốn mình lãng phí thời gian vào những hoạt động như là khiêu vũ nên mới chần chờ. cô ấy sợ Sệ Nạ sẽ giải trừ khế ước và đưa mình trở về vùng hư không, nơi mà Cả Xạ vĩnh viễn không muốn quay lại. Hôm nay Cả Xạ mới quyết tâm đi hỏi một lần. Nếu như Sệ Nạ không cho phép thì Cả Xạ cũng chỉ có thể từ bỏ. Sệ Nạ cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Cả Xạ. Hắn dùng giọng nói kỳ quái đáp, cô muốn tôi giúp đăng ký lớp học này sao? Việc này có lẽ cô phải nhờ Đi A Nạ mới đúng, cô ấy hiện tại mở công ty liên quan tới lĩnh vực giải trí thì hẳn là hiểu rõ hơn tôi. Cả Xạ đột nhiên hỏi lại, cậu không phản đối việc tôi đi học này sao? Sệ Nạ càng thêm khó hiểu đáp, vì sao tôi lại phản đối? Nếu như cô thích học nhảy thì hãy cứ đi học đi, về phần học phí thì cô không cần lo đâu. Sệ Nạ cho là Cả Xạ lo lắng bản thân không có tiền đóng học phí nên mới biểu hiện giống một bé gái đi hỏi ý kiến phụ huynh như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cả Xạ đột nhiên cảm ơn thì Sệ Nạ chỉ gãi đầu đáp, nếu như cô có cần gì nữa thì cứ việc nói với tôi là được. Đáp lại Sệ Nạ lúc này là một nụ cười vô cùng rạng rỡ của Cả Xạ. Nếu lúc này Sệ Nạ kiểm tra độ thân mật của Cả Xạ thì sẽ thấy nó đã tăng lên tới 70 điểm trong khi trước đó Sệ Nạ kiểm tra chỉ mới là hơn 40 điểm mà thôi. Sệ Nạ không nhận ra trong lúc vô tình mình đã thu được hảo cảm của Cả Xạ. Chờ Cả Xạ đi rồi thì Sệ Nạ mới gọi Đi A Nạ và sẽ phụ tới gặp mình. Cả ba cùng nhau đi xuống dưới một căn hầm ở bên dưới tòa biệt thự. Tầng hầm này là do cả tổ ạ và mạ tỷ đã cùng nhau dùng thổ ma pháp tạo ra. Nơi này được tạo ra với mục đích làm nơi chế tạo và thử nghiệm đạo cụ ma pháp. Đi A Nạ, cô đã tìm ra được cách để sử dụng sức mạnh của sẹp chế tạo ra ảm cao cấp hơn chưa? Đi A Nạ nói, mấy ngày gần đây tôi vẫn không ngừng thử nghiệm chế tạo hàng mẫu và giao cho hệ lệ ổ ngọ đi thử nghiệm rồi. Kết quả có lẽ vài ngày nữa sẽ có. Hệ lệ ổ ngọ là người nghiên cứu về phép thuật. Cô ấy có thể phân tích ra những ưu, khuyết điểm của ảm mới. Việc nghiên cứu ảm mới phải được đặt lên hàng đầu. Còn về phần quản lý kinh doanh có thể tìm người tạm thời thay cô phụ trách là được. Mấy gì ăn từng là nữ hoàng, năng lực quản lý chắc chắn là rất tốt. Cô có thể huấn luyện cô ấy thay mình tiếp quản công việc kinh doanh. Sệ Nạ biết Đi A Nạ phải cùng lúc lo cả hai công việc sẽ rất mệt mỏi. Chương 187, Cụ Diệu Jin chương 187, Cụ Diệu Jin buổi trưa ngày hôm đó Sệ Nạ đang đi trên hành lang trường thì lại gặp được Saki. Sệ Nạ, nhìn phản ứng của Saki thì có thể đoán được là cô ấy đã cố tình ở đây chờ hắn. Xin chào Saki. Còn có xin lỗi tôi không biết tên hai người. Sệ Nạ cũng không chỉ tập trung sự chú ý vào Saki mà cả Jin và Aia hắn cũng quan tâm đến. À đây là hai người bạn của mình. Cô ấy là cụ rộ Jin còn người đeo kính là phụ dị Saki Aia. Giới thiệu cho Sệ Nạ về hai người Jin và Aia xong thì Saki lại nói, Sệ Nạ, hôm nay mình lại chuẩn bị bẽn tổ cho cậu đây. Thấy Saki đưa ra một cái bọc thì Sệ Nạ không nhận lấy ngay mà nói, việc lần trước chỉ là chuyện nhỏ, cậu không cần phải ngày nào cũng chuẩn bị bẽn tổ cho mình đâu Saki. Saki liền nói, nhưng đây là tấm lòng của mình mà, cậu không thích sao? Thấy Saki lộ ra vẻ thất vọng thì Sệ Nạ liền nói, không phải thế, chỉ là chỉ nhận không như vậy thì mình cũng ngại lắm. Hay là chúng ta trao đổi bẽn tổ đi. Sệ Nạ lấy ra hộp bẹn tổ của mình và đưa tới trước mặt Saki. Vẻ buồn bã trên khuôn mặt Saki lập tức biến mất thay vào đó là vẻ vui sướng. Được chứ? Sệ Nạ và Saki sau đó trao đổi hộp bẹn tổ với nhau. Trước khi đi hắn có nói, còn có hộp bẹn tổ ngày hôm trước chờ mình sẽ rửa sạch rồi trả lại cho cậu sau. Saki cầm trên tay hộp bẹn tổ của Sệ Nạ nhìn hắn rời đi thì tỏ ra hạnh phúc mà không ngừng nói, đây chính là bẹn tổ của Sệ Nạ. Saki vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống và mở bẹn tổ của Sệ Nạ ra thưởng thức. Aia lúc này nói với Jin, trông Saki sa mạ vui vẻ chưa kìa. Cho dù là lúc ăn món cao cấp ở nhà hàng sang trọng thì hai người cũng chưa từng thấy Saki ăn ngon lành như vậy. Tình yêu quả là thứ gia vị tốt nhất. So với Aia cảm thấy hứng thú với chuyện tình của Saki và Sệ Nạ thì thái độ của Jin lại rất khác. Buổi chiều hôm đó sau khi giờ học kết thúc thì Sệ Nạ chuẩn bị đi tới câu lạc bộ bóng bầu dục. Lúc này Hạ Nạ lại đi tới mà nói, Sệ Nạ, xin lỗi hôm nay mình không thể tới xem cậu luyện tập được rồi. Hạ Nạ có thể nói là fan trung thành nhất của Sệ Nạ. Mỗi buổi tập thường mấy cô gái sẽ ghé qua cổ vũ cho hắn, trong đó Hạ Nạ là người có mặt thường xuyên nhất. Độ thân mật của Hạ Nạ lúc này đã đạt tới 80 điểm rồi. Cậu đâu cần phải xin lỗi vì việc này. Dù Sệ Nạ nói thế nhưng Hạ Nạ vẫn cố giải thích, không phải là vì mình không muốn tới xem cậu thi đấu mà là vì kỳ họ cổ muốn mình đi cùng cậu ấy hôm nay. Hạ Nạ rất quan tâm tới những gì Sệ Nạ nghĩ về mình. Hắn thấy rõ tình cảm của Hạ Nạ dành cho mình nên mỉm cười nói, mình hiểu mà, cậu hãy cứ đi cùng kỳ họ cổ đi, không sao đâu. Mà hai người đi đâu vậy? Sệ Nạ vừa hỏi thì Lấy Là đã cùng kỳ họ cổ đi tới. Lấy Là nói, kỳ họ cổ và Hạ Nạ sẽ cùng em đi gặp mặt cản kỳ họ cổ. Thì ra sau khi nghe Đi A Nạ nói rằng kỳ dị xạ kỳ kỳ họ cổ đã ký hợp đồng với công ty giải trí của cô ấy thì Lấy Là đã xin Đi A Nạ để có thể gặp mặt kỳ dị xạ kỳ kỳ họ cổ. Kỳ họ cổ biết được chuyện này thì cũng muốn đi cùng Lấy Là. Hạ Nạ nói, chắc là vì cùng tên nên kỳ họ cổ rất hâm mộ kỳ dị xạ kỳ kỳ họ cổ. Sau đó ba người Lấy Là, kỳ họ cổ và cả Lấy Là bắt đầu cùng nhau đi gặp kỳ dị xạ kỳ kỳ họ cổ. Còn Sệ Nạ thì rời khỏi phòng học. Trên đường đi tới phòng câu lạc bộ thì Đỏ Rổ thì cũng đang đi về hướng cổng trường đã trông thấy Sệ Nạ nên chạy tới ôm lấy hắn. Sệ Nạ, hôm nay em cùng với chị đi tới trung tâm mua sắm có được không? Sệ Nạ được Đỏ Rổ thì ôm lấy thì liền có vô số ánh mắt ghen tị nhìn về phía hắn. Với ngoại hình của mình Đỏ Rổ thì ở trong trường phải nói là cực kỳ nổi tiếng, là người tình trong mộng của không ít người. Bây giờ Đỏ Rổ thì tỏ ra thân thiết với Sệ Nạ như thế thì có không ít người ghen ghét với hắn. Sệ Nạ được rất nhiều cô gái vây quanh nên đã quá quen với loại ánh mắt như vậy rồi. Hắn mặc kệ những kẻ khác nhìn mình mà nói, hôm nay thì không được, em còn có buổi tập. nhưng mà ngày mai không có buổi tập thì chúng ta sẽ đi dạo trung tâm mua sắm sau nhé. Đỏ Dồ thì đáp, vậy cũng được, nếu vậy thì chị về nhà trước đây. Đỏ Dồ thì rời đi rồi thì sẽ nã lại tiếp tục hướng tới phòng câu lạc bộ. Nhưng hôm nay có vẻ như số mệnh của hắn là bị người ngăn lại. Khi sẽ nạ vừa đi tới gần phòng câu lạc bộ thì đã có một người đứng sẵn ở đó chờ hắn. Cụ Diệu Jin. Cô bệ hạ quả sẽ nạ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dù không biết Jin tới tìm mình có chuyện gì nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình thường đáp, chị là cụ Diệu Sẻ Nải bạn của Sạ Kỳ phải không? Chị tới tìm tôi có chuyện gì thế? Jin nói, hãy đi theo tôi. Sẽ nạ đi theo thì thấy Jin dẫn mình tới một nơi vắng vẻ. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Jin thì hắn cũng không cho rằng sẽ có chuyện mà hắn mong đợi xảy ra. Cậu có biết là Sạ Kỳ Sa Mạ đã đem lòng yêu thích cậu không? Là về chuyện của Sạ Kỳ hả? Sẽ nạ quan sát Sạ Kỳ một chút rồi mới đáp, là vậy sao? Thực ra tôi cũng cảm thấy một chút. Nếu chỉ để cảm ơn tôi đã giúp đỡ thì một lần cũng đã đủ rồi, không cần hai ngày liên tiếp mang đồ ăn cho tôi như vậy. Jin lập tức dùng ánh mắt sắc bén nhìn Sẽ nạ hỏi, vậy cậu định thế nào? Về chuyện Sạ Kỳ Sa Mạ có tình cảm với cậu? Bị Jin hỏi trực tiếp như vậy thì Sẽ nạ do dự không biết trả lời thế nào. Hắn thử quan sát độ thân mật của Jin một chút. Cú Diệu Jin năm, không, trông thấy độ thân mật của Jin là số âm thì dù không rõ vì sao cô ấy lại không có hảo cảm với mình nhưng Sẽ nạ cũng đã biết mình phải trả lời thế nào rồi. Sạ Kỳ rất dễ thương, được cô ấy thích thì tôi cũng cảm thấy rất vui mừng. Jin lại hỏi dồn, vậy cậu có thích Sạ Kỳ Sa Mạ không? Sẽ nạ đáp, tôi cũng chỉ mới quen Sạ Kỳ mấy ngày nên chưa thể nói là thích được. Nhưng mà tôi vẫn rất có hảo cảm với Sạ Kỳ. Vậy sao? Vậy còn những cô gái kia thì sao? Jin gia tăng áp lực lên hắn, tôi biết cậu còn có quan hệ mờ ám với những cô gái khác. Vừa rồi tôi còn thấy cậu cùng với Đỏ Dỗ thì san ôm nhau ở gần cổng trường nữa. Đỏ Dỗ thì hiện tại đang học năm 2 nên Jin chắc chắn cũng biết về cô ấy. Sẽ nạ đương nhiên sẽ không dại dột đi khai thật, hắn nói, Đỏ Dỗ thì là người nước ngoài, ở đất nước của cô ấy việc ôm ấp cũng chỉ là cách chào hỏi mà thôi. Sẽ nạ nói dối mà mặt không đổi sắc. Vào cái thời đại Internet còn chưa quá phát triển này thì tri thức của người Nhật về người nước ngoài còn rất hạn chế. Vì thế Sẽ nạ mới dám nói như vậy để gạt Jin. Jin lúc này từ sau lưng lấy ra một thanh kiếm tre. Đột nhiên cô ấy dùng nó đâm về phía Sena. Tốc độ của Jin là rất nhanh nhưng với tốc độ phản ứng vượt xa người thường của Sena bây giờ hoàn toàn có thể tránh được dễ dàng. Có điều Jin cũng không hề có ý định tấn công Sena. Mũi kiếm dừng lại ở ngay trước mặt của hắn. Chuyện riêng tư của cậu tôi không có quyền tham gia vào, nhưng lần này là việc liên quan tới hạnh phúc của Sạ Kỵ Sạ Mạ nên tôi nhất định phải tới đây là để cảnh cáo cậu. Nếu như cậu khiến Sạ Kỵ Sạ Mạ đau lòng thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cha của Jin là quản gia phục vụ cho cha của Sạ Kỵ. Từ khi còn nhỏ Jin đã được giao trách nhiệm bảo vệ cho Sạ Kỵ. Không chỉ đơn giản là trách nhiệm mà Sạ Kỵ còn là người bạn thân nhất của Jin nên cô ấy muốn bảo vệ cho Sạ Kỵ bằng mọi cách. Chuyện tình cảm khó mà nói trước được điều gì. Nhưng mà tôi hứa sẽ không để Sạ Kỵ bị tổn thương đâu. Nghe được lời này của Sệ Nạ thì Jin mới hạ kiếm xuống. Chương 188, Đỏ Dồ Thị và Sạ Kỵ chương 188, Đỏ Dồ Thị và Sạ Kỵ cậu tốt nhất đừng có quên lời hứa này của mình đấy. Jin nói xong thì quay đầu bỏ đi để lại Sệ Nạ đứng ở đó. Nhìn theo bóng lưng của Jin rời đi thì Sệ Nạ không khỏi thất vọng. Vừa rồi lại không có bất cứ nhiệm vụ nào được kích hoạt cả. Sệ Nạ sau khi suy đoán thì cho rằng nhiệm vụ không xuất hiện là vì độ thân mật của Jin quá thấp. Mặc dù sau khi Sệ Nạ cam kết sẽ không làm tổn thương Sạ Kỵ thì độ thân mật của Jin đã từ 5 tăng lên 10 điểm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ vì cần 50 độ thân mật mới có thể kích hoạt nhiệm vụ tương tác. Dù rằng chuyện lần này có liên quan đến Sạ Kỵ nhưng người mà Sệ Nạ đang tiếp xúc lại chỉ có Jin mà thôi. Như cái lần mà Sệ Nạ hứa hẹn với Cả Tổ ạ thì nhiệm vụ tương tác đó chính là xuất phát từ bản thân Cả Tổ ạ dù rằng nội dung lời hứa là liên quan đến Lùa Sệ và Lễ Lệ Ổ Ngò. Độ thân mật thấp khiến cho Sệ Nạ mất đi cơ hội có được một nhiệm vụ tương tác cũng như cơ hội nhanh chóng để cao độ thân mật của Sạ Kỵ. Nhưng mà ít nhất Sệ Nạ cũng đã loại bỏ được vấn đề là Jin lúc trước không ưa gì hắn. Độ thân mật 10 không phải cao lắm nhưng so với mấy phút trước thì đã là cải thiện rất nhiều rồi. Tiểu thư và nữ cận vệ mình đương nhiên sẽ không bỏ sót người nào. Nhắc tới mối quan hệ này thì Sệ Nạ nhớ tới Mẩy Di Ẩn và Cả Dìn cũng có mối quan hệ tương tự Sạ Kỵ và Jin. Điều này khiến Sệ Nạ nhớ lại không ít những hình ảnh vui thú. Qua ngày hôm sau gặp lại thì thái độ của Jin đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc đứng bên cạnh Sạ Kỵ nhưng Sệ Nạ không còn cảm thấy ánh mắt soi mói của Jin nữa. Sạ Kỵ sa mạ, cô cùng Sệ Nạ cùng trao đổi bên tổ rồi thì đã tới lúc tiến thêm một bước. Aia làm quân sư quạt mo bày kế cho Sạ Kỵ cưa đổ Sệ Nạ. Tiến thêm một bước là sao? Thấy Sạ Kỵ thắc mắc thì Aia đắc ý cười đáp, bước tiếp theo đương nhiên sẽ là cùng nhau về nhà. Sạ Kỵ sa mạ, em đã điều tra được ngày hôm nay câu lạc bộ bóng bầu dục của Sệ Nạ Kun không có buổi tập. Đây chính là cơ hội tốt để cô rủ Sệ Nạ Kun cùng nhau về nhà. Sạ Kỵ hai mắt sáng lên nói, thì ra là vậy, làm tốt lắm Aia. Sau giờ học Sệ Nạ hiếm có một ngày có thể về sớm. Có điều hắn đã hẹn với Đỏ Dỗ thì là sẽ cùng cô ấy đi dạo trung tâm mua sắm rồi. Hắn đi ra ngoài cổng để chờ Đỏ Dỗ thì tới. Nhưng mà Đỏ Dỗ thì còn chưa tới nơi thì Sạ Kỵ đã xuất hiện. Sệ Nạ. Sệ Nạ quay sang nhìn thì trông thấy Sạ Kỵ đang một mình đi tới. Jin và Aia bình thường vẫn luôn cùng Sạ Kỵ như hình với bóng giờ lại không thấy đâu. Thực ra Jin và Aia đang nấp ở xa để quan sát tình hình bên này. Cố lên nào Sạ Kỵ Sama. Sạ Kỵ đi tới trước mặt Sệ Nạ thì liền chủ động lên tiếng trước. Sệ Nạ, chúng ta hãy cùng nhau đi về nhà đi. Sạ Kỵ hoàn toàn không phải kiểu con gái rụt rè. Một khi đã yêu thích ai thì cô ấy không hề e ngại việc thể hiện tình cảm của mình ra. Sena, chị tới rồi đây. Sê nạ còn chưa trả lời Sạ Kỳ thì đột nhiên Đỏ Rồ Thị đã đi tới và ôm lấy cánh tay của hắn. A, là ngươi. Sạ Kỳ chỉ vào Đỏ Rồ Thị mà hô lên. Đỏ Rồ Thị quay qua thấy là Sạ Kỳ thì nói, cô là kẻ dự định Sạ Kỳ học cùng lớp với tôi phải không? Đối lập với sự thản nhiên của Đỏ Rồ Thị thì Sạ Kỳ như phát điên lên mà nói, ngươi sao ngươi lại ở đây? Còn nữa, ai cho ngươi ôm lấy Sê nạ như vậy? Sê nạ thấy Sạ Kỳ phản ứng như vậy thì quay sang hỏi Đỏ Rồ Thị, hai người biết nhau sao? Đỏ Rồ Thị che miệng cười đáp, cô ta vì ghen tị về việc chị nổi tiếng hơn cô ta nên nhiều lần muốn so đấu với chị. Đáng tiếc lần nào cũng phải nhận thất bại rời đi. Sạ Kỳ phản bác, làm gì có, tôi cũng từng chiến thắng cô rồi. Đỏ Rồ Thị trêu chọc, ừ nhưng mà chỉ có vài lần, vẫn là thua nhiều hơn thắng. Sê nạ không biết giữa Sạ Kỳ và Đỏ Rồ Thị lại có quan hệ như vậy. Vốn là Sạ Kỳ sẽ ganh đua với lấy là khi thấy cô ấy nổi tiếng hơn mình. Nhưng mà Đỏ Rồ Thị lại xuất hiện trước, đồng thời sở hữu ngoại hình không hề kém hơn lấy làm nên trở nên cực kỳ nổi tiếng. Tự nhiên Đỏ Rồ Thị sẽ trở thành người mà Sạ Kỳ nhắm tới. Sạ Kỳ cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại, toàn thân run run. Tính cách của Đỏ Rồ Thị không giống với Lệ Lạ. Nếu như Lệ Lạ tính cách hòa đồng và khá ngây thơ thì Đỏ Rồ Thị mưu mô xảo quyệt hơn rất nhiều. Dù Đỏ Rồ Thị sẽ không dùng thủ đoạn gì để đối phó với Sạ Kỳ nhưng mà cũng không thiếu những lời chào phúng, đả kích tinh thần của cô ấy. Sạ Kỳ thường xuyên phải chịu thất bại trước Đỏ Rồ Thị nên việc nổi giận là có thể hiểu được. Sê Nạ trông thấy vậy thì muốn tìm cách hòa giải. Hắn không muốn Sạ Kỳ và Đỏ Rồ Thị trở nên căm ghét lẫn nhau. Nhưng mà Sê Nạ chưa kịp lên tiếng hòa giải thì Sạ Kỳ đã nói, những thứ khác tôi có thể thua cô nhưng mà trong cuộc chiến tình yêu tôi sẽ không chịu thua cô đâu. Tôi mới là người sẽ nhận được tình cảm của Sê Nạ. Sạ Kỳ nói xong thì cũng đi tới ôm lấy Sê Nạ. Đỏ Rồ Thị nói, này cô đừng có làm phiền Sê Nạ nữa, chúng tôi còn muốn đi tới trung tâm mua sắm dạo chơi nữa. Sạ Kỳ nghe thấy thế thì thầm nghĩ, Sê Nạ đi tới trung tâm mua sắm với cô ta. Không được, mình không thể để hai người họ ở một mình với nhau. Sạ Kỳ nghĩ xong thì quay sang nhìn Sê Nạ nói, Sê Nạ, mình cũng muốn tới trung tâm mua sắm. Chúng ta hãy cùng đi với nhau nào. Sạ Kỳ yêu cầu như vậy thì Sê Nạ cũng chưa biết phải trả lời thế nào. Theo hắn thấy thì nếu như từ chối Sạ Kỳ thì độ thân mật của cô ấy chắc chắn sẽ hạ xuống. Nhưng còn Đỏ Rồ Thị thì có độ thân mật đã vượt qua 100 nên sẽ không giảm bớt. Xét tình hình hiện tại thì đồng ý cho Sạ Kỳ đi cùng sẽ là phương án tốt nhất. Vậy cũng được. Thế là chuyến đi dạo ở trung tâm mua sắm từ hai người theo như dự tính đã biến thành ba người. À còn có hai cái đôi nữa. Jin và Aia chứng kiến đối thủ chuyển kiếp của Sạ Kỳ là Đỏ Rồ Thị xuất hiện thì biết tình hình đã không ổn rồi. Cả hai bám theo sau ba người để theo dõi tình hình. Jin dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Sê Nạ khiến cho hắn có thể cảm nhận rất rõ. Sê Nạ biết mình đã chọc giận Jin rồi. Nhưng hắn thấy là mục tiêu quan trọng nhất của mình lúc này vẫn là Sạ Kỳ chứ không phải Jin. Sê Nạ cùng Đỏ Rồ Thị và Sạ Kỳ tới trung tâm mua sắm thì cuộc ganh đua giữa hai người cũng chính thức bắt đầu. Từ việc chơi trò chơi trong trung tâm mua sắm như là đập chuột, ném bóng tới việc so sánh xem thú nhồi bông mà Sê Nạ gấp cho cả hai xem của ai dễ thương hơn. Nhưng cuộc tranh đấu giữa cả hai cũng không hề đem lại phiền toái cho Sê Nạ mà thậm chí còn ngược lại, hắn thu được không ít phúc lợi từ việc này. Đỏ Rồ Thị và Sạ Kỳ không rời khỏi Sê Nạ nửa bước, cả hai luôn ôm chặt lấy hắn. Khi vào quán trà thì hai cô gái thi nhau phục vụ cho Sê Nạ như là đút bánh hay giúp hắn uống trà. Nhưng mà phúc lợi lớn nhất vẫn tới vào lúc sau, khi mà cuộc chiến đã kéo tới đỉnh điểm. Cuộc chiến thời trang. Đỏ Rồ Thị và Sạ Kỳ khi trông thấy cửa hàng bán quần áo thì không hẹn mà cùng sinh ra ý tưởng giống nhau. Cả hai cùng kéo hắn vào bên trong. Ngươi hỏi là để làm gì ư? Đương nhiên là để cho Sê Nạ xem mình mặc đồ xem ai đẹp hơn rồi. Và cuộc chiến này chắc chắn sẽ không chỉ dừng ở việc cho Sê Nạ xem các loại trang phục mà thôi. Đến cuối cùng thứ mà Đỏ Rồ Thị và Sạ Kỳ mặc trên người cho Sê Nạ ngắm nhìn chính là những bộ áo tắm. Chương 189, biến hóa của Tạ Bị Thạ. Chương 189, biến hóa của Tạ Bị Thạ. Việc Đỏ Rồ Thị và Sạ Kỳ xung đột thì người được hưởng phúc lợi chính là Sê Nạ. Tất nhiên trong quá trình này độ thân mật của Sạ Kỳ khá là bất ổn, lên xuống không đều. Sê Nạ phải không ngừng quan sát độ thân mật của Sạ Kỳ, mỗi khi trông thấy độ thân mật có dấu hiệu hạ xuống thì hắn phải nhanh chóng tìm ra cách để an ủi Sạ Kỳ. Đây còn là trong trường hợp độ thân mật của Đỏ Rồ Thị không thể hạ xuống. Nếu như là hai cô gái đều chưa có độ thân mật đạt tới 100 thì Sê Nạ sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Ngày hôm nay Sê Nạ đã thành công vượt qua được nguy nan khi đến cuối ngày độ thân mật của Sạ Kỳ không hạ xuống. Sê Nạ, cũng một rồi, hãy để mình lấy xe của nhà mình đưa cậu về. Sạ Kỳ đề nghị như vậy thì Sê Nạ mới nói, vậy thì cảm ơn cậu. Sạ Kỳ dùng ánh mắt đắc ý nhìn Đỏ Rồ Thị như vẻ tuyên bố mình mới giành chiến thắng. Chỉ có điều Đỏ Rồ Thị lại không hề tỏ ra tức giận mà còn khẽ mỉm cười. Sạ Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho tài xế của mình lái xe tới trước trung tâm mua sắm. Đây rồi, chúng ta lên thôi. Sạ Kỳ nói xong thì kéo tay Sê Nạ lên xe. Cô ấy mừng thầm trong lòng vì cuối cùng đã có thể có được không gian riêng tư với Sê Nạ. Nhưng mà ngay sau đó Sạ Kỳ đã nhận ra là Đỏ Rồ Thị cũng đã lên xe rồi. Cô lên xe của tôi làm gì? Đỏ Rồ Thị thản nhiên đáp, tôi và Sê Nạ sống chung với nhau nên đương nhiên tôi sẽ đi cùng với cậu ấy rồi. Sống chung. Sạ Kỳ bị sốc khi nghe được thông tin này. Sê Nạ thấy Đỏ Rồ Thị cố tình nói ra chuyện này để đả kích Sạ Kỳ. Nếu hắn không giải thích thì độ thân mật của cô ấy khả năng cao sẽ hạ xuống. Mình và Đỏ Rồ Thị là họ hàng nên mới sống cùng với nhau. Sê Nạ lựa chọn nói dối. Đỏ Rồ Thị mặc dù muốn đả kích Sạ Kỳ thêm nữa nhưng khi Sê Nạ đã lên tiếng rồi thì cô ấy cũng không nói thêm nữa. Họ hàng thì ra là họ hàng sao? Sạ Kỳ như chút được gánh nặng khi nghe Sê Nạ nói mình và Đỏ Rồ Thị là họ hàng. nhưng sau đó trong lòng lại sinh ra sự lo lắng. Khoan đã, nếu như bọn họ sống chung một nhà thì chẳng phải cô ta sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp cận Sena hay sao? Sạ Kỳ không hề cảm thấy yên tâm hơn dù Sena và Đỏ Rổ thì có lạ họ hàng đi nữa. Bởi vì luật pháp Nhật Bản cho phép anh em họ kết hôn, kể cả chỉ cách nhau một đời như hai người con của hai anh chị em ruột vẫn được luật cho phép cưới nhau. Thêm một phùn phát nữa là ạ óc cồn sèn tuổi mà một người có quyền tự quyết định việc tham gia vào mối quan hệ tình dục với một người khác ở Nhật Bản là 13 tuổi. Ở Việt Nam là 16 tuổi, tôi sẽ không chịu thua cô đâu Đỏ Rổ thì. Nhận ra tình hình là bất lợi cho mình thì Sạ Kỳ không hề nản chí mà càng thêm quyết tâm. Trong lúc Sạ Kỳ đang suy nghĩ chiến lược thì tài xế của cô ấy đã lái xe đưa mọi người tới trước căn biệt thự của Sena rồi. Chúng ta đã tới nơi rồi thư Sạ Kỳ sảm ạ. Sạ Kỳ nghe thấy người tài xế nói thế thì lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó cô ấy mới nhìn quanh một lượt và nhận ra cảnh vật nơi này vô cùng quen thuộc. Đây không phải là con đường về tới nhà mình hay sao? Sạ Kỳ phát hiện ra nơi mà Sena đang ở lại nằm cùng khu giả mạ nột như mình thì không khỏi ngạc nhiên. Trường ấy mần nằm ở khu vực sĩ tạ mẹ triển nên cô ấy vẫn cho rằng nhà hắn cũng ở đó. Dạ mã nột sơn chi thủ là khu thượng lưu nằm ở phía tây hoàng cung Tokyo. Sĩ mạc kỳ hạ đinh là khu vực nằm ở phía đông hoàng cung. Sạ Kỳ hết sức mừng rỡ khi biết được nơi ở của Sena lại ở rất gần nhà của mình. Thì ra người mới mua căn biệt thự này là gia đình của cậu sao Sena. Nhà của mình cũng ở ngay phía trước thôi, như vậy chúng ta đã trở thành hàng xóm của nhau rồi. Sena cũng biết là nhà của Sạ Kỳ ở khu dạ mã nột nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng cô ấy lại ở gần như vậy. Đây cũng có thể coi là một sự trùng hợp thú vị. Sena nói thêm vài câu với Sạ Kỳ rồi cũng chào tạm biệt để đi vào trong nhà. Hôm nay chị có vẻ rất vui nhỉ? Sena trông thấy Đỏ Rổ thì tâm trạng rất tốt thì hỏi. Đỏ Rổ thì mỉm cười đáp lại, trêu chọc cô nàng Sạ Kỳ kia quả thực là rất vui. Đỏ Rổ thì không hề ghét Sạ Kỳ mà ngược lại còn cảm thấy Sạ Kỳ vô cùng thú vị nên mới thường xuyên trêu chọc cô ấy. Sena thấy quan hệ giữa Đỏ Rổ thì và Sạ Kỳ vẫn rất tốt thì cũng yên tâm hơn nhiều. Sena cùng với Đỏ Rổ thì đi vào trong nhà thì Sieta liền xuất hiện giúp hắn cầm lấy túi sách rồi nói, Sena-san, chào mừng anh đã về. Sena hỏi lại, ở nhà có chuyện gì không Sieta? Sieta đáp, thực ra là có chút chuyện. Tiểu thư Đi ạ nạ có nói rằng khi anh trở về thì hãy xuống tầng hầm gặp cô ấy. Sena nghe Sieta nói Đi ạ nạ muốn gặp mình thì còn cho rằng việc chế tạo ạ mới có tiến triển gì đó mà cô ấy muốn thông báo cho hắn biết. Nhưng khi xuống tới dưới tầng hầm thì hắn mới biết chuyện mà Đi ạ nạ muốn nói là việc khác. Lúc này bên dưới tầng hầm ngoại trừ Đi ạ nạ, Sếp Thịu và Hễ Lệ Âu Ngọ là những người thường xuyên có mặt ở đây thì còn có cả Lu Hải Sệ, Tiffania, Tạ Bị Thạ, rồi Sệp Thẹ thậm chí là cả Kịch cũng ở đây nữa. Có chuyện gì xảy ra sao Đi ạ nạ? Sena vừa hỏi như vậy thì mọi người lại nhìn về phía Tạ Bị Thạ, lúc này cô ấy mới đi tới gần Sena và nói, Sena, anh hãy nhìn cái này. Tạ Bị Thạ nói xong thì đưa hai tay ra trước, ngay lập tức một chùm ánh sáng màu vàng liền xuất hiện ở ngay giữa hai tay của Tạ Bị Thạ. Sena đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trước đó rồi, hắn kinh ngạc hô lên, đây không phải là phép thuật thanh tẩy của vị tổ gì ồ hay sao? Ánh mắt của Sena mang theo vẻ khó tin nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Tạ Bị Thạ. Ít lúc này nói, ngày hôm nay khi mà Tạ Bị Thạ muốn dùng phép thuật gió của mình thì lại thất bại, thay vào đó thì cô ấy lại dùng ra loại phép thuật phát ra ánh sáng màu vàng này. Sau khi tìm mọi người tới thì Lũ Sệ đã nói rằng đây là phép thuật mà giáo hoàng Vito Gio từng sử dụng. Tạ Bị Thạ lại có thể sử dụng phép thuật của Vito Gio. Chẳng lẽ là Tạ Bị Thạ đã trở thành pháp sư vào rồi? Có vẻ như là giống như Rộ Sệt Kẻ đã được kế thừa sức mạnh của Rộ Sệt thì em đã được kế thừa sức mạnh nguyên tố gọi từ giáo hoàng vì tổ gì ổ sau khi ông ấy bị con cổ long nuốt mất. Chuyện này thực ra cũng không phải chuyện gì lạ. Tạ Bị Thạ cũng là hậu duệ của Bờ Jimmy, việc cô ấy có thể kế thừa sức mạnh của nguyên tố gọi cũng rất bình thường khi mà Rộ Sệt Kẻ cũng đã kế thừa sức mạnh này. Rộ Sệt Kẻ có thể trở thành pháp sư gọi là vì cô ấy là người thích hợp nhất để kế thừa sức mạnh nguyên tố gọi. Tạ Bị Thạ và Rộ Sệt Kẻ là chị em song sinh nên khả năng tương thích của Tạ Bị Thạ với nguyên tố gọi chắc chắn là không thấp. Chúc mừng em Tạ Bị Thạ. Sena lập tức chúc mừng Tạ Bị Thạ vì việc này, kế thừa nguyên tố vội có nghĩa là Tạ Bị Thạ sẽ có khả năng đạt tới được cấp vẹn của rèm. Càng quan trọng hơn là khi bốn pháp sư vội cùng hợp sức lại thì sẽ có được sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Mà hiện tại cả bốn pháp sư vội đều là người bên cạnh Sena. Chỉ cần bốn người bọn họ có thể trưởng thành và học được cách khống chế sức mạnh của nguyên tố vội thì Sena sẽ có được một nguồn trợ lực lớn. Khoan đã, Tạ Bị Thạ trở thành pháp sư vội thì sủ cái mà phải là Huyến Đan Phương mới đúng chứ? Điều này khiến cho Sena nghi hoặc. Như vậy thì Tạ Bị Thạ sẽ có thể triệu hồi một sủ cái mà mới hay là Sỉ Phỉ sẽ có được sức mạnh của Huyền Đan Phật Dị? Chương 190, Thuần Thú Sư chương 190, Thuần Thú Sư Tạ Bị Thạ đã trở thành pháp sư vội, như vậy thì Sỉ Phỉ thì sao? Cô ấy có nhận được sức mạnh mới hay không? Sena lập tức hỏi Tạ Bị Thạ về Sỉ Phỉ. Chuyện này em chưa nghĩ tới. Khi Tạ Bị Thạ thấy mình không thể sử dụng phép thuật một cách bình thường được thì chỉ quan tâm tìm hiểu xem rốt cuộc là có vấn đề gì mà thôi. Cô ấy chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Sỉ Phỉ hiện tại đang ở đâu vậy? Vừa nghĩ tới chuyện này thì Sena liền muốn tìm Sỉ Phỉ để kiểm tra ngay. Sỉ Phỉ đang ở ngoài vườn chơi đùa với Trạ Tồn. Tạ Bị Thạ liền kêu gọi Sỉ Phỉ tới bên mình. Một lát sau đó thì Sỉ Phỉ trong bộ dạng nhân loại cũng đã xuất hiện dưới tầng hầm. Hoa Y Sama, chị gọi em có việc gì không? Tạ Bị Thạ bắt đầu giải thích cho Sỉ Phỉ về việc mình đã trở thành pháp sư gọi. Vừa nghe xong thì Sỉ Phỉ đột nhiên hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Hoa Y Sama muốn triệu hồi sủ cái mà mới là vì không cần em nữa sao? Tạ Bỉ Thạ đi tới bên cạnh Sĩ Phịt mà đưa tay xoa đầu cô nói, "Sĩ Phịt, em sẽ vĩnh viễn lạt sủ cái mạ của ta, ta sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu." Tạ Bỉ Thạ thân hình còn nhỏ hơn Sĩ Phịt lại đang xoa đầu an ủi cô ấy thì trông khá là buồn cười. Sĩ Phịt dùng vẻ mặt nếu máu nhìn Tạ Bỉ Thạ hỏi lại, "Chị sẽ không vứt bỏ em thật chứ?" Tạ Bỉ Thạ gật đầu xác nhận thì Sĩ Phịt mới ngừng khóc. Lúc này Cạ Tổ Ạ lên tiếng, "Thực ra Tạ Bỉ Thạ cũng không cần phải thực hiện lại phép triệu hồi sủ cái mạ đâu." Cạ Tổ Ạ giải thích cho Sê Nạ và mọi người về nguồn gốc của phép triệu hồi. Phép triệu hồi là do Thánh Tổ Bờ Dị Mị sáng tạo ra. Trước khi phép triệu hồi này xuất hiện thì mọi người sẽ phải tự tìm kiếm một sinh vật thích hợp và tự mình khắc ấn sủ cải mạ lên chúng. Phép triệu hồi chỉ là phép thuật được tạo ra để giúp pháp sư không phải tốn thời gian đi tìm kiếm sinh vật thích hợp với mình mà thôi. Lúc trước Tạ Bỉ Thạ đã triệu hồi Sĩ Phịt tới bên mình thì cũng có nghĩa Sĩ Phịt là đối tượng thích hợp nhất để trở thành sủ cải mạ của cô ấy. Mặc dù sủ cải mạ của pháp sư gọi đều là nhân loại mà Sĩ Phịt lại là loài rồng. Nhưng mà Sĩ Phịt cũng có khả năng hóa thành nhân loại nhờ phép thuật tự nhiên. Khi xưa sủ cái mạ của Bờ Dị Mị là xạ xạ cũng không phải nhân loại mà lại. Vì thế việc Sĩ Phịt là loài rồng chắc cũng không có gì ảnh hưởng. Như vậy thì Tạ Bỉ Thạ chỉ cần lập khế ước với Sĩ Phịt một lần nữa là được phải không? Tạ Bỉ Thạ nghe Sê Na hỏi vậy thì nói, để em thử xem. Tạ Bỉ Thạ bắt đầu thử lập lại khế ước sủ cái mạ với Sĩ Phịt. Sau khi đôi môi của Tạ Bỉ Thạ và Sĩ Phịt chạm vào nhau thì ngay lập tức bàn tay phải của Sĩ Phịt liền phát ra ánh sáng. Có tác dụng rồi kìa. Dấu ấn sủ cái mạ xuất hiện trên mu bàn tay phải thì Sê Na dám chắc rằng Sĩ Phịt đã nhận được sức mạnh mới từ Tạ Bỉ Thạ rồi. Bàn tay phải của thần. Nắm giữ sức mạnh này thì Sĩ Phịt liền có được sức mạnh ra lệnh cho các loài động vật. Sê Na San, em cũng có dấu ấn giống như anh rồi này. Sĩ Phịt giơ bàn tay phải của mình ra và đặt cạnh bàn tay trái của Sê Na. Thấy Sĩ Phịt vui sướng như vậy thì Sê Na cũng không còn cảm thấy tiếc nuối nữa. Thực tế Sê Na cũng có chút khát vọng đối với dấu ấn Huyền Đặt. Hắn dám chắc rằng nếu mình yêu cầu Tạ Bỉ Thạ sẽ lập khế ước với mình mà thôi. Nhưng sau khi suy nghĩ tới cảm xúc của Sĩ Phịt cũng như việc sức mạnh của dấu ấn Huyền Đặt không thể giúp đỡ mình quá nhiều thì Sê Na mới quyết định không làm thế. Sê Na không chiếm lấy dấu ấn Uyên Đan Phương mà để Sĩ Phịt nhận lấy nó, thực chất còn là vì một nguyên nhân khác nữa. Sĩ Phịt, để chúc mừng việc em lập khế ước với Tạ Bỉ Thạ một lần nữa thì anh muốn tặng em một món quà. Sĩ Phịt lộ rõ vẻ hưng phấn như trẻ con đáp lại, quà tặng. Em thích được tặng quà lắm. Sê Na mỉm cười rồi lấy ra cuộn giấy chuyển chức thuần thú sư. Hắn có ý định để cho Sĩ Phịt chuyển chức thành thuần thú sư. Sĩ Phịt sở hữu sức mạnh của Uyên Đan Phương có thể điều khiển động vật thi chuyển chức thuần thú sư sẽ không có ai thích hợp hơn. Quan trọng hơn cả là chức nghiệp cao cấp của thuần thú sư chính là Long Kỵ Sĩ. Bản thân Sĩ Phịt đã là rồng thì trở thành Long Kỵ Sĩ không phải là vô cùng thích hợp sao? Cũng không có người nào nói một con rồng không thể trở thành Long Kỵ Sĩ. Sê Na yêu cầu hệ thống sử dụng cuộn giấy chuyển chức thuần thú sư cho Sĩ Phịt. Thuần thú sư, bị ạt tam ở, ạt, b, 205, fg, b, 2.1, m, ạt, a, 2.3, dẹp, s, 105, dẹp, a, 0.85, m, z, s, 105, kỹ năng thiên phú, liên kết, lịch kẹt, đây chính là chỉ số thiên phú của cờ lạc thuần thú sư. Các chỉ số công đều khá thấp, chỉ nhỉnh hơn cờ lạt sơ cấp một chút. Nhưng còn chỉ số thủ thì lại khá mạnh mẽ khi đây là cờ lạt thiên về phòng ngự như là hiệp sĩ. Tất nhiên thân là loài rồng thì chỉ số thiên phú của Sĩ Phịt hơn xa nhân loại bình thường. Sau khi chuyển chức thì bảng chỉ số của Sĩ Phịt đã xuất hiện trước mặt Sê Na. Tên, lò có cụ cơ lạt, bị ạt tạ mở su cơ lạt, nổn HP, 3420, 3420 MP, 1940, 1940 lệ mèo, 38 FTG, 287 vịt, 332 ạt, 289 in. 184 thiên phú, AT, S, 2.75, FG, SS, 3.6, MAT, SS, 2.85, DEP, SS, 1.6, DEP, SS, 1.4, MZ, SS, 2, kỹ năng thiên phú, liên kết, lịch kết, dù chỉ hơn Sê Na vài cấp độ và còn thua cả xạ gần chục cấp nhưng mà chỉ số cơ bản của Sĩ Phịt hoàn toàn vượt xa cả hai. Đây là sự khác biệt về giống loài nên Sê Na cũng không cảm thấy kỳ quái. Kỹ năng thiên phú của thuần thú sư là liên kết. Sĩ Phịt có thể sử dụng kỹ năng này tạo thành một liên kết giữa những con thú mà cô ấy khống chế để giúp gia tăng sức mạnh cho bọn chúng. Số lượng những con thú trong liên kết càng đông thì sức mạnh sẽ càng được gia tăng nhiều hơn. Đây dù không phải một kỹ năng giúp cho bản thân thuần thú sư gia tăng sức mạnh mà là tăng sức mạnh cho đám pet. Sau khi biết được hiệu quả của kỹ năng này thì Sê Na cảm thấy vô cùng may mắn khi Tạ Bỉ Thạ kẻ thừa sức mạnh của vị tổ Di Ổ và Sĩ Phịt thừa hưởng dấu ấn Huyền Đan Phu. Sức mạnh của Huyền Đan Phu nếu phối hợp với kỹ năng thiên phú của thuần thú sư thì quả thực là một sự kết hợp đáng sợ. Thử tưởng tượng Sĩ Phịt có thể dùng dấu ấn Uyên Đan Phư khống chế hàng ngàn, hàng vạn con thú và sử dụng kỹ năng thiên phú liên kết để gia tăng sức mạnh cho cả đàn. Khi đó dù chỉ là những loài động vật bình thường như hổ báo cũng sẽ có trở nên vô cùng mạnh chứ không cần nói tới việc Sĩ Phịt khống chế được những sinh vật huyền thoại như rồng. Tất nhiên hiện tại Sĩ Phịt không thể cùng lúc khống chế nhiều mục tiêu như vậy. Muốn làm được như vậy thì cô ấy sẽ cần phải trở nên mạnh hơn. Sau khi dùng cuộn giấy chuyển chức thuần thú sư làm quà tặng cho Sĩ Phịt xong thì độ thân mật của cô liền tăng thêm 5 và Sê Na cũng nhận được thêm 10S. Độ thân mật của Sĩ Phịt hiện tại đã là 193. Cách giới hạn tối đa đã rất gần rồi. Nhưng vài điểm cuối cùng này bao giờ cũng sẽ là khó tăng lên nhất. Không có nhiệm vụ tương tác từ hệ thống thì Sê Na sẽ cần một thời gian dài để thành công đem độ thân mật của Sĩ Phịt tăng lên tối đa. Sĩ Phịt, bây giờ em đã có sức mạnh mới này thì anh muốn em thay anh chăm sóc cho vịt dạ ba nhé. Sẽ nả nghĩ tới vịt dạ vạ là một bộ kẹ mẩn thì liệu dấu ấn Uyển Đan có thể khống chế được nó không? Mà cho dù có được hay không thì nếu Sena yêu cầu vịt dạ vạ cũng sẽ nghe lời hắn mà đi theo Sỉ Phịt mà thôi. Sena muốn như vậy là để Sỉ Phịt có thể dùng kỹ năng liên kết lên vịt dạ vạ, từ đó gia tăng sức mạnh cho nó. Chương 191, giải mùa thu bắt đầu. Chương 191, giải mùa thu bắt đầu. Hôm nay khi tới giờ ăn trưa, Sena lại đi tìm gặp Sạ Kỵ để có thể trao đổi bẹn tổ và bồi dưỡng cảm tình. Nhưng khi hắn đang trên đường đi tới nơi mà mình thường gặp mặt Sạ Kỵ thì đột nhiên có một bóng đen từ đằng sau chỗ rẽ nhảy ra. Hãy đỡ lấy này! Sena chứng kiến một thanh kiếm gỗ bổ về phía mình thì thân thể lập tức phản xạ lại. Hắn nghiêng người né sang một bên sau đó liền phản kích. Sena tóm lấy áo của kẻ vừa mới tấn công mình sau đó đem đối phương quật ngã xuống đất. Hắn còn định vung nắm đấm lên để đánh đối phương nhưng động tác của hắn ngừng lại khi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này. Cú dịu xem lại. Sena thấy người tấn công mình là Jin thì nhíu mày hỏi, sao chị lại đột nhiên đánh lén tôi như vậy? Chị có biết như thế nguy hiểm lắm không? Ý của Sena không phải là nguy hiểm cho hắn mà là cho chính bản thân Jin. Nếu như vừa rồi không phải Sena cho rằng mình đang ở trong trường học nên kẻ ra tay không phải là muốn giết hắn thì đã phản kích mãnh liệt hơn rồi. Cậu mau xuống khỏi người tôi. Jin đỏ mặt dãy ruột thì Sena mới để ý tới việc mình đang đè cô ấy xuống đất. Sena đứng dậy và đưa tay muốn kéo Jin ngồi dậy nhưng bị cô ấy không để ý tới. Hắn ngượng ngùng thu tay lại rồi hỏi, vì sao chị lại đột nhiên tấn công tôi như vậy? Lúc này Jin mới trừng mắt nhìn hắn hỏi, cậu còn dám hỏi tôi câu này? Cậu đã quên mất điều mà mình đã hứa ngày hôm qua rồi sao? Được Jin nhắc nhở thì Sena mới nhớ tới lời hứa mà mình đã nói với Jin lúc đó. Tôi đã nói là nếu như cậu dám làm cho Sạ Kỵ Sạ Mã đau lòng thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi không ngờ rằng cậu chỉ vừa mới hứa hẹn như vậy mà ngay sau đó đã đi gặp gỡ đứa con gái khác rồi. Sena nhớ tới ánh mắt như muốn ăn thịt mình của Jin khi cô ấy theo dõi hắn cùng Sạ Kỵ và Đỏ Rộ thì tới trung tâm mua sắm. Sena nhìn thái độ của Jin thì liền dùng cái cớ mà ngày hôm qua mình đã dùng với Sạ Kỵ để nói với Jin. Chị đang nói tới Đỏ Rộ thì sao? Cô ấy là họ hàng của tôi. Quả nhiên Jin đã bị hắn gạt, Đỏ Rộ thì San là họ hàng của cậu. Có thật không? Sena nói, đương nhiên là thật, chuyện này Sạ Kỵ cũng đã biết rồi. Jin nghe xong thì cũng có mấy phần tin tưởng nhưng vẫn muốn hỏi rõ hơn. Có điều lúc này Sạ Kỵ đã cùng Aia đi tới. Jin, không phải cậu nói là muốn đi vệ sinh sao? Vì sao cậu lại ở đây với Sena rồi? Jin trông thấy Sạ Kỵ tới thì không muốn để cô ấy biết ý đồ của mình nên nói, Sạ Kỵ Sạ Mạ, em đi vệ sinh xong thì khi quay về không thấy chị ở đó nữa. Em nghĩ Sạ Kỵ Sạ Mạ sẽ tới gặp Sena Kun nên mới chủ động tới đây trước để chờ. Sạ Kỵ hoàn toàn không hề nghi ngờ lời mà Jin nói. Dù sao Jin là người mà Sạ Kỵ tin tưởng nhất bên cạnh Aia. Nhưng mà Aia thì lại tinh tế hơn Sạ Kỵ một chút nên nhìn ra được phản ứng của Jin có chút kỳ lạ. Đôi mắt tím dưới đôi mắt kính nhìn vào Jin mà không ngừng suy nghĩ. Jin bình thường đâu thích lại gần đám con trai, cho dù cô ấy tới đây chờ Sạ Kỵ Sạ Mạ thì cũng sẽ không bắt chuyện với Sena Kun. Aia nhìn kỹ hơn thì thấy quần áo của Jin hơi xốc xếch, khuôn mặt cũng có chút đỏ ửng. Một tia sáng đột nhiên lóe lên từ cặp kính của Aia khi mà cô ấy dường như nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ Jin tới đây là để gặp riêng Sena Kun? Suy đoán đầu tiên của Aia là chính xác nhưng ngay sau đó lại bắt đầu đoán sai hoàn toàn. Không lẽ Jin cũng yêu thích Sena Kun nhưng vì sợ rằng tình cảm của mình sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa Sạ Kỵ Sạ Mạ và Sena Kun nên mới muốn gặp riêng để nói chuyện. Aia trong đầu càng nghĩ càng thêm sai lệch. Jin dù cậu là người bạn tốt của mình nhưng mình cũng không thể phản bội Sạ Kỵ Sạ Mạ được. Mình chỉ có thể giúp cậu giữ lấy bí mật này mà thôi. Aia cảm thấy mình như phát hiện ra một bí mật động trời nên có trách nhiệm che giấu nó để tránh quan hệ giữa Sạ Kỵ và Jin bị tan vỡ. Cả Sena, Sạ Kỵ và Jin đều không ai nhận ra Aia đang không ngừng đấu tranh tâm lý. Sena thì cùng với Sạ Kỵ trao đổi bẹn tổ như mọi khi. Trước khi rời đi hắn lại nói, Sạ Kỵ, mình sẽ cùng câu lạc bộ bóng bầu dục trường ấy mẩn tham gia giải bóng bầu dục toàn quốc mùa thu. Chiều chủ nhật này là trận đấu đầu tiên, nếu cậu có thời gian thì có thể tới xem bọn mình thi đấu nhé. Sạ Kỵ lập tức đồng ý, mình nhất định sẽ tới cổ vũ cho Sena. Những ngày sau đó Sena cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi khi mà Hỉ Dụ Mạ yêu cầu những thành viên trong đội phải tăng cường luyện tập cũng như dành thời gian học thuộc những tấm cản chiến thuật. Cuối cùng thì ngày khai mạc giải đấu cũng đã tới. Sáng chủ nhật mọi người phải tập trung từ sớm để đi tới sân bóng tham gia lễ khai mạc. Không khí lần này náo nhiệt hơn hẳn giải mùa xuân bởi vì giải mùa thu mới sở hữu tấm vé để được thi đấu tại Christmas Bowl. Cho dù là đội vô địch giải mùa xuân nhưng nếu không thể vượt qua được giải khu vực để tới với giải cạn tuột thì cũng không có cơ hội chạm tay vào tấm vé đó. Lễ khai mạc chuẩn bị bắt đầu rồi, mau chóng thay đồ đi. Trong lúc thành viên ấy mần bắt đầu thay đồ thì cánh cửa phòng thay đồ lại được mở ra. Một đám người mặc áo lác màu trắng bước vào. Một giọng nói vang dội được phát ra. Ha ha ha. Xin chào, tôi là Mũ Nạ Cạ Tạ của đội Amino Si Bố Ưa, rất hân hạnh được đấu với các bạn ngày hôm nay. Mũ Nạ Cạ Tạ bắt tay với người ở gần cửa nhất là Cụ Dị Tạ sau đó chủ động chấm dứt màn chào hỏi và bắt đầu thay đồ. Tất cả thành viên của Amino Si Bố Ưa đều cởi áo ra để lộ thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp của mình. Đô quá. Mấy người như Món Tạ gần như không có tí cơ bắp nào trông thấy thể hình của thành viên Amino thì vô cùng kinh ngạc. Hay đây không phải là cuộc thi thể hình đâu. Bọn mày định làm gì với đống cơ bắp nhân tạo đấy? Đống cơ bắp của thành viên Amino Si Bố Ưa chắc chắn không phải do luyện tập thuần túy mà có. Khả năng cao là những người này đã sử dụng một vài phương pháp kích thích cơ bắp sinh trưởng. Đống cơ bắp nhân tạo này chính là niềm tự hào của chúng tôi đấy. Thể thao cũng là khoa học, chỉ có khoa học mới có thể giúp cho thể thao đạt tới một tầm cao mới. Mù Nạ Cạ Tạ không hề e ngại thừa nhận cơ bắp của mình không phải do tự nhiên mà có. Chúng tôi là mầm mống tinh anh của nước nhà nên đương nhiên sẽ không mạo hiểm sức khỏe của mình chỉ để đạt được kết quả. Như hai người này. Mù Nạ Cạ Tạ chỉ vào Sệ Nạ và giải hơi nói, hai cậu có cơ bắp phát triển tốt nhất trong những người ở đây nhưng mà chắc chắn là đã đạt được nó thông qua việc huấn luyện cực khổ. Như vậy cơ thể của hai cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương không nhẹ. Tôi nói đúng không hả cụ Hải San? Mù Nạ Cạ Tạ quay sang nói với một thiếu nữ xinh đẹp đang mặc trang phục nữ y tá ở bên cạnh mình. Hạ Cụ Hải Nạt chính là quản lý của Aminoshi bố ở. Nghe được câu hỏi của Mù Nạ Cạ Tạ thì Nạt mới quay sang nhìn một chút và nói, cậu này, cơ bắp phát triển tốt nhưng có nhiều dấu vết tổn thương, nhìn qua giống như là cơ bắp của võ sĩ boxing vậy. Đôi mắt của Nạt như là nhìn xuyên qua được lớp da của giới hợi mà nhìn vào từng thớ cơ bắp của cậu ta mà đưa ra đánh giá. Còn có cậu này. Nạt vừa nhìn sang Sệ Nạ để tiến hành đánh giá thì bỗng nhiên tỏ ra kinh ngạc. Hoàn hảo quá. Tôi chưa từng thấy ai có cơ bắp tuyệt vời như vậy. Chương 192, Hạ Cụ Ái Nạt chương 192, Hạ Cụ Ái Nạt Sệ Nạ đang cởi trần bỗng nhiên bị Nạt lao tới sờ soạng thì giật mình. Rõ ràng hắn đã từng tiếp xúc da thịt với không ít cô gái rồi nhưng mà thái độ như sói đói bổ mồi của Nạt khiến cho hắn như thiếu nữ e thẹn đưa tay che chắn. Cô làm gì vậy? Mù Nạ Cạ Tạ ở bên cạnh thấy thế thì nói, Hạ Cụ San là một người cuồng cơ bắp. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy phản ứng như vậy bao giờ. Nạt đưa tay lau khỏe miệng đang chảy nước miếng mà nói, cậu đã tập luyện như thế nào vậy? Có thể cho tôi biết được không? Sệ Nạ cũng không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn lại nói cho Nạt biết rằng cơ bắp của mình có được là tự có được khi chỉ số cơ bản tăng lên. Hạ Cụ Hải San, cơ bắp của tôi cũng rất tuyệt mà. Một thành viên trong đô con nhất bên phía Aminoshi bùa vừa tỏ ra ghen tị mà lên tiếng. Im đi, Aozana. Đống có bắp được kích thích tăng trưởng chỉ trong một năm rưỡi của cậu làm sao có thể bằng được cơ bắp của anh chàng này. Những cơ bắp này chắc chắn đã được chui rèn trong thời gian dài với một chế độ tập luyện cực kỳ nghiêm ngặt. So với nó thì cậu chỉ là một đống rác thôi. Bị Nạt hạ thấp thì Aozana không những không tức giận mà còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Hạ Cụ San lúc tức giận thật là xinh đẹp. Hay mắng chửi mình nữa đi. Phản ứng của Aozana khiến cho mọi người xung quanh dùng ánh mắt kinh tởm nhìn hắn. Aozana là một tên otaku biến thái. Khi mà mọi người trong đội Aminoshi bùa vừa đều rất sợ Nạt thì cậu ta lại rất thích bị Nạt hành hạ. Dù so với lúc trước khi gia nhập Aminoshi bùa vừa thì Aozana đã có được một thân hình lực lưỡng nhưng bên trong cậu ta vẫn chỉ là một tên biến thái mà thôi. Nạt hoàn toàn không thèm để ý tới Aozana mà chỉ tập trung vào Sena. Cậu có thể trao đổi email với tôi không? Tôi muốn được gặp riêng để hỏi về chế độ tập luyện của cậu. Sena bị Nạt dồn dập tấn công thì không kịp phản ứng. Trước khi hắn kịp nhận ra thì Nạt đã có được ý nghĩa của hắn rồi. Mù Nạ Cạ Tạ thấy cảnh này thì ho nhẹ một cái rồi nói, với khoa học thì Amino đã thành công chinh phục bóng rổ và bóng đá. Giờ thì chúng tôi sẽ nhắm tới môn bóng bầu dục này. Danh tiếng của nền y học thể thao của Amino sẽ nổi danh khắp Nhật Bản này. Anh bạn này có vẻ được huấn luyện bài bản nhưng còn những người khác thì kém quá. Cũng không trách được, dù sao ấy mẩn cũng không có huấn luyện viên mà. Mòn Tạ thấy được cơ hội lên tiếng thì lập tức nói, ô nô, chúng tôi bây giờ đã có huấn luyện viên rồi. Chính là Sakaki Dobzoku Sensei. Mòn Tạ vừa nói ra tên của Dobzoku thì không ít người đã nhận ra. Dù sao danh tiếng của song đao trường Sengoku cũng rất lớn trong giới bóng bầu dục. À, tôi có nghe nói về ông ấy. Vào thời đại mà ông ta còn thi đấu tại trường đại học Sengoku thì đã cùng đồng đội tham gia vào một chương trình huấn luyện phi khoa học và kết quả đã tự hủy hoại sự nghiệp bóng bầu dục của chính mình. Bây giờ chẳng lẽ ông định ép học trò của mình đi vào vết xe đổ của bản thân khi xưa sao? Dobzoku cũng như Hỉ Dụ Mạ đều im lặng vì cả hai cảm thấy không cần phải lên tiếng thanh minh với người khác. Còn Sena chỉ đơn giản lên tiếng, nếu y học thể thao thực sự lợi hại như vậy thì các người hãy chứng minh nó trên sân bóng chứ chỉ nói mồm thì ai cũng làm được thôi. Mù Nạ Cạ Tạ nhìn Sena và nói, cậu là Etienne 21 phải không? Chúng tôi đã phân tích kỹ về từng thành viên trong đội bóng của cậu. Trong số những người ở đây chỉ có cậu là có thông số giống với Etienne 21 nhất. Sena đáp, là tôi thì sao? Sena chưa bao giờ cố gắng che giấu danh tính của mình. Hắn chỉ đơn giản là không chủ động nói chuyện này với người khác mà thôi. Chúng tôi đã phân tích rất kỹ lối chạy của cậu và tìm ra cách để đối phó rồi. Bóng bầu dục là một môn thể thao hoa mỹ, không dành cho những kẻ thấp kém và kém thông minh tham gia đâu. Lời nói của Mù Nạ Cạ Tạ lập tức chọc giận không ít người của ấy mẩn, đặc biệt là ba anh em họ Hạ. Còn về Hỉ Dụ Mạ và Mị Xạ Xì thì hoàn toàn không hề bị tác động. Lúc này bên phía Á Mị Nổ cũng đã thay đồ xong và đi ra sân để chuẩn bị tham gia lễ khai mạc. Trước khi đi Nạt còn quay lại vây tay với Sena, tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé. Hành động này của Nạt khiến cho Sena lại bị vây quanh bởi Mòn Tạ và ba anh em họ Hạ. Tại sao cậu đi đâu cũng được con gái vây quanh thế hả? Mau chia sẻ cho bọn tôi số của mấy đứa con gái đi nào. Đột rồ cụ lúc này mới lên tiếng, được rồi đừng đùa nữa, nhanh thay đồ rồi ra sân đi. Sê Nạ cùng mọi người thay đồng phục xong thì liền ra sân. Mỗi đội sẽ lần lượt đi ra sân để ra mắt khán giả. Mạc Mọ Dị với tư cách là quản lý của đội bóng cầm một lá cờ in biểu tượng ấy mẩn đệ bịu bặt dẫn đầu đi ra sân. Xung quanh có không ít người ngồi trên khán đài, đa số đều là học sinh tới cổ vũ cho đội bóng của trường mình. Người lên phát biểu tuyên bố khai mạc đại hội mùa thu là chủ tịch hiệp hội bóng bầu dục trung học vùng Kanto. Sau buổi lễ khai mạc thì ấy mẩn và Amino sẽ phải di chuyển tới sân thi đấu số 2 để đấu. Sê Nạ đang cùng mọi người trở lại phòng thay đồ thì bỗng nhiên hắn bị đám phóng viên cản đường. Xin hỏi cậu chính là Etienne 21 của ấy mẩn đệ bịu bặt phải không? Lúc này Sena không đội mũ bảo hiểm với kính chắn, nhưng mà sau lưng hắn là con số 21 nên vừa nhìn là đã có thể đoán ra được. Nữ phóng viên cản Sena lại khi trông thấy khuôn mặt của Sena thì hai mắt lập tức sáng rực. Đẹp trai quá. Nếu đưa cậu ta lên TV thì sẽ nhận được nhiều sự chú ý lắm đây. Nana ổ làm phóng viên đã mấy năm nên hiểu rất rõ khán giả truyền hình muốn xem cái gì. Vừa rồi khi phát hiện ra nhân vật mà bọn họ dự định quay phim là xạ cụ dạ bạ đã cạo chọc đầu và để dâu làm mất đi hình tượng khi còn làm idol. Vì thế Nana ổ phải đi tìm người khác để phỏng vấn thay cho xạ cụ dạ bạ. Sena được Nana ổ yêu cầu phỏng vấn thì cũng không từ chối. Sau khi trả lời vài câu hỏi liên quan tới giải đấu thì Nana ổ bắt đầu lật đề, không ngờ rằng bên dưới lớp mặt nạ ẹ tỷ ẹn 21 lại là một anh chàng đẹp trai. Không biết cậu đã có người trong lòng chưa? Bị Nana ổ hỏi tới những câu hỏi riêng tư trước máy quay thì Sena cũng tỏ ra hơi ngượng ngùng. Khó khăn lắm Sena mới thoát được khỏi đó và đội vàng quay về phòng thay đồ để cởi bỏ đồng phục thi đấu. Lúc này mọi người đã di chuyển tới sân thi đấu số 2 trước rồi. Sân thi đấu số 2 cách nơi này cũng không xa. Sena không muốn phạm phải sai lầm mà đi nhầm xe buýt nên quyết định đi bộ tới đó. Khi Sena tới nơi thì mọi người cũng đã thay đồ xong cả rồi. Khi hắn thay đồ xong và đi ra sân thì trận đấu cũng sắp sửa bắt đầu. Bên phía Á Mỹ Nổ Xì Bùa Vừa xuất hiện một đội trợ lý đờ mặc trang phục nữ y tá tiến hành cổ vũ. Điều này khiến cho mấy người bên phía ấy mẩn như mòn tạ vô cùng ghen tị. Nhưng Hỷ Dù Mạ hiểu rõ tính cách của mấy đứa này nên đã có chuẩn bị từ trước. Trong thời gian ở bên Mỹ thì Hỷ Dù Mạ đã chiêu mộ được một nhóm trợ lý đờ và đưa về Nhật Bản. Về phương diện cổ vũ tinh thần thì Hỷ Dù Mạ cực kỳ giỏi. Mòn tạ và những người khác trông thấy mấy em gái xinh tươi người Mỹ cổ vũ cho mình thì tinh thần vô cùng phấn chấn. Chương 193, khởi đầu thuận lợi. Chương 193, khởi đầu thuận lợi. Hỷ Dù Mạ và Mù Nạ Cả Tạ hiện đứng trước mặt trọng tài để tung đồng xu quyết định lượt tấn công. Với đôi mắt tinh như cũ của mình, Hỷ Dù Mạ dễ dàng nhìn thấy mặt của đồng xu trước khi trọng tài kịp dùng tay kia che đi. Ấy mẩn chọn tấn công hay phòng thủ? Hỷ Dù Mạ nhe răng cười, mặc dù muốn cho bọn này đếm thử cú sút của người xạ xỉ nhưng mà ấy mẩn không thể không chọn tấn công được. Sau khi Hỷ Dù Mạ chọn tấn công thì Amino Shibuya liền thực hiện cú kick off. Mòn đã bắt được bóng nhưng mà chỉ mới chạy được một đoạn thì đã bị cản lại. Ấy mẩn sẽ phải tấn công từ vị trí cách end zone 65 giờ. Khoảng cách tấn công xa như vậy lại thêm vào việc bọn họ chưa có thông tin gì về hàng phòng ngự của Amino Shibuya nên Hỷ Dù Mạ quyết định chuyển bóng. Nhưng mà trong lúc Hỷ Dù Mạ còn chưa tìm được món tạt thì bỗng nhiên dàn lái nạ của ấy mẩn đã bị đẩy lùi. Ao Dạ Nạt lao thẳng về phía Hỷ Dù Mạ đang cầm bóng. Vì muốn thực hiện chuyển dài nên Dạ Mạ Mộ Tổ không thể lao lên nhận đường chuyển ngắn mà ở lại hỗ trợ cả người. Hỷ Dù Mạ không thể chuyển được thì chỉ có thể ném bóng đi trước khi bị Ao Dạ Nạt đẩy ngã. Ấy mẩn chuyển bóng hỏng. Không chỉ một lần mà lượt tấn công sau đó dàn lái nạ của ấy mẩn cũng bị đẩy ngã. Điều này khiến cho Hỷ Dù Mạ tức điên lên. Ngay cả việc cản người để chuyền bóng còn không xong thì nói gì đến việc đẩy người để mở đường cho Sena chạy. Có mấy người bên dàn lái nạ mới lần đầu tham gia đại hội nên quá căng thẳng không thể tập trung được. Niệu Xạ Xì ngồi trên ngoài hàng ghế dự bị trông thấy tình hình thì đưa ra đánh giá. Đột Dồ Cụ trông thấy như vậy thì mới tìm cách chỉ dạy cho đám học trò của mình. Này, sao bọn bây không nhìn thấy xe tải thì quên mất cách để đẩy thế nào rồi hả? Đừng có chỉ dùng mỗi cánh tay mà phải dùng cả cơ thể để đẩy người. Đột Dồ Cụ tự mình chỉ ra những lỗi trong khi cả người của dàn lái nạ nhưng để sửa được thì phải do bản thân mỗi người. May mà thời gian 40 ngày đẩy xe tải đã không bị lãng phí. Nhờ việc đó mà dàn lái nạ của ấy mẩn có khả năng phối hợp rất tốt. Đẩy đi. Lần này Hỷ Dụ Mạ quyết định cho Sena ôm bóng chạy. Năm người cụ gì tạ sau khi được Đột Dồ Cụ chỉ ra chỗ sai lầm của mình đã kịp điều chỉnh lại. Ao Dạ Nạt lần này nhắm tới vị trí mà hắn cho là yếu nhất trên dàn lái nạ của ấy mẩn là Cụ Dồ Kỳ. Nhưng mà trước ánh mắt kinh hãi của Ao Dạ Nạt thì Cụ Dồ Kỳ với thể hình thua xa mình lại có thể đẩy ngã cậu ta. Sena lập tức ôm bóng chạy qua chỗ trống do Cụ Dỗ Kỳ mở ra. Đừng hòng chạy. Mũ Nạ Cạ Tạ đột ngột xuất hiện cản đường Sena. Nhưng mà Sena không hề giảm bớt tốc độ mà tiếp tục lao tới. Anh nói đã nghiên cứu rất kỹ cách chạy của tôi phải không? Vậy thì hãy thử ngăn tôi lại xem. Trong gần một năm ở Hạ Kẹ Rini ạ thì Sena không làm gì khác ngoài tập chạy. Kỹ thuật đệ vịu bắt đã được Sena hoàn thiện sau khi tham gia ịt mạch thì đã được hắn luyện tập tới mức thành thạo rồi. Mũ Nạ Cạ Tạ chỉ trông thấy thân hình của Sena bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Ngay sau đó Sena đã lách qua người cậu ta và tiếp tục chạy về phía trước. Vượt qua Mũ Nạ Cạ Tạ thì hai xạ phệ ti ở phía sau mới vội vàng chạy tới cản Sena nhưng mà đã không kịp rồi. Tật đạo. Ngay khi lượt tấn công thứ ba vừa bắt đầu không ai nghĩ rằng ấy mẩn có thể ghi điểm tật đạo trong khi hai lần trước đều đã thất bại. Nhưng mà Sena đã ôm bóng chạy một mạch vượt qua 65 giật để ghi điểm tật đạo. Ở trên khán đài, xin cùng những cầu thủ của Âu Hữu cũng tới để quan sát trận đấu của ấy mẩn. Chứng kiến những bước chạy của Sena thì bàn tay của xin siết chặt lại, ánh mắt chăm chú không rời khỏi hắn. Huấn luyện viên Sổ Gùn ở bên cạnh thấy Xin như vậy thì nói, bước chạy của cậu ta so với hồi ở giải mùa xuân thì đã trở nên hoàn thiện rồi. Nhưng mà tôi tin cậu không phải là kẻ sẽ dễ dàng chịu thua, đúng không Xin? Xin dùng giọng nói tràn đầy quyết tâm đáp lại, đúng vậy thưa huấn luyện viên, em nhất định sẽ tìm ra cách để đánh bại cậu ta. Xin không hề bị lung lay khi chứng kiến những bước chạy của Sena. Nhưng mà còn Mũ Nạ Cạ Tạ ở dưới sân thì đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu nhưng tinh thần chiến đấu của Mũ Nạ Cạ Tạ đã bị bàn chân của Sena dầm nát. Nào, bây giờ mới tới màn mà mọi người mong chờ nhất đây. Đột Dồ Cụ quay sang nhìn về phía Niệu Xạ Xì. Tiếp theo chính là TFG. Niệu Xạ Xì sau khi khởi động xong thì cũng bước chân vào trong sân. cuối cùng thì mình cũng có thể một lần nữa đặt chân lên sân bóng. Điệu xạ xì dâm trên mặt cột thì tâm trạng không tránh được xúc động. Sao thế không già, lâu rồi không thi đấu nên run à? Bị hỉ dù mạ mỉa mai thì điệu xạ xì vẫn không đổi sắc mà đáp, hỉ dù mạ, từ giờ tôi sẽ dồn hết sức vào những cú đá của mình và dùng chúng để đền bù cho những gì tôi đã nợ cậu và cụ gì tạ. Hỉ dù mạ nhìn theo bóng lưng của điệu xạ xì bước ra sân thì cười rất vui vẻ. Không phải là hỉ dù mạ xuất à? Ít cùng huấn luyện viên của Sầy Bụ ngồi trên khán đài thấy điệu xạ xì ra sân thì tò mò. Cậu ta không có mặt trong chuyến tập huấn bên Mỹ của ấy mẩn. Hình như là thành viên mới à? Sầy Bù không biết rõ mặt như xạ xì nhưng còn ổ ủ thì lại khác. Huấn luyện viên, thầy còn nhớ trận đấu đầu tiên của bọn em với ấy mẩn chứ? Lần đó ấy mẩn có một kỳ cờ chơi cực kỳ tốt. Sogun nhìn về phía như xạ xì thì nhớ ra khuôn mặt này mà nói, quả đúng là cậu ta, điểm yếu lớn nhất của ấy mẩn là việc không có kỳ cờ. Bây giờ cậu ta trở lại thì sức tấn công của ấy mẩn sẽ càng thêm đáng sợ. Trước sự chứng kiến của mọi người thì như xạ xì bắt đầu thực hiện cú sút đầu tiên của mình trong một trận đấu kể từ khi rời đội. Một cú sút cực mạnh được thực hiện bởi Miu Sasi. Quả bóng bay thẳng qua khung thành và giúp cho ấy mẩn ghi được 7 điểm trong lần tập đảo đầu tiên này. Chưa dừng ở đó, sau khi sút ghi điểm thì Miu Sasi vẫn còn phải thực hiện cú sút trả bóng nữa. Trước đây ấy mẩn luôn phải chấp đối thủ tấn công từ khoảng giữa sân do cú sút của Hỉ Dù Mạ không thể bay xa được. Nhưng còn cú sút của Miu Sasi lại hoàn toàn khác biệt. Quả bóng bị Miu Sasi sút thẳng lên trời. Cao quá. Một cú kick-off cần sút càng cao càng tốt để đội hình có thời gian dâng lên và đẩy lùi đối phương thậm chí là cướp lại bóng. Cú sút này của Miu Sasi khiến cho đội hình của Amino trở nên lung túng. Khi mà Amino thành công thu hồi bóng thì bọn họ đã bị vây quanh bởi thành viên của ấy mẩn. Amino chỉ có thể từ bỏ việc ôm bóng chạy về phía end zone của ấy mẩn và bắt đầu tấn công từ khoảng cách 80 giờ. Nhưng mà Amino lúc này đã vô cùng rời rạc khi mà đội trưởng của họ Munakata đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu rồi. Bọn họ đã để mất bóng vào tay ấy mẩn sau 4 lần tấn công thất bại. Sau đó ngoài Sena thì lần lượt Mota, Yamamoto và thậm chí là cả Ishimaru cũng lần lượt ghi điểm tận đảo. Mỗi lần như thế Miu Sasi lại có dịp phô diễn cú đá đầy sức mạnh của mình. Càng thi đấu lâu thì điểm mạnh của ấy mẩn càng được lộ rõ chính là thể lực. Dù phải hầu hết thành viên ấy mẩn phải thi đấu ở cả đội hình tấn công và phòng thủ nhưng mà không ai có dấu hiệu xuống sức cả. Trong khi đó bên phía Amino tập luyện theo lịch trình khá thưa, chỉ tối ưu việc phát triển cơ bắp còn thể lực lại không được tốt bằng. Trận đấu kết thúc với sự bất lực hoàn toàn của Amino. Ấy mẩn chiến thắng với tỷ số áp đảo 50-90. Chương 194, ngày nghỉ chương 194, ngày nghỉ ấy mẩn mạnh như vậy mà lại được xếp vào 8 đội hạng chót của giải sao? Ngày hôm nay là ngày khai mạc nên chỉ có 8 trong số 36 đội tham gia thi đấu mà thôi. 4 đội chiến thắng mới có thể tiến vào danh sách 32 đội bắt đầu thi đấu vào chủ nhật tuần sau. Đối với nhiều người thì chủ nhật tuần sau mới là lúc giải đấu mùa thu chính thức bắt đầu. Người tới xem trận đấu của những đội thi đấu hôm nay khá là vắng. Chỉ có Âu Hữu Thiệu đã từng đấu với ấy mầm và Sấy Bù có cơ hội gặp được thành viên của ấy mầm trong chuyến tập huấn tại Mỹ mới tỏ ra hứng thú mà tới quan sát. Khi quan sát ấy mầm đang ăn mừng chiến thắng ở dưới sân thì nói, ở giải mùa xuân đội hình của ấy mầm đều là vay mượn. Tuy có một vài cá nhân nổi bật nhưng chẳng thể làm gì được Ô Vũ Hữu. Có điều bây giờ bọn họ có vẻ đã tập hợp đầy đủ các thành viên rồi. Ngoài Ô Vũ Hữu ra thì ấy mẩn cũng là một đối thủ khiến ta phải đau đầu đấy. Khi nhìn về phía Sena thì thầm nghĩ, với tốc độ đó thì không biết cậu nhóc tân binh kia có thể đuổi kịp Etienne 21 không nữa. Trong lúc Ô Vũ Hữu và Sây Bù đang đánh giá sức mạnh của bọn hắn thì các thành viên ấy mẩn lúc này đang ăn mừng chiến thắng đầu tiên của mình. Trước ánh mắt ghen tị của Monta và Cụ Dỗ Kỳ thì Sena được một đám con gái vây quanh. Sena, hôm nay cậu thi đấu tuyệt lắm. Dù không hiểu lắm về bóng bầu dục nhưng mà Sạ Kỳ vẫn vô cùng hưng phấn cổ vũ khi thấy Sê Nạ cầm được bóng và tỏ ra lo lắng khi hắn bị đẩy ngã. Sạ Kỳ vừa mới đi tới gần nói được vài câu thì liền bị Lấy Lạ xuất hiện trong bộ trang phục chờ leader của ấy mẩn tới cắt ngang. Sê Nạ, anh thấy em mặc bộ đồ này có đẹp không? Lấy Lạ trông thấy bộ trang phục của chờ leader thì liền để cho mẹ biến ra bộ đồ đó và đi tới cho Sê Nạ xem. Sạ Kỳ trông thấy Lấy Lạ trong bộ trang phục thiếu vải của chờ leader tới gần Sê Nạ thì lập tức tỏ ra không vui. Con nhỏ đó là ai vậy? Sao nó lại dám dính vào Sê Nạ trong bộ dáng như vậy? Jin đã điều tra kỹ càng về Sena nên nói, đó là Lợi Lạ, học sinh năm nhất cùng lớp với Sena. Cô ta khá nổi tiếng trong khối năm nhất. Ngoài ra Lợi Lạ còn tự tuyên bố Sena là chồng chưa cưới của mình nữa. Sạ Kỳ như con mèo bị giẫm phải đuôi mà kêu lên, chồng chưa cưới. Không được, ta không cho phép. Aia lúc này ở bên cạnh nói thêm, Sạ Kỳ Sama, nếu không thì chị cũng tham gia vào đội cổ vũ đi. Như vậy chị sẽ có nhiều cơ hội để ở bên cạnh Sena hơn. Aia trông thấy Lợi Lạ mặc trang phục hoạt náo viên thì nhớ tới những bộ phim nước ngoài mình đã xem. Trong đó những cầu thủ bóng bầu dục thường hay hẹn hò với thành viên đội cổ vũ. Aia vừa gợi ý như vậy thì hai mắt của Sạ Kỳ liền sáng lên. Ý kiến hay lắm Aia. Trong lúc Sạ Kỳ đang cùng Aia bàn bạc thì bên này Sena cũng đã cùng cả đội đi vào phòng thay đồ để cởi bỏ đồng phục thi đấu. Sau khi trở ra thì Sena đã trông thấy trên sân đã có hai đội bóng chuẩn bị thi đấu rồi. Là Bẹn Đồ Sở Spider, bọn họ cũng thi đấu ở sân này sao? Bẹn Đồ Sở Spider vào năm ngoái là đội Á quân của giải mùa thu khi bọn họ chỉ thua thế hệ hoàng kim của Âu Hữu. Nhưng mà sau đó hầu hết các thành viên chủ chốt của Bẹn Đồ đều đã được chiêu mộ bởi tệ cổ cụ Alexander và chuyển trường hết. Điều này khiến cho họ từ đội Á quân đại hội mùa thu tụt dốc không phanh trở thành một trong 8 đội hạng bét. Nhưng mà Bẹn Đồ Sở Spider vẫn chưa hết thời khi mà đội bóng này vẫn còn giữ lại được hai người. Sasaki Kotaro, kỳ cờ số 1 của Tokyo hiện tại, người duy nhất từ chối lời mời của tệ cổ cụ ngay khi được yêu cầu chuyển trường. Ngoài xạ xạ kỳ cổ tạ rột thì một người khác không chuyển đi chính là ạ cạ bạ hay ạ tổ. Ạ cạ bạ là mờ vờ tờ của giải cạn tổ mùa thu, là người mà tệ cổ cụ muốn có nhất. Thậm chí ngay lúc ban đầu ạ cạ bạ đã đồng ý chuyển tới tệ cổ cụ rồi nhưng sau đó đã quyết định ở lại. Quyết định này đã khiến cho ạ cạ bạ bị cấm thi đấu trong vòng một năm. Thời hạn của lệnh cấm thi đấu sẽ kéo dài tới khi trận bán kết của giải mùa thu kết thúc. Có nghĩa là bẽn đổ sở ai đỡ phải vào được tới bán kết thì ạ cạ bạ mới có cơ hội thi đấu ở trận chung kết hoặc là trận đợt lốp tranh hạng 3 để tới với đại hội cạn tổ. Nhưng để tới được với trận bán kết sẽ là vô cùng khó khăn với đội hình của bẽn đổ hiện tại. Trận đấu hôm nay của bọn họ là với một đội cũng nằm trong danh sách 8 đội hạng bét. Nhưng mà bẽn đổ lại chỉ có thể giành chiến thắng với tỷ số 3-0 nhờ vào cú sút ghi điểm duy nhất của cổ tạ rồ. Nếu không nhanh chóng mạnh lên thì bẽn đổ sẽ sớm bị loại trước khi ạ cạ bạ có cơ hội ra sân. Do mới thi đấu hôm chủ nhật nên ngày thứ hai toàn đội được nghỉ ngơi để khôi phục thể lực. Sena dành thời gian ra để đi chơi cùng với mấy cô gái. Bây giờ Sena trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều sau khi trận đấu của ấy mẩn được phát sóng. Vì trong các đội thi đấu hôm đó thì ấy mẩn có trận đấu tốt nhất nên mới được chọn. Thêm vào đó là đoạn phim phỏng vấn Sena của Na Na Ổ cũng được đưa lên TV luôn. Sena sau khi dung hợp dòng máu ập thì càng ngày càng trở nên đẹp trai hơn. Có rất nhiều nữ sinh coi trọng ngoại hình sau khi trông thấy Sena trên TV thì đã trở thành fan của hắn. Mấy người gì xạ, Mì, Sẻ Hạ Cạ và Cổ Dỗ Mì vốn đã quen thân với Sena cũng không phải ngoại lệ. Trước đó nhờ vào chuyến đi chơi ở công viên giải trí và việc tặng quà nên độ thân mật của cả bốn người đều vượt qua 50 nhưng xét cho cùng thì vẫn chỉ là quan hệ bạn bè. Bây giờ hình tượng của Sena thay đổi lớn khiến cho mấy cô gái bắt đầu sinh ra cảm xúc với hắn. Đặc biệt là Sena Cạ là kiểu người thích người có vẻ ngoài đẹp trai. Sau khi gặp lại Sena từ sau hè thì độ thân mật không ngừng tăng lên, hiện tại đã là 80 điểm rồi. Những người khác cũng có tiến triển rất tốt khi bọn họ đã có độ thân mật sấp xỉ 70. Sau khi dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với bốn người dị xạ thì Sena mới quay trở về nhà. Vừa về đến nhà thì Sena đã thấy được Nạt đang đứng ở cửa chờ mình. Lúc này Nạt dường như muốn nói gì đó nhưng mà lại không thể nói ra. Trông thấy bộ dạng há miệng muốn nói lại thôi của Nạt thì mới nhận ra là mình dường như đã dành hơi ít thời gian cho cô ấy. Nạt từng gặp phải tổn thương lớn nên tâm lý vẫn còn rất bất ổn. Mặc dù Nạt đã xây dựng được một mối quan hệ rất tốt với những cô gái trong nhà nhưng mà trong lòng cô ấy vẫn chỉ muốn được ở bên cạnh Sena mà thôi. Sena cũng không bỏ quên Nạt nhưng bình thường do phải tham gia tập luyện tới tối nên thời gian dành cho Nạt không nhiều. Nạt, em có muốn đi ra ngoài cùng với anh không? Sena cũng không để ý tới việc mình vừa mới về nhà mà liền quyết định mang Nạt ra ngoài chơi. Nạt hai mắt như tỏa sáng mà vội vàng gật đầu. Sena đi tới bế Nạt lên khiến cho cô bé giật mình. Sau đó hắn ôm lấy Nạt và dùng siêu năng lực bay lên trời. Sena mang Nạt bay về phía ngọn núi phía sau nhà mình. Hắn biết Nạt không thích chỗ đông người nên mới mang cô bé tới đây để ngắm cảnh. Lúc này mới là hoàng hôn nên cảnh vật trên núi rất đẹp. Nạt cùng Sena ngắm hoàng hôn thì trong lòng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Nạt bỗng nhiên quay sang ôm lấy Sena mà nói, em muốn được ở bên cạnh Sena xả mà mãi mãi. Sena đưa tay vén mái tóc của Nạt một sang một bên sau đó liền túi xuống hôn lên môi của cô. Nạt chìm trong cảm giác hạnh phúc mà đáp trả Sena. Chương 195, Nạt chuyển chức chương 195, Nạt chuyển chức Sena cùng Nạt có một buổi ngắm hoàng hôn đầy lãng mạn sau đó cả hai nắm tay nhau chậm rãi quay về biệt thự. Trên đường đi Sena bỗng nhớ ra điều gì đó nên quay sang hỏi, đúng rồi Nạt, em đã có thể nắm giữ hoàn toàn được sức mạnh của kỳ ổ cả sủi đã chưa? Khi Nạt được hệ thống ban tặng cho thanh kỳ ổ cả sủi thì linh hồn của nó đã chủ động nói ra tên mình cho Nạt biết. Nhưng không giống như các tử thần chỉ cần biết tên dạ nạ cụ tỏ của mình thì sẽ có thể sử dụng được sức mạnh của nó. Nạt mặc dù biết được tên của kỳ ổ cả sủi nhưng lại chưa thể sử dụng được xì cái. Sena đoán là do linh áp của Nạt còn chưa đủ mạnh. Dù sao các tử thần đều phải trải qua hàng chục thậm chí là hàng trăm năm mới có thể sử dụng được xì cái. Không phải ai cũng là trường hợp đặc biệt như Ichigo, mới tập luyện vài tháng đã có thể sử dụng xì cái thậm chí là bằng cái. Nạt lộ rõ vẻ tội lỗi nói, xin lỗi vì đã khiến cho Sena xả mạ phải thất vọng. Em vẫn chưa thể sử dụng được sức mạnh của kỳ ổ cả sủi. Sena thấy Nạt tự trách thì đưa tay xoa đầu cô bé mà nói, em không cần phải xin lỗi. Từ từ rồi em cũng sẽ có thể làm chủ được kỳ ổ cả sủi mà thôi. Sena nói xong thì nói tiếp, tạm thời em chưa thể dùng được xỉ thì anh tặng cho em một thứ khác để giúp em gia tăng thực lực. Sena lấy ra cuộn giấy chuyển chức kiếm sĩ. Cờ lạc ma kiếm sĩ ngay từ ban đầu Sena đã dự định để cho Nạt rồi. Dù sao Nạt sở hữu kỳ ổ cả sủi thì cực kỳ thích hợp với cờ lạc này. Nhưng mà để chuyển chức thành ma kiếm sĩ thì cần phải đạt tới cấp 50. Nạt chắc chắn là chưa đạt tới cấp độ này nên Sena trước hết để cho cô ấy chuyển chức thành kiếm sĩ trước đã. Kiếm sĩ, Serpentman, AS 2.7, FG, A 2.3, MA, B 2, Dep B 0.75, Dep A 0.9, MZ B 0.7, kỹ năng thiên phú, tinh thông kiếm thuật sở bất mạ sở dị thiên phú công kích của kiếm sĩ rất cao nhưng phòng thủ thì lại khá thấp. Dù là cỡ lạc SG nhưng thiên phú phòng ngự của kiếm sĩ không hề mạnh hơn cỡ lạc xạ thủ. Kỹ năng thiên phú của kiếm sư là tinh thông kiếm thuật. Kỹ năng này giúp cho sát thương gây ra khi Nạt sử dụng kiếm tăng thêm 20. Tên, cô bệ ạ qua Nạt cơ lạc, sơ mật mạn xuống cơ lạc, nổn HP, 530, 530 MP, 1180, 1180 lẹ mèo, 24 STG, 27 vi, 43 ạ, 38 ịn, 108 thiên phú, ạ, S, 2.7, STG, A, 2.3, M, ạ, S, 2.5, đẹp, B, 0.75, dẹp, A, 0.9, MZ, A, 0.9. Nạt vốn chỉ là nhân loại bình thường nên thiên phú trước đó cũng chỉ là cấp độ thấp nhất, nhưng sau khi trở thành chủ nhân của kỳ ổ cả sủi lệ thì đã được nó trợ giúp đánh thức sức mạnh của tử thần. Nhờ vào việc đánh thức sức mạnh của tử thần, sở hữu linh áp nên nạt mới có thể đạt tới cấp độ 24, chỉ số ỉn cũng vượt qua 100 điểm. Đồng thời cũng nhờ đó mà thiên phú ma công được tăng thêm 0.5 cũng như thiên phú ma kháng tăng thêm 0.2. Sẽ nạ còn lo rằng thiên phú của kiếm sĩ thiên về công kích vật lý sẽ không thể phát huy được hết sức mạnh của kỳ ổ cả sủi lệ, nhưng xem ra bây giờ đã không còn gì phải lo nữa rồi. Giúp nạt chuyển chức thành cờ lạc kiếm sĩ xong thì Sena lại tiếp tục lấy ra cuộn giấy chuyển chức pháp sư. A, C, 1.6, SG, B, 2, M, A, SS, 3, đẹp, C, 0.5, dẹp, A, 0.8, MZ, S, 1.1, chỉ số thiên phú của cờ lạc pháp sư cực kỳ lệch. Dù là cờ lạc kiếm sĩ không mạnh về phòng thủ thì vẫn không có chỉ số thiên phú nào thấp hơn B, nhưng cờ lạc pháp sư hoàn toàn thiên về ma công. Cả thiên phú công kích và phòng ngự đều chỉ là C, trong khi ma công và ma kháng lại là cao nhất trong tất cả các cờ lạc. Hiện tại nạt đã có cờ lạc chính là kiếm sĩ rồi nên cờ lạc pháp sư sẽ chỉ là cờ lạc phụ. Chỉ số thiên phú cũng sẽ không thay đổi mà chỉ nhận được kỹ năng thiên phú của cờ lạc pháp sư mà thôi. Kỹ năng thiên phú, phép đôi đủ ạn cả sở có khả năng sử dụng hai loại phép thuật cùng một lúc. Hiệu quả của kỹ năng này Sệ Nạ đã biết trước rồi vì cái tên của nó quá dễ đoán. Thậm chí Sệ Nạ cũng đã bắt đầu nghĩ tới những ứng dụng của kỹ năng này vì sau này có khả năng rất cao Sệ Nạ sẽ chọn pháp sư làm cờ lạc phụ để có thể chuyển chức thành đế vương. Liệu mình có thể sử dụng phép thuật bình thường và phép thuật hư không cùng một lúc nhờ vào phép đôi hay không? Phép thuật hư không hoàn toàn đối lập với phép thuật bình thường. Trước đó dù đã thử nhiều lần nhưng Sệ Nạ không cách nào sử dụng hai loại phép thuật cùng một lúc vì ma lực của hắn sẽ phản ứng lại với năng lượng hư không. Nếu như có thể dùng hai loại phép thuật cùng một lúc thì sức mạnh của Sệ Nạ sẽ có thể đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Cố lên Sệ Nạ. Sệ Nạ lúc này đang tập luyện trên sân thì nghe thấy âm thanh cổ vũ. Khi quay sang thì thấy lúc này Lấy Lạ còn có Sạ Kỳ đang mặc trang phục trợ lý đỡ cổ vũ cho hắn. Hình như Lấy Lạ rất thích bộ đồ đó thì phải. Đội cổ vũ là nơi cực kỳ hợp với một người luôn tràn đầy năng lượng như Lấy Lạ. Sau khi thử tham gia vào thì Lấy Lạ đã trở nên thích thú với bộ môn này, nhất là khi cô ấy có thể ở bên cổ vũ cho Sệ Nạ. Còn Sạ Kỳ thì muốn có nhiều cơ hội ở gần Sệ Nạ hơn, đồng thời cũng là để trông chừng Lấy Lạ. Trông bọn họ vui thật. Hay là chúng ta cũng tới tham gia cùng đi. Trạ Tồn cùng với Đỏ Rổ Thị và Bà Nổ đi ngang qua thấy cảnh này thì nói. Đỏ Rổ Thị lập tức từ chối, khỏi đi. Dù rằng thích tranh đấu với Sạ Kỳ cũng như là muốn cổ vũ cho Sệ Nạ, nhưng mà tính cách của Đỏ Rổ Thị không hợp để trở thành cổ vũ viên. Trạ Tồn cũng chỉ là cảm thấy thú vị mà không thật sự có hứng thú với việc trở thành cổ vũ viên. Cả ba người Đỏ Rổ Thị sau đó ngồi trên thảm cỏ dốc bên cạnh sân bóng để quan sát Sệ Nạ luyện tập. Lúc này ở trong sân các thành viên ấy mẩn khi được mấy cô gái xinh đẹp cổ vũ thì kể cả khi luyện tập cũng vô cùng cố gắng. Trong đó Mòn Tạ rất thích thể hiện trước mặt người khác nên tự gây ra tai họa cho chính mình hoặc là để mắc lỗi và bị hỉ dù mà mắng bốn cho một trận. Lúc này Đốm Rổ Cụ đi tới và nói, mọi người chú ý lại đây. Hôm nay đội chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Có thành viên mới? Ở ấy mần còn có người nào đủ khả năng và quyết tâm để được chọn vào đội sao? Sệ Nạ quay sang thì trông thấy người mà Đốm Rổ Cụ mang tới lại chính là Gen. Lần trước bị Sệ Nạ đánh bại hoàn toàn trên sân đấu thì hắn không còn thấy Gen xuất hiện nữa. Vậy mà bây giờ cậu ta lại tới xin tham gia đội bóng. Thực ra nhìn thái độ của Gen thì Sệ Nạ đã biết được lý do vì sao cậu ta lại tham gia đội bóng rồi. Chờ đấy Sệ Nạ, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi và Lấy Lạ sẽ cổ vũ cho ta. Gen tham gia đội bóng là bởi vì Lấy Lạ đang trong đội cổ vũ. Thấy Sệ Nạ được Lấy Lạ ở bên cổ vũ thì Gen vô cùng ao ước nên mới đưa ra quyết định này. Thằng đần này có tốc độ rất tốt. Duyệt. Thì dù mà đã từng thấy Gen có tốc độ còn nhanh hơn cả ý sĩ mà Gen nên lập tức đồng ý cho cậu ta gia nhập vào đội để trở thành một dùn đỉnh bạt hỗ trợ cho Sệ Nạ. Tất nhiên việc Gen có tốc độ nhanh hơn cũng không thể khiến cậu ta đủ khả năng thay thế ý sĩ mà ngay được. Ý sĩ mà gần như đã là thành viên chính thức của đội bóng khi mà cậu ta đã cùng Hỉ Dù Mạ thi đấu từ khi ấy mần mới được thành lập. Về kinh nghiệm lẫn kỹ thuật ý sĩ mà đều hơn hẳn một dân tay mơ như Gen. Chương 196, vòng 32 đội trường 196, vòng 32 đội Lấy Lạ, cậu thấy mình chơi thế nào? Gen sau khi ôm bóng chạy về En Dồn thì lập tức bay sang hỏi Lấy Lạ. Cậu làm tốt lắm. Được Lấy Lạ khen ngợi một câu thì Gen mừng như bắt được vàng. Cậu ta quay sang tỏ vẻ đắc ý với Sệ Nạ đang ngồi nghỉ bên ngoài đường biên. Lấy Lạ này, em có biết gì nhiều về chủng tộc của Gen không? Sệ Nạ không biết gì nhiều về chủng người mờ mọ dịn của Gen ngoại trừ việc bọn họ có hai giới tính nam và nữ trong cùng một bản thể và sẽ tách ra thành hai cá thể riêng biệt khi tới tuổi trưởng thành. Điều mà Sệ Nạ lo lắng là chủng tộc của Gen có loại sức mạnh đặc biệt nào đó có thể bộc phát ra. Như vậy việc Gen tham gia thi đấu bóng bầu dục sẽ phá vỡ cân bằng của một trận đấu. Nếu như Sệ Nạ chỉ muốn chiến thắng thì hắn đã dùng năng lực của mình để ăn gian. Nhưng điều mà Sệ Nạ muốn là trải nghiệm có được khi thi đấu một cách bình thường. Em chỉ biết là hành tinh mờ mọ dở của Gen có môi trường khá khắc nghiệt khi mà hành tinh đó có tới hai mặt trời. Vì vậy hành tinh mờ mọ dở hoàn toàn không có ban đêm, hầu hết mọi nơi đều là sa mạc. Lấy là nói vậy thì Sệ Nạ hỏi lại, bọn họ có năng lực gì đặc biệt so với người trái đất không? Ví dụ như là chạy nhanh hơn hay là sức mạnh lớn hơn chẳng hạn. Lấy là suy nghĩ một chút rồi đáp, em đoán là việc sống tại môi trường khắc nghiệt nên thể chất của họ tốt hơn người trái đất một chút. Nhưng mà em không nghĩ họ có năng lực gì đặc biệt hơn so với người trái đất đâu. Sệ Nạ gật đầu một cái. Gen không giống tiểu người thường xuyên luyện tập nhưng vẫn có được tốc độ và sức mạnh trên mức trung bình. Có thể là thể chất của cậu ta cũng giống như người da đen khi mà tổ tiên người da đen cũng phải sinh tồn trong môi trường rất khắc nghiệt của châu Phi. Sê Nạ chỉ cần biết là Gen không có năng lực gì vượt qua giới hạn của người bình thường là được. Sau đó Gen tiếp tục tiến hành tập luyện cùng với toàn đội. Vì mục tiêu của cậu ta là chiến thắng Sê Nạ nên đã điên cuồng tập luyện. Nhờ đó Gen tiến bộ rất nhanh, thì dù mà thấy được vẻ quyết tâm của Gen trong những buổi tập luyện nên quyết định đưa cậu ta vào danh sách thi đấu. Cậu ta sẽ cùng Ishima thay nhau ra sân. Với sự tham gia của thằng đần này thì trận đấu tới với Rùa Hỉ Gột khả năng chiến thắng của chúng ta lên đến 99. Lần trước đấu với Aminoshi Bùa Gột thì do không có dữ liệu nên Hỉ Dù Mạ chưa đưa ra dự đoán được. Còn lần này đối thủ là một đội bóng đã nhiều lần tham gia giải, các cầu thủ cũng là kỳ cựu nên dữ liệu có rất nhiều. Hỉ Dù Mạ nói thế khiến cho toàn đội tỏ ra vui mừng. Vậy chúng ta thắng chắc rồi phải không? Đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với một đối thủ yếu hơn mình đấy. Trông thấy mọi người tỏ ra mừng rỡ thì Hỉ Dù Mạ không muốn tất cả có tâm lý thi đấu hời hợt nên mới nói, dù vậy chúng ta vẫn còn một là sẽ thất bại đấy. Lời này của Hỉ Dù Mạ khiến không khí trầm xuống. Ấy mẩn chỉ mới qua được vòng đấu thậm chí còn không được xem là vòng đấu chính thức. Đây là kỳ đại hội cuối cùng đối với Hỉ Dù Mạ rồi nên cậu ta không muốn bất kỳ ai tỏ ra chủ quan mà lơ là. Chủ nhật, ngày 18 tháng 9. Hôm nay là ngày mà đa số các đội bóng sẽ thi đấu trận đầu tiên. Do cả 32 đội cùng thi đấu trong một ngày nên lượng khán giả tập trung lại rất đông. Ấy mẩn được xếp vào sân thi đấu số 1. Sau trận đấu hôm trước thì mọi người đã hiểu được Ấy mẩn là một đội rất mạnh. Vì thế nên bọn hắn được sắp xếp cùng thi đấu trên sân số 1 cùng những đội bóng được cho là mạnh nhất giải. Khán giả đông quá. Dù chưa thể đông đúc được như buổi thi đấu với NASA Alien nhưng với một giải bóng trung học thì việc khán giả gần lấp đầy các khán đài là vô cùng hiếm thấy. Khán giả đông như vậy do tất cả các trận đấu được cho là hấp dẫn nhất đều được cho thi đấu ở sân bóng này. Ngày hôm nay ngoại trừ Ấy mẩn ra thì còn 3 đội bóng khác được đánh giá cao nhất giải. Ouluwatigbitot là nhà vô địch giải mùa xuân và bề dày thành tích của mình thì Ouluwatigbitot vẫn luôn có lượng fan đông đảo nhất. Seibu-Hilgenmen. Dù mới chỉ tham gia thi đấu từ giải mùa xuân nhưng với thành tích á quân thì Seibu có không ít người cổ vũ. Hatsuhi-Zatani ở cũng là một đội bóng kỳ cựu như Ouluwatigbitot. Đội trưởng Dạ Mạ Mổ Tổ Ổn Mẻ là thần tượng của các lái nờ mạn khi sở hữu thân hình không hề cao to nhưng lại có thể dùng kỹ thuật để trở thành lái nờ mạn hàng đầu của khu vực Tokyo. Cùng với Ấy mẩn là hai lão binh và hai tân binh tràn đầy hứa hẹn, quyết tâm đánh bại Ấy mẩn. Sê Nạ bỗng nghe thấy một tiếng hét đồng thanh vang lên, quay sang thì thấy là thành viên của Rùa Hỉ Gột đang cổ vũ tinh thần trước trận đấu. Đó là quần thể dục bò sát, bợ lụm mẹ. Thời đại này còn có một ngôi trường tuyệt vời như vậy sao? Trong lúc xạ tặc và dạ mạ cả hai tên tuyển thủ vay mượn từ câu lạc bộ bóng rổ tỏ ra phân khích trước cách ăn mặc của nữ quản lý bên phía Rùa Hỉ thì Hỉ Dù Mạ chỉ vào một người khác mà nói, nhìn thằng đó đi. Đó là ca ơ của Rùa Hỉ Gột, năng lực dưới mức trung bình một chút. Tuy vậy hắn vẫn khá là nguy hiểm. Lúc này Món Tạ mới vỗ tay một cái như sực nhớ ra điều gì. Trung học Rùa Hỉ sao? Em có nghe nói về họ. Câu lạc bộ bóng chảy và bóng chuyền của trường họ rất mạnh. Nhưng vì thế mà các học sinh đều xin gia nhập vào hai câu lạc bộ này, còn câu lạc bộ bóng bầu dục không ai muốn tham gia nên rất yếu. Thì dù mà quay sang nói, đừng có đánh giá thấp họ còn khỉ chết thế này. Đỗ Dô Cù nói, những đứa đó đã chơi bóng được 3 năm rồi, bàn về những thứ cơ bản thì chúng giỏi hơn bọn bây nhiều đấy. Thì dù mà sẽ không bao giờ coi thường bất kỳ một đối thủ nào cả. Dù Rùa Hỉ Gột chỉ có một khả năng đánh bại Ấy mẩn thì chừng nào con số đó còn chưa là không thì Hỉ Dù Mạ vẫn sẽ không buông lòng. Tinh thần vẫn khá quá nhỉ, để tao đi lung lay bọn nó một chút. Hỉ Dù Mạ muốn đi qua để đánh đòn tâm lý với các cầu thủ Rùa Hỉ Gột. Sê Nạ cảm thấy đáng thương cho ai phải làm đối thủ của Hỉ Dù Mạ. Ô, đột nhiên một tràng tiếng hét vang lên cắt ngang bọn họ. Đó là tiếng cổ vũ của khán giả dành cho Ouluwatigbitot. Trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay là trận đấu của Ouluwatigbitot cùng với đối thủ đã suýt đánh bại họ ở giải mùa xuân, sàn cả cụt. Sê Nạ trông thấy các cầu thủ sẵn cả cụ tụt ra sân thì hình tượng đã thay đổi rất nhiều. Từ một đám du côn mặt mũi dữ tợn thì lúc này các thành viên của sẵn cả cụ đã trở nên điềm đạm hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là kể từ lúc Sê Nạ yêu cầu đi ạ nạ cho người đi xử lý đám côn đồ của trường rổ cựu gạ cụ và sẵn cả cụ đã làm gì cô hoảng sợ. Một đám học sinh dù bất trị đến đâu thì khi bị dạ cụ dạ thực sự đe dọa thì cũng phải ngoan như cún, không dám ra ngoài gây chuyện nữa. Nhưng mà nhờ vào việc này mà thành viên của sẵn cả cụ một tập trung vào việc tập luyện hơn, nhờ đó đã trở nên mạnh hơn rất nhiều kể từ giải mùa xuân. Nhưng chừng đó liệu có đủ để đánh bại Ouluwatigbitot chưa? Đáp án rất nhanh đã có, đó chính là không thể nào. Ouluwatigbitot đã hoàn toàn lột xác từ sau giải mùa xuân. Thất bại trước Shinji Naga đã khiến cho bọn họ điên cuồng tập luyện và trở nên mạnh hơn rất nhiều. Chương 197, chiến thắng thứ 2 chương 197, chiến thắng thứ 2 từ trước tới giờ khả năng phòng thủ của Ouluwatigbitot vẫn rất mạnh. Nhưng kể từ lúc thế hệ hàng rời đi thì sức tấn công của Ouluwatigbitot đã bị giảm mạnh. Không thể tấn công khiến cho áp lực lên các cầu thủ phòng ngự bị gia tăng. Như trận đấu với Eamon, khả năng tấn công quá kém khiến cho mỗi lần Sê Nạ cắt bóng thành công thì Ouluwatigbitot gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng điểm yếu tấn công của Ouluwatigbitot đã hoàn toàn biến mất khi Sạ Cụ Dạ Bạ đã thành công lột xác thành một tuyển thủ thực sự. Sở hữu chiều cao lý tưởng cũng như sức bật rất tốt, cộng thêm đôi tay dài của mình Sạ Cụ Dạ Bạ có thể phối hợp với Tạ Cả Mì là một cả ở sở hữu chiều cao tạo thành một đường chuyền cực cao. Với chiều cao của học sinh trung học thì đường chuyền này hoàn toàn ngoài tầm với của bọn hắn. Gần như không có một ai có thể ngăn cản được đường chuyền giữa Sạ Cụ Dạ Bạ và Tạ Cả Mì một khi bóng đã được ném ra. Sê Nạ nhìn sang Món Tạ một cái. ấy mẩn chỉ có món tạ mới có khả năng phá được đường truyền này của Tạ Cả Mì và Xạ Cụ Dạ Bạ. Dạ Mạ Mổ Tổ tuy rằng sở hữu chiều cao rất tốt nhưng cánh tay lại không dài bằng Xạ Cụ Dạ Bạ. Muốn cản được đường truyền này thì vẫn còn thiếu một chút. Không chỉ có Xạ Cụ Dạ Bạ thay đổi mà những cầu thủ vốn đã là chủ chốt của Âu Hữu như Xỉn và Ổ Tổ Dạ cũng tiến bộ rất nhiều. Khi phòng thủ không có cầu thủ nào của Sản Cạ Cụ có thể vượt qua được Xỉn. Dường như thấy được Sệ Nạ đang quan sát trận đấu từ trên khán đài nên Xỉn thi đấu càng nghiêm túc hơn. Trận đấu kết thúc với tỷ số áp đảo 80-20. Sản Cạ Cụ thậm chí còn không ghi nổi một điểm nào. Xin quý vị đừng rời khỏi chỗ ngồi vì trận đấu giữa ấy mẩn đệ bị bắt và rủa hỉ gật đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Trận đấu của ấy mẩn được diễn ra vào lúc 11 giờ trưa. Sau khi trận của Âu Hữu kết thúc thì bọn hắn có khoảng 20 phút để thay đồ. Lúc này bên phía rủa hỉ cũng đã thay đồ xong rồi. Vừa sao bên rủa hỉ gật đông quá vậy? Rủa hỉ gật đúng ra chỉ có khoảng 10 thành viên giống như ấy mẩn mà thôi. Nhưng lúc này bên phía đường biên của bọn họ là có tới gần 30 người. A, người đó không phải là người của câu lạc bộ bóng chảy trường rủa hỉ sao? Cậu ta có thi đấu tại giải cổ CN, giải bóng chảy trung học toàn quốc. Dạ Mạ Mổ Tổ và Món Tạ từng là người của câu lạc bộ bóng chạy nên lập tức nhận ra người này. Không chỉ có tuyển thủ của câu lạc bộ bóng chạy mà thực tế toàn bộ đội hình ra sân của Dỗ Hỉ hôm nay đều là thành viên của những câu lạc bộ thể thao khác của trung học Dỗ Hỉ. Không có ai trong đội hình thi đấu là thành viên chính thức của câu lạc bộ bóng bầu dục cả. Như vậy có cảm giác như họ đang chơi xấu vậy. Nghe được lời bàn tán của đội mình thì Hỉ Du mà nói, chẳng có gì là xấu hết. Đừng quên chính chúng ta cũng đang cần tới sự giúp đỡ của câu lạc bộ khác. Để những cầu thủ giỏi nhất ra sân là chuyện đương nhiên, kể cả có phải gạt thành viên chính thức sang một bên. Hỉ Dù Mạ nói ra lời này thì Dù Kỳ Mịch hơi cúi đầu tỏ vẻ buồn bã. Nhưng lời nói sau đó của Hỉ Dù Mạ lại khiến cậu ta phải ngẩng mặt lên nhìn. Tất nhiên đó chỉ là khi có thể tạo ra một đội hình mạnh nhất theo cách đó. Còn nếu không thì đội hình đó chỉ là những mảnh ghép lạc nhịp, không thể phối hợp với nhau được. Hỉ Dù Mạ lúc trước nói rằng Dù Hỉ Gục có một cơ hội chiến thắng lợi mẩn là vì kinh nghiệm chơi bóng dày dặn của các thành viên trong đội. Nhưng giờ do quyết định của huấn luyện viên mà toàn bộ thành viên chính thức phải ngồi dự bị. Thay vào đó những người ra sân đều là những người chưa từng chơi bóng bầu dục bao giờ. Kể cả thể chất của từng người là tốt hơn, khả năng cũng phù hợp với vị trí như kỳ cơ là cầu thủ bóng đá, lại nở mạn là tuyển thủ dù ổ nhưng vẫn chưa đủ. Tất cả những người này cuối cùng cũng chỉ là tay mơ, thậm chí so với Amino xỉ bùa hửa còn không bằng được. Dù sao thành viên của Amino cũng đã có một thời gian tập chơi bóng bầu dục không ngắn, tổng thể vẫn là một đội hoàn chỉnh. Trận đấu của ấy mẩn đệ vịu bật và rủa hỉ gật ở vòng thứ 2 này ấy mẩn sẽ là đội tấn công trước. Kỳ cơ của rủa hỉ gật là át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá. Cậu ta đem quả bóng sút lên rất cao. Cách làm của bọn họ cũng giống như Amino là sút bóng về phía Isimaz. Sau đó những cầu thủ với tốc độ nhanh từ câu lạc bộ bóng chạy lập tức vây quanh và ngăn Isimaz lại không để cậu ta tiến tiếp. Ấy mẩn sẽ phải tấn công từ khoảng cách 70 giờ. Ha ha, đừng tưởng rằng dùng đám tay mơ này thì có thể thắng. Khoảng cách xa như vậy thì Hỉ Dù Mạ đương nhiên sẽ lựa chọn chuyền bóng. Với Món Tạ và Dạ Mạ Mổ Tổ là hai người có thể nhận bóng thì không ai có thể đoán được Hỉ Dù Mạ sẽ chuyền bóng cho ai. Dù là một tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm còn không thể nhìn ra được ý định của Hỉ Dù Mạ chứ đừng nói tới một đám mới chơi bóng bầu dục lần đầu. Chỉ với những đường chuyển thì ấy mẩn đã liên tiếp ghi được điểm tật đảo. Tỷ số nhanh chóng tăng lên 28-0 trong hiệp đầu. Sau khi bị liên tiếp ghi điểm tật đập thì sang hiệp hao toàn bộ đội hình rủa hỉ kéo lên kèm cả hai người Món Tạ và Dạ Mạ Mổ Tổ. Nhưng làm như vậy thì lại để lộ ra đường để cho Sệ Nạ chạy. Với tốc độ của Sệ Nạ thì không ai có thể cản nổi. Hiệp 2 chỉ vừa mới bắt đầu thì Sệ Nạ đã chạy một mạch tới end zone và ghi điểm tật đảo. Kết thúc hiệp 2 thì tình hình của Dỗ Hỉ còn tệ hơn trước khi tỷ số đã là 80-0 rồi. Khả năng tấn công của ấy mẩn quá khủng khiếp. Dù Dỗ Hỉ gục chỉ là một đội hạng dê nhưng mà ghi 80 điểm chỉ sau 2 hiệp như vậy thì quá áp đảo. Đã từng thấy được khả năng tấn công của ấy mẩn trong vòng đấu trước nhưng mà những thành viên của Âu Hữu Hiệu vẫn chưa hết kinh ngạc. Qua tới hiệp đấu thứ 3 thì bên phía Dỗ Hỉ gục bỗng nhiên thay đổi đội hình. Vừa các thành viên chính thức của Dỗ Hỉ đã ra trận rồi hả? Có vẻ như huấn luyện viên của Dỗ Hỉ gục đã thấy không còn hy vọng chiến thắng nữa nên mới đồng ý để cho những thành viên chính thức ra thi đấu. Chắc là hết hy vọng rồi nên cho các thành viên chính ra chơi để giữ kỷ niệm mà thôi. Hỉ Dù Mạ nói, bất kể thế nào thì hy vọng chiến thắng của bọn chúng đã tăng từ không lên tới một rồi đấy. Quả đúng như lời của Hỉ Dù Mạ, mặc dù những cầu thủ chính thức không khỏe cũng không nhanh như những cầu thủ thay thế. Nhưng mà bọn họ lại có rất nhiều kinh nghiệm. Khả năng phán đoán tình huống và đưa ra quyết định là rất nhanh. Đội trưởng của Dù Hỉ Dù đã có thể nhìn ra lỗ hổng của ấy mẩn là tấn công rất mạnh nhưng phòng ngự lại không được tốt. Thậm chí bọn họ đã thành công ghi được điểm tật 2 lần trong nửa trận sau và khiến cho ấy mẩn chỉ có thể ghi thêm 4 điểm tật cho tới khi trận đấu kết thúc. Kết quả của trận đấu là chiến thắng dành cho ấy mẩn với tỷ số 108-12. Nếu như ngay từ đầu là những thành viên chính thức ra sân thi đấu thì kết quả có lẽ đã không thảm họa như vậy. Sau khi trận đấu kết thúc thì cũng không có nhiều thời gian cho ấy mẩn ăn mừng chiến thắng vì ngay sau bọn hắn sẽ là trận đấu của Sẩy Bù vào lúc 13 giờ. Cả bọn nhanh chóng quay trở vào phòng thay đồ để tắm rửa, cởi bỏ đồng phục thi đấu và quay lại sân để quan sát trận đấu của đội bóng đã giành giải Á quân đại hội mùa xuân.